Chương 1365, chủ thần phân thân hạ giới. Chương 1365, chủ thần phân thân hạ giới. Tần Hà đi theo Chu Sơn mấy người tìm Trương gần cửa sổ cái bàn, vừa ngồi xuống, Triệu Tiểu Giáp đều vỗ bàn hô, "Chủ quán, hai vỏ thanh linh nướng, cắt nữa 3 năm cân hải linh lục, đến điểm hoa quả khô." Đợi chủ quán lên ăn uống, mấy người phẩm một ngụm linh nướng, Chu Sơn nhìn về phía mọi người, "Vài vị, người phải có não xà phải có đầu, chuyến này tương lai không rõ, ta trước tiên cần phải đem quy củ nói rõ. Lần này đi Quỷ Thuyền Hải, ta tu vi cao nhất, gặp chuyện nghe ta chỉ huy, đừng tự ý hành động, thật thấy vậy bà bối, nhấn ra lực bao nhiêu điểm, nếu là long ra cho thưởng thức, ta 5 người chia đều, các ngươi thấy được không?" Lưu Ngọc gật đầu, nói, "Chu đại ca nổi tiếng bên ngoài, nên lấy ngươi cầm đầu." Triệu Tiểu Giáp vậy vớt cằm nói, "Những năm này cộng sự đều là Chu đại ca dẫn đầu, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, ta không có ý kiến." Chu Sơn nhìn về phía Ngô Câu, hắn chắp tay nói, "Do Chu đại ca làm chủ." Tần Hà bưng chén rượu lên nhấp một miếng, hứng hờ gật đầu, "Nghe Chu Minh a." Hắn tâm tư tất cả Long Thanh Vân trên người, những thứ này việc vật bản cũng không để ý, ha ha, "Tốt, nhận được chư vị để mắt, Liễu muội cùng Tiểu Giáp là quen thuộc ta, Ngụy huynh đệ cùng Ngô huynh đệ lần đầu tiên hợp tác, lại nhìn ta làm việc là được, tuyệt sẽ không được kia tổn hại công mập tư sự tình." Chu Sơn chắp tay, vỗ ngực nói. Sau đó mọi người lại nói vài câu, Tần Hà cười hỏi, "Chu Minh, các ngươi thường chạy bơi lai, này Long gia lão tổ, ta nghe nói hắn từng tại thần đình làm sai nha." Chu Sơn vừa chút xuống một ngụm rượu, nghe vậy phóng vào rượu, "Ngươi đây tính hỏi đúng người, Long lão tổ còn không phải thế sao phổ thông thần đỉnh tu sĩ, trước kia là tuần giới sứ." "Tuần giới sứ?" Triệu Tiểu Giáp lại gần, "Là quản địa giới sao? Không chỉ là chúng ta địa giới." Chu Sơn lắc đầu, nói, "Tuần giới sứ là chạy chư thiên, thần đỉnh phải biết giới diện khác tiếng động, đều phái tuần giới sứ đi thăm dò, cái nào giới có mới tài nguyên, cái nào giới có tà ma dị động, thậm chí cái nào giới có thần cổ di tích, bọn hắn cũng phải đi lại. Nghe nói Long lão tổ năm đó chạy qua hơn 30 giới, trong tay nắm chặt bí mật, sợ là đây Vân Lai thành tảng đá còn nhiều." Tần Hà bưng chén thủ dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia sáng ý, quả nhiên không có tìm nhầm người. Tuần giới sứ tiếp xúc đều là thần đình hạch tâm tình báo, nếu có thể tổng Long Thanh Vân trong miệng moi ra ít đồ, đây lục soát trường tu hồn hữu dụng nhiều. "Quỷ kia thuyền hải đâu?" Tần Hà lại hỏi, "Ta chỉ nghe nói chỗ kia tà môn, cụ thể chuyện ra sao?" Chu Sơn sắc mặt chìm xuống, âm thanh đệ thấp chút ít, "Chỗ kia cũng là tà môn, nguyên bản là một chỗ nói không rõ bao nhiêu năm tháng thần bí hải vực, thường xuyên có thuyền biển ở đâu biến mất, nhưng cũng dừng bước ở đây, lại không biết bị hạ. Từ 200 năm trước một hồi hải khiếu qua đi, mặt biển đều thay đổi. Ban ngày còn tốt, trời vừa tối, đều có cổ thuyền bay ra, nguồn thượng toàn bộ là chữ bằng máu, không ai nhận ra, thuyền cũng không có người họa, liền tự mình ở trên biển bay. Có lần sư thúc ta đi theo thương đội đi, xa xa thấy một con thuyền cổ, phía trên treo lấy đèn lồng là dùng nhân cốt làm. Hắn không dám tới gần, ngày thứ hai lại đi, kia phiến hải ngay cả bóng thuyền cũng bị mất, chỉ tung bay mấy cỗ trương phình thi thể, trong tay còn nắm chặt dính máu bong thuyền." Nô Câu đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Ta 3 năm trước đây đi qua kia phiến hải, nghe thấy cổ trong thuyền có nữ nhân khóc, như đang kêu đưa ta hồn đến gần lại không âm thanh, chỉ nghe thấy một cỗ mùi hôi thối." Tần Hà đuôi lông mày trao lên, "Hát trướng, quỷ thuyền, tiếng khóc, giống như là oán niệm ngưng kết cấm địa, chẳng qua đây ma huyền ma khí ôn hòa chút ít. Chẳng qua kiểu này địa phương quỷ quái, Tần Hà kiến thức vậy không ít. Thâm Nguyên hạ giới, này chủng loại tựa như địa phương, san bằng hay chưa 300 cũng có 200. Không ngờ rằng thượng giới cũng có, hơn nữa còn đem thần đỉnh tuần giới sứ còn cho không tiến bảo. Kia Long lão tổ vì sao không nên đi?" Triệu Tiểu Giáp gặm thịt bò, "Hoàn hồn thảo tại nơi khác cũng có thể tìm đi, lại đi địa phương quỷ quái kia." Chu Sơn thở dài, "Long lão tổ 3 năm trước đây từ thần đỉnh quay về, nghe nói tại giới vực thông đạo gặp hiểm, mặc dù không có bỏ mệnh, nhưng từ thánh cảnh ngã hồi bị ngạn cảnh hậu kỳ, thần hồn còn bị thương. Hoàn hồn thảo năng lực ổn thần hồn, phổ thông vô dụng, nhất định phải là sinh trưởng ở đoán khí tan không ra địa phương, quỷ thuyền hải chỗ sâu đoán hồn tiểu thượng đều có. Long lão tổ đoán chừng là cấp bách, không chờ Long gia chuẩn bị kỹ càng đều chính mình đi, kết quả vào trong lâu như vậy không có thông tin, Long gia mới vội vã nhận người." Tần Hà âm thầm suy nghĩ, thần hồn bị tổn thương, chính là dễ dàng nhất đột phá phòng tuyến lúc, nếu là có thể giúp hắn ổn định thần hồn, có thể năng lực hoán một chút điểm tình báo. Đúng lúc này, bàn bên truyền đến một tiếng ho khan, có người nhắc tới thần đỉnh hai chữ. Chu Sơn liếc mắt bên ấy, hạ giọng đối với mấy người nói, "Không biết các ngươi nghe được tiếng gió không có, gần đây thần đỉnh tiếng động tà dị cực kỳ. Ta thượng lễ bái đi Lân Cận Thành, thấy thần đỉnh thánh quang truyền bay trên trời, còn chở không ít mặc giáp tu sĩ, nghe nói tại lục soát thiên ma." "Thiên ma?" Triệu Tiểu Giáp con mắt trợn tròn, chính là trong truyền thuyết an thần hồn cái chủng loại kia. "Còn không phải sao?" Chu Sơn chút xuống một ngụm rượu, "Ta nghe thương hội người nói, thần đỉnh tiên thần cũng tiếp theo mấy cái, ngay cả thần phạt ti chủ thần cũng hàng phân thân, trước kia chủ thần đâu thèm địa giới chuyện. Đoán chừng là thiên ma náo loạn đến quá hung, thần đỉnh gánh không được." Tần Hà nghe nói lập tức lông mày giật mình. "Thần phạt ti chủ thần phân thân giáng lâm." Lúc trước hắn chỉ biết là chủ thần là thần phạt ti đỉnh đầu, lại không biết cụ thể cảnh giới. Như chủ thần thật xuống, hắn cho dù trốn đến Vân Lai, cũng chưa chắc an toàn. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng giật mình, giả bộ như tùy ý hỏi, "Chu Minh có biết thần phạt ti chủ thần là cấp bậc gì? Mạnh hơn Long lão tổ bao nhiêu?" Chu Sơn là người, lập tức cười khổ, "Ta đây nào dám đoán. Long lão tổ đã từng thế nhưng thánh cảnh, chủ thần là thần đỉnh đại nhân vật, cảnh giới gì ta cũng không dám đoán, ngự đạo cảnh hay là trật tự ba tiên. Như thế tân bí, chuyện liên quan thiên cơ, há lại chúng ta sâu kiến có thể biết. Chỉ là truyền thuyết, năm đó có một đầu thánh cấp tà ma, tại chủ thần trước mặt bị một chút chừng trở thành hôi." Tần Hà trái tim không khỏi giật mình, rượu trong ly lắc ra gợn sóng. Thánh cảnh đi lên ngự đạo cảnh, nếu là thật sự đến bắt hắn, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lúc này, chủ quán bưng tới mới vào rượu, Chu Sơn đẩy ra nên phòng, mùi rượu bốn phía, đừng nghĩ những thứ này bực mình chuyện. Ta uống chút đủ, ngày mai nhận hộ chiếu phủ, hậu thiên đều lên thuyền, chỉ cần có thể còn sống trở về, 2000 linh thạch tới tay, đủ chúng ta khoái hoạt một hồi lâu. Chương 1366, Hải vực vô biên chương 1366, Hải vực vô biên hôm sau, giờ báo ba khắc, Long Gia bến tàu bị sương sớm bao phủ. 300 chiếc kim lân chiến thuyền như sắt thép như cự thú sắp xếp, đầu thuyền điêu khắc giữ tận long đầu phun ra nuốt vào hơi nước, trên bong tàu các tu sĩ thân mang thống nhất phát ra huyền thiết khải giáp, bên hông treo lấy long gia đặc chế hộ chiếu phủ, tại nắng sớm trong hiện ra lạnh lẽo qua mang. Tần Hà lẫn trong đám người, nhìn con em long gia đều đâu vào đấy chỉ huy đội tàu. Tu sĩ cấp cao đứng ở mũi thuyền, lòng bàn tay ngưng tụ nhạt linh lực màu vàng nóng, tại chiến thuyền trung quanh bố trí tầng tầng phòng ngự kết giới. Đệ tử cấp thấp thì trên bong thuyền vận chuyển vật tư, mỗi dương đang dược, phù lục cũng dán long gia chuyên thuộc cân ký, ngay cả vận chuyển con đường cũng chính xác đến nửa bước. Long gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Chu Sơn hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, riêng là này 300 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc cũng trang bị hoàn chỉnh phòng ngự trận pháp, ngoại hải tà tu thấy vậy sợ là ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Tân Hà gật đầu, ánh mắt đảo qua đội tàu. Hắn chú ý tới đội tàu phía trước nhất, trên tàu chiến chỉ huy, đứng bảy vị khí tức nội liễm lao giả, bọn hắn quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt uy áp, rõ ràng là bảy vị bị ngạn cảnh cường giả. Càng xa xôi, còn có hơn 10 vị thần kiều cảnh tu sĩ trên không trung tuần sát, hình thành nhất đạo chặt chẽ lưới phòng hộ. Thượng giới thế gia đại tộc, quả nhiên hoàn toàn không phải Thâm Viên có thể so sánh. Tần Hà âm thầm cảm khái, nhưng trong lòng dâng lên một tia áp lực. Một cái khu vực gia tộc đều có như thế nhiều cao cấp chiến lực, nếu là thật sự đánh nhau, mình tuyệt đối là thua thiệt phía bên kia. Đội tàu lên đường về sau, Tần Hà đứng trên bông thuyền, nhìn đường ven biển dần dần biến mất trong tầm mắt. Gió biển cuốn theo mặn chát chát khí tức đập vào mặt, xa xa chân trời mây đen dày đặc, mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Sắp biến thiên. Liễu Ngọc Nhi lại gần Tần Hà, lông mày cau lại, vì thuyền hải vực thời tiết vốn là biến ảo khó lường, lại thêm Long lão tổ bị nốt, sợ là một hồi ác chiến không thể tránh được. Tần Hà ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn có thể cảm giác được trong không khí linh lực ba động ngày càng kịch liệt, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại khuấy động vùng biển này. Đội tàu ở trên biển phi nhanh 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó gặp phải mấy lần mưa to gió lớn cùng nộ hải lôi đỉnh. Mỗi đến lúc này, Long gia tu sĩ cấp cao liền sẽ liên thủ bố trí phòng ngự kết giới, đem chiến thuyền bao phủ tại một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng trong. Bao đoàn ưu thế, còn nữa vô biên trong biển rộng là hết sức rõ ràng. Nếu là một đoàn vụn cát đấu, trên đường sớm không biết chết rồi bao nhiêu người. Tần Hà đứng trên bong thuyền, nhìn mưa to như chú, sóng biển ngập trời, lần nữa cảm thán Long gia thực lực. Ngày thứ 3 chạm vào tối, đội tàu cuối cùng đã tới đen kịt một màu hải vực. Nước biển là màu đen, với lại dường như là hô hấp một loại phóng đại cùng co bảo, giống như toàn bộ hải cũng sống lại. Nơi này chính là Quỷ Thuyền Hải vực. Chu Sơn lại gần Tần Hà, sắc mặt nghiêm túc, theo người đời trước nói, vùng biển này lại đột nhiên mở rộng, thần quỷ khó dò, đi tới thật tốt, đột nhiên đều rơi vào Quỷ Thuyền Hải vực. Tần Hà ánh mắt nhìn về phía mặt biển, hắn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm oán khí từ đáy biển chỗ sâu truyền đến, phảng phất có vô số oan hồn tại đáy biển tiêu rên. Đúng lúc này, trên tàu chiến chỉ huy truyền đến ra lệnh một tiếng, ý đi theo trước đây kế hoạch, các đội tìm vùng biển này manh mối, tìm thấy đầu mối người, ban thưởng một vạn thượng phẩm linh thạch. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, các lộ đội ngũ từng đội bắt đầu chia tán, mỗi cái phương hướng cũng có thuyền lớn, một đường phân, ước chừng một canh giờ sau, 5 người tiểu đội xung quanh liền không ai. Long gia trước đó cho mỗi người cũng phân phát một bài, chỉ cần bóp nát là có thể truyền tin. Này Quỷ Thuyền Hải vực, lớn đến không biên giới. Cũng có trách Long gia sẽ chiêu mộ nhiều người như vậy, hơn nữa là mạnh yếu để muốn. Bước đầu tiên là kéo lưới, chân chính nghị cách cứu viện, còn phải dựa vào chính Long gia người bên trên. Chương 1367, Mặc Giao chương 1367, Mặc Giao 5 người ngự khí treo ở giữa không trung, dưới chân là quần quần màu xanh lam sấm nước biển, nồng đậm tanh nồng vị bọc lấy như có như không hủ khí đập vào mặt. Hát trướng tại mặt biển bốc hơi, đem ánh nắng lọc được chỉ còn thảm đạm quang vượng, ngay cả tầm mắt đều bị quậy đến có chút mơ hồ. Chu Sơn cầm khai sơn phủ thủ vẫn luôn không có lòng, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một chỗ vòng xoáy. Triệu Tiểu Giáp thỉnh thoảng lấy ra cái phù lục nắm ở trong tay, trong ánh mắt tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong. Nô Câu thì lạc hậu nửa bước, loan đao nghiêng nghiêng treo ở bên hông, đầu ngón tay còn tại vô ý thức vuốt ve. Về phần Tần Hà, rơi vào cuối cùng, nhìn như lúng hở, thần thức cũng đã trải rộng ra. Nay Quỷ Thuyền Hải vực oán khí mặc dù không bằng Ma Huyền lẫm liệt, lại lộ ra cô âm tà dính trệ cảm giác, như giỏi trong xương loại con người. Mau nhìn, đó là cái gì? Liễu Ngọc Nhi đột nhiên quát khẽ, ngân kiếm chỉ hướng trái phía dưới mặt biển. Mấy người theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo màu đen như mực ảnh từ nổi mặt nước, nửa đoạn thân thể lộ ở bên ngoài, lân phiến tại bất tỉnh dưới ánh sáng hiện ra ám trầm sáng bóng. Năm người nhanh chóng đáp xuống, cách rất gần, mới nhìn rõ là đầu hình thể khổng lồ Mặc Giao. Bụng nó có hơi phập phồng, khí tức suy bại lại vẫn mang theo thần kiều cảnh uy áp, bên trái vây ngực chỗ có đạo vết thương sâu tới xương, hắc huyết chính một cốt cốt xông vào trong nước biển, dẫn tới chung quanh nổi lên thật nhỏ màu đen bọt sóng. Thần kiều cảnh Mặc Giao, hay là bị thương? Triệu Tiểu Giáp con mắt cũng sáng lên, tóm lấy phù lục thủ nhịn không được phát run, giao bị năng lực luyện giáp, giao cân là chế cung bà bối, ngay cả huyết đều có thể vào dược a. Chu Sơn liếm môi một cái, khai sơn phủ tại lòng bàn tay xoay một vòng, thiên tứ cơ duyên. Ngụy huynh đệ, Nô Minh, Liễu tiểu muội, chúng ta hợp lực tầm xuống. Tần Hà đuôi lông mày trao lên, hắn đối với những tài liệu này vốn không để ý, nhưng nhìn xem bốn người tràn đầy phấn khởi, cũng không có mất hứng. Đầu ngón tay ám ngưng mang nguyên, hóa thành một sợi không dễ dàng phát giác nhận khí treo ở bên cạnh thân. Hống, Dường như phát giác được uy hiếp, Mạc Giao đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đục ngầu thụ đồng khóa chặt mấy người, trong cổ họng lăn ra trầm một hống. Mặc dù khí huyết suy bại, thần điều cảnh uy thế vẫn nhường không khí cũng ngưng mấy phần, bị thương vây ngược đột nhiên chụp về phía mặt nước, nhấc lên trượng cao đầu sóng hướng mấy người đập tới. Động thủ. Chu Sơn dẫn đầu sông lên trước, Khai Sơn phủ bổ ra nhất đạo trầm trọng phủ mang, gắng gượng đem đầu sóng chém thành hai khúc. Liễu Ngọc Nhi thân hình linh động như yến, ngân kiếm kéo ra kể ra kiếm hoa, thẳng đến Mạc Giao hai mắt. Triệu Tiểu Giáp giơ tay vung ra ba tấm liệt diễm phủ, ánh lửa tại hắt trướng trong quanh tạc, bước đến Mạc Giao vô thức nghiêng đầu. Nô Câu thì vây quanh Mạc Giao sau lưng, loan đao mang theo hàn mang đâm về nó bị thương vây ngực. Có thể Mạc Giao phản ứng cực nhanh, cái đuôi đột nhiên quét ngang, mang theo tiếng xé gió quất hướng Nô Câu. Nô Câu cuốn quít những người, góc áo vẫn là bị quét trúng, trong nháy mắt xé rách cái lỗ hổng lớn. Nay nghiệt xúc mặc dù thương, hung tính còn đang ở. Chu Sơn quát khẽ một tiếng, bàn chân tại đỉnh sóng một điểm, thân hình bật lên, Khai Sơn phủ hướng phía Mạc Giao đầu lâu hung hăng đánh xuống. Mạc Giao ngửa đầu gào thét, lại trực tiếp dùng đỉnh đầu độc giác nên đón tiếp lấy. Keng, kim loại va chạm loại tiếng vang truyền ra, Chu Sơn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, hổ khẩu nứt ra dường máu. Mạc Giao cũng không chịu nổi, độc giác thượng toát ra một vết nước, đục ngầu trong con mắt tràn đầy năng lượng. Đúng lúc này, Tần Hà động, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Mạc Giao phía bên phải, đầu ngón tay nhận khí bỗng nhiên tăng gọn, tinh chuẩn bổ vào Mạc Giao vây ngược miệng vết thương. Ma nguyên mang theo tính ăn mòn trong nháy mắt xâm nhập, Mạc Giao bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình dãy rủa kịch liệt lên. Ngay tại lúc này, Liễu Ngọc Nhi nắm lấy cơ hội, ngân kiếm như là cỗ sao chổi đâm vào Mạc Giao mắt trái, Triệu Tiểu Giáp lôi phủ theo sát phía sau, dán tại Mạc Giao đỉnh đầu bên tạng, Nô Câu loan đao lần nữa đâm về vây ngực vết thương, lần này vững vàng đâm vào, Chu Sơn vậy ổn định thân hình, Khai Sơn phủ bổ vào Mạc Giao bên gáy lân phiến chỗ bạc nhượng. Kể ra công kích đồng thời chú đích, Mạc Giao hống dần dần yếu ớt, như thế lại dây dưa trọn vẹn một nén nhang sau. Mạc Giao thân thể cao lớn mới có quắp đổ vào mặt biển, kích thích mảng lớn bọt nước. Mãi đến khi nó triệt để hết rồi khí tức, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt tại đầu sóng ngưng tụ thành tạm thời thủy trên sân khấu há mồm thở dốc. Này giao loại, trọng thương như thế còn bị vây công, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Tân Hà lại chầm chầm vào Mạc Giao cái đuôi nhíu mày lại. Kia cái đuôi cuối cùng có một vòng chỉnh tề dấu răng, vết thương biên giới không có máu tươi chảy ra, ngược lại quanh quẩn lấy hàng luồng đậm đến tan không ra tử khí, cùng này hại vừa bán khí hoàn toàn khác biệt, mang theo trùng phủ đuổi mục nát cảm giác. Ngụy huynh đệ, phát cái gì ngốc? Mau tới phân bảo bối a. Triệu Tiểu Giáp la lên lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Chu Sơn đã xuất ra đặc chế đao cụ bắt đầu giải thi, ngữ đao thủ pháp thuần thục lưu loát, hiển nhiên là cái lao thủ. Giao bị cả tờ lột bỏ, giao cân cẩn thận rút ra, giao huyết trang tại đặc chế trong bình ngọc. Hắn đem phân tốt vật liệu đưa tới mấy người trước mặt, giao bị giao cân mỗi người chia một phần, giao huyết trang 5 bình, tất cả mọi người có. Yêu đan đáng tiền nhất, và ra ngoài bán, chúng ta chia đều linh thạch. Tần Hà tiếp nhận chính mình kia phần, tùy ý thu vào túi chứa vật, ánh mắt vẫn không tự giác trôi hướng Mạc Giao cái đôi vết thương. Kia tử khí tới kỳ quặc, chắc chắn không phải sinh linh năng lực lưu lại. Có những tài liệu này, trở về năng lực hoán không ít linh thạch, còn có thể luyện món tốt giáp. Triệu Tiểu Giáp ôm Ngọc Bình cười đến không ngậm miệng được, Liễu Ngọc Nhi cùng Nô Câu trên mặt vậy mang theo ý cười, chỉ có Chu Sơn coi như trầm ổn, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, Nô Câu đột nhiên cứng đờ, thủ chỉ về đằng trước hắt trướng chỗ sâu, âm thanh phát run, kia, yeah. Đó là cái gì? Mấy người theo hắn ánh mắt nhìn lại, trái tim lập tức trầm xuống. Hắt trướng trong, một chiếc cũ kỹ thuyền gỗ chính vô thanh vô tức trôi tới. Thân thuyền loang lổ mục nát, vỏ đầy màu xanh sẫm hải tảo, buồn rách nước. Phía trên mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sậm đường vân, như là khô cạn chữa bằng máu. Không có thuyền mái chèo huy động, không có cánh buồm mượn lực, nó đều như thế chậm rãi tung bay, dường như mang theo cố vượt qua ngàn năm phủ bụi khí tức, hướng phía mấy người vị trí lái tới. Gió biển đột nhiên ngừng, ngay cả sóng biển cũng trở nên bình tĩnh, chỉ có kia chiếc cổ thuyền tại tĩnh mịch trên mặt biển, chậm rãi tới gần. Năm người sắc mặt trắng bệnh, vừa nãy chém giết Mạc Giao hưng phấn, trong nháy mắt bị cực hạn kinh hoàng thay thế. Chương 1368, cự hạm chương 1368, cự hạm hắc thuyền tại bên trong hắc trứng trôi, chậm như ngưng kết ảnh tử. Không có thuyền mái chèo vẩy nước tiếng vang, không có tấm ván gỗ ma sát kẹt kẹt, ngay cả thân thuyền nước biển trùng quanh đều không có nổi lên nửa phần bọt sóng, giống như nó không phải nổi mặt biển, mà là khảm tại đây phiến trướng khí bên trong một bức họa. Hải tảo treo ở mặt thuyền, khô hắc như chết đầu tóc, theo thân thuyền khẽ động, lại không đụng ra mảy may tiếng nước. Ma quái nhất chính là thuyền kia buồm. Lúc trước nhìn từ xa chỉ là phiến rách dưới miếng vải đen, giờ phút này tới gần chút ít, năng lực thấy rõ trên mặt vải đỏ sẫm đường vân, không phải thế, trái ngược với khô cạn vết máu xông vào sợi trong, tại bất tỉnh dưới ánh sáng mơ hồ nóng lên. Gió biển như bị đông lại, rõ ràng trước một khắc còn bọc lấy tanh nồng bị thổi đến người tay áo tung bay, giờ phút này lại bỗng nhiên đình trệ, liền hô hấp cũng trở nên vương hữu. Năm người treo ở giữa không trung, bên hai chỉ có tiếng tim mình đập nặng nề giống muốn nện vào trong nước biển. Tần Hà đầu ngón tay ma nguyên áng ngưng, thần hồn toàn lực trải rộng ra, có thể thuyền kiếp như không tồn tại ở phương thiên địa này, không có linh lực ba động, không có đoán khí tràn ra ngoài, thậm chí ngay cả thực thể xúc cảm đều không có, thần thức đảo qua thân thuyền lại trực tiếp xuyên qua, giống như đối diện chỉ là một đoàn hư vô quang ảnh, là hình chiếu. Hắn thấp giọng tự nói, lông mày phong vận thành lũ cục, đến từ một giới khác hình chiếu, lại năng lực tại đây hải vực hiện hình. Còn nó là cái gì? Chạy a! Chu Sơn tiếng giống đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn nắm chặt Khai Sơn phủ, bàn chân giữa không trung đột nhiên đập mạnh, mượn lực đạo hướng chết hậu phương bắn nhanh. Khai Sơn phủ bổ ra nhất đạo phủ mang đánh tới hướng mặt biển, bọt nước văng lên trong nháy mắt, hắn đã lướt đi mấy trượng. Triệu Tiểu Giáp phản ứng nhanh nhất, trong tay phủ lục cách mà dán tại mi tâm, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt quang vượng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo Chu Sơn. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm xách ngược, kiếm tích điểm tại chính mình đầu vai, mượn lực phản chấn thoát ra, tóc xanh tại sau lưng bay thành thẳng tắp. Nô Câu Loan đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lóe lên về sau, thân ảnh của hắn đã ẩn tại chướng khí trong, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao quý đạo. Tần Hà không dám thở, dưới chân ma văn lóe lên, thân hình như mực khói loại đuổi kịp đội ngũ, ánh mắt nhưng thủy chung khóa lại kia chiếc hắc thuyền. Năm người toàn lực chạy trốn, phương hướng đổi ba lần, theo đông nam đến tây bắc, lại gấp hướng đông bắc. Thần Tiêu Cảnh độn tốc toàn lực triển khai, dưới chân hải vực phi tốc rút lui, ngay cả hắc chướng đều bị quấy trở thành loạn lưu. Có thể kia chiếc hắc thuyền còn tại sau lưng, nó hay là như thế chậm rãi trôi, buồn không nhúc nhích, thân thuyền không có lắc, lại như sinh trưởng ở mấy tầm mắt của người trong. Mặc kệ đào bao nhanh, hoán phương hướng nào, nó vẫn luôn vững vàng treo ở tầm mắt cuối cùng, không xa không gần, như cái không vung được ảnh tử. Không đúng. Liễu Ngọc Nhi đột nhiên kêu lên, nó còn đang ở tới gần. Tần Hà lông mày giật mình, hắn tận lực thả chậm nửa nhịp, so sánh xa xa vật tham chiếu, trên mặt biển một khối đột ngột đá ngầm, chẳng qua thời gian đốt một nén hương, hắc thuyền cùng đá ngầm khoảng cách lại kéo gần lại hơn phân nửa. Càng kinh khủng chính là, thân thuyền đang biến lớn. Mới đầu chỉ là chiếc dài hơn một trượng tiểu thuyền cá bộ dáng, một lát sau liền dài đến 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Chẳng qua mấy tức, đã trở thành một chiếc che khuất bầu trời cự hạm. Trên bong thuyền vết dạn mở ra, lộ ra bên trong thâm đen chỗ trống, như cự thú huyết hầu. Nguyên bản to bằng móng tay thuyền đình, giờ phút này to ra thành 4-8 bộ dáng, đầu đinh thượng còn mang theo khô cạn huyết đủ. Mặt kia rách dưới huyết buồm triệt để triển khai, trường rộng mấy chục trượng, đỏ sậm đường vân ở phía trên lưu chuyển, lại hợp thành một nhóm vặn vẹo trước cổ, nhìn thấy người thần hồn phát run. Nhanh, nhanh lên nữa. Chu Sơn gào thét, lòng bàn tay thấm toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình chính nắm lấy thần hồn của mình, bước chân càng ngày càng nặng. Triệu Tiểu Giáp liên tiếp ném ra 7-8 tấm da tốc phù lục nổ tung quang mang lại càng ngày càng yếu, cuối cùng một tấm thậm chí chỉ mạo chút lửa đều dập tắt. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi run rẩy, phù lục vô dụng. Hắc thuyền đã gần trong gang tấc. Thân thuyền đây sơn còn cao, âm ảnh đem 5 người hoàn toàn bao phủ, nước biển tại đáy thuyền xoay tròn thành vòng xoáy, phát ra trầm muộn oanh minh. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hấp lực theo khoang thuyền chỗ sâu vào tới. Chu Sơn đứng mũi chịu sào, hắn vừa muốn vung đũa bổ ra cương khí hộ thân, cả người liền giống bị bàn tay vô hình nắm lấy, thân bất do kỷ hướng khoang thuyền bay đi. Hắn giống giận dãy rủa, khai sơn phủ giữa không trung lung tung chém vào, lại ngay cả nhất đạo gợn sóng đều không có kích thích. Chu đại ca. Triệu Tiểu Giáp đưa tay kéo, vừa chạm đến Chu Sơn ống tay áo, hấp lực đột nhiên tăng vọt, hắn như phiến lá dụng loại bị giật qua, phù lục gắn một chỗ, giữa không trung cháy thành cho tàn. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm đâm về thân thuyền, mũi kiếm lại xuyên qua. Nàng kêu lên một tiếng, thân hình không bị khống chế trôi hướng khoang thuyền, sợi tóc bị hấp lực kéo tới thẳng tắp. Nô Câu Loan đao đổ ngang, cố gắng chặt đứt cố kia vô hình lôi kéo, kết quả cả người lẫn đao cùng nhau bị hấp hướng cự hạm, chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Tần Hà ánh mắt run lên, trong đan điền ma vân ma bản điên cuồng chuyển động. Ma nguyên hóa thành đen nhánh cánh chim triển khai, hắn vỗ cánh muốn trốn, tốc độ nhanh đến giữa không trung lưu lại tàn ảnh. Có thể kia hấp lực như giỏi trong xương, gắt gao dính ở trên người hắn, mặc kệ hắn phi bao nhanh, cũng tại từng chút một bị kéo hướng khoang thuyền. Hắn lấy ra Nam Minh Ly Hỏa, bích sát hỏa diễm tại quanh thân tiêu đốt, cố gắng tiêu đốt cố kia hấp lực. Hỏa diễm đụng phải vô hình sức lôi kéo, chỉ nổi lên một hồi gợn sóng, tựa như châu đất xuống biển loại biến mất. Hắc thuyền khoang thuyền mở rộng, bên trong đen kịt một màu, mơ hồ năng lực nghe thấy nhỏ vụn tiếng bước chân, như có vô số đồ vật trong bóng đêm chờ lấy. Tần Hà nhìn gần ngay trước mắt bong thuyền, năng lực ngửi được phía trên mục nát mùi máu tươi, cô kia hấp lực cuối cùng triệt để bao phủ hắn. Thân hình không bị khống chế phiêu khởi, hướng phía kia mảnh hắc ám bay đi. Hắn cuối cùng mắt nhìn phía ngoài mặt biển, hắc chướng càng đậm, ngay cả điểm này thảm đạm ánh nắng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 1369, Hắc thủy vũng bùn. Chương 1369, Hắc thủy vũng bùn. Tần Hà lại liên tục thử 3 lần về sau, ngừng lại. Thuyền này căn bản không phải thật, là nào đó kinh khủng quái vật khổng lồ tại đây nhất giới hình chiếu, bọc lấy không gian pháp tắc mạnh đến mức không còn gì để nói. Trừ phi năng lực tách ra động không gian quy tắc, bằng không chạy trốn tới thiên hoàng địa lão cũng là phí công. Điểm này, Tần Hà vậy có chút bất đắc dĩ. Hắn nắm giữ mấy loại không gian thần thông, nhưng cái này cùng đối kháng không gian quy tắc còn xa cực kỳ. Hắn thử nghiệm lấy ra long gia cho truyền tin ngọc bài, đầu ngón tay rót vào linh lực, ngọc bài mảy may sáng ngời đều không có bốc lên, chỉ lộ ra một cỗ chết trầm lạnh bướt. Tại đây không gian pháp tắc bọc lấy địa phương, cái đồ chơi này cùng bờ biển nhặt đá vụn không có khác nhau. Thượng giới âm tàn ơi, quả nhiên đây trong vực sâu linh dị càng thêm tà môn. Niệm đầu vừa dứt, hắc ám giống như là thủy triều vào tới, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết. Mất trọng lượng cảm đột nhiên truyền đến, Tần Hà như bị người theo lầu cao vạn trượng đẩy tới, bên hai oanh tạc nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiêu thảm. Có người kêu khóc cứu ta, có người mang lấy long gia tổ tông 18 đời, kêu loạn như chọc tổ ong vỏ vẽ. Tần Hà trong lòng siết chặt, vội vàng ngưng thần tụ khí, hai chân trong hư không hư đạp hai lần, cuối cùng ổn định lung lay sắp đổ thân hình. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn đồng tử đột nhiên co lại. Đỉnh đầu là đậm đến tan không ra hắc, ngay cả tinh quang đều không có. Phía dưới là quần quần hắc thủy bút bùn, từ ngực bốc lên một khí, thanh âm kia buồn buồn, cực kỳ giống đói bụng 3 ngày dạ thú ghé vào chỗ tối âm thanh ruột. Kinh người hơn chính là bốn phía, trọn vẹn hơn ngàn dành tu sĩ treo ở giữa không trung, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế phát run. Vừa ổn định thần, chỉ nghe thấy bên cạnh phù phù một tiếng. Một cái đạo cung cảnh tu sĩ toàn thân co quắp, thể nội nguyên khí như phá miệng cái túi loại ra bên ngoài tiết, màu vàng kim nhạt quang vụ vừa bay tới giữa không trung, liền bị lực lượng vô hình kéo đi. Hắn mặt trong nháy mắt xẹp xuống, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch, đảo mắt liền thành cái da bọc xương lão đầu, kêu thảm từ không trung té xuống. Lão đầu kia vừa dính vào vũng bùn, dường như con ruồi đính vào dính rồi trên giấy, tay chân loạn đạp mong muốn đứng lên, vũng bùn lại như vật sống tựa như rỗi ra vô số vớ đen, bám cổ tay hắn trên cổ chân. Chẳng qua hai hơi, bàn tay của hắn liền bắt đầu bốc khói, làn da từng tầng chốc ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Huyết nhục vừa tiếp xúc vũng bùn, liền bị hòa tan thành màu nâu đen nước mủ. Không chờ hắn hô xong tiếng thứ ba, cả người cũng chỉ thừa nửa đoạn bạch cốt lộ ở bên ngoài, cuối cùng ngay cả xương cốt đều bị vũng bùn nuốt vào, chỉ bạo cái càng lớn bạc khí. A, chân của ta. Lại có người rơi xuống, là mặc áo bào tím thần kiều cảnh tu sĩ, không biết nguyên nhân gì lại bị thương, nhược rất nhiều. Giờ phút này hắn thức độ dùng linh lực bảo vệ hai chân, có thể vũng bùn ăn mòn lực vượt xa tưởng tượng, vỡ đen theo ống quần chui vào, trong nháy mắt liền đem bắp chân của hắn tan được chỉ còn xương cốt. Hắn đau đến lật qua lật lại, làm thế nào cũng dây dụ mà không thoát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng chút một kéo vào vũng bùn chỗ sâu. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, có người cố gắng kết trận chống cự, có thể vừa tụ lên linh lực liền bị hút đi. Có người lấy ra đỉnh cấp đùa hộ mệnh, phụ chỉ vừa nhiên đều hóa thành cho bụi. Ngắn ngủi mấy chục tức công phu, giữa không trung tu sĩ đều ít một chút. Tần Hà vội vàng vận chuyển thôn thiên ma công chống cự. Trong đan điền ma vân ma bản phi tốc chuyển động lên, màu đen ma nguyên theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng thật mỏng hắc vụ. Kỳ tích đã xảy ra. Tinh khí sói mòn tốc độ chậm lại, nguyên bản như vỡ đê hồng thủy tựa như tổn thất, biến thành tia nước nhỏ. Tần Hà thậm chí có thể cảm giác được, tầng kia hắc vụ còn đang ở thì thầm thôn vệ lấy chung quanh tàn mát yếu ớt ma khí, miễn cưỡng bổ trở về chút ít tổn thất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, những tu sĩ kia còn đang ở từng cái rơi xuống, trong vũng bùn bọt khí ngày càng mật, kia chàng minh loại âm thanh vậy ngày càng vang. Có một tu sĩ không cam tâm, đem hết toàn lực hướng xa xa bay đi, lại như đâm vào trên tường tựa như gậy quay về, vừa bận ngã vào trong vũng bùn. Tần Hà nhíu mày lại, phương này không gian là phong bế, vũng bùn đang không ngừng thôn vệ tu sĩ tinh khí, ai cũng không biết địa phương quỷ quái này rốt cục lớn đến bao nhiêu, càng không biết vũng bùn phía dưới cất giấu cái gì. Đúng lúc này, phía dưới vũng bùn đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn lên, một cái bóng đen to lớn theo vũng bùn chỗ sâu chậm rãi dâng lên, hình dáng như đầu cuộn mình cự thú. Những kia đang rơi xuống tu sĩ, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía hắc ảnh bay đi. Tần Hà híp híp mắt, chân chính phiền phức, bắt đầu. Không quan tâm đây là thứ đồ gì, không làm thì nó, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này ra ngoài. Bóng đen kia càng lên càng cao, cuộn mình hình dáng dần dần giãn ra, lại có cao mấy chục trượng, quanh thân quấn quanh lấy trong vũng bùn vỡ đen, như choàng món rách dưới hắc áo choàng. Bị nó hấp dẫn tu sĩ đục vào, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, liền bị vớ đen cuốn thành bánh ú, đảo mắt hóa thành một sợi tinh khí bị hút vào hắc ảnh thể nội. Đều đừng vào xem lấy né, thứ quỷ này dựa vào hấp chúng ta tinh khí mạng sống, tản ra chính là chờ chết. Một tiếng bạo hống xé mở hỗn loạn, Tần Hà khỏe mắt dư quang đảo qua, thấy do đại hán kia chính là Chu Sơn. Hán vai trái thấm lấy huyết, âm thanh chấn động đến không khí chung quanh cũng đang run, hợp lực làm đi nó, có thể từ nơi này chạy đi. Giữa không trung tu sĩ nhìn nhau sững sờ, có người do dự lùi lại, có người cắn răng đứng ra. Rốt cuộc chờ chết không bằng thống nhất, mấy cái thần tiểu cảnh tu sĩ dẫn đầu hưởng, nhất đạo phủ mang, lưỡng đạo kiếm ảnh hướng phía hắc ảnh bộ tới, đúng lúc này chính là liên miên phụ lục quanh tạc, ánh lửa trong bóng đêm nối thành một mảnh. Ầm ầm, các loại công kích đâm vào hắc ảnh trên người, quanh tạc đầy trời quan vũ. Phủ mang bổ vào vớ đen bên trên, chỉ chặt đứt giải rác mấy cây, kiếm ảnh đâm trúng hắc ảnh thân thể, lại bị gãy quay về. Phụ lục ánh lửa thiêu đến vớ đen hưng phấn rung động, lại không thể làm bị thương hoạch tâm mảy may. Có thể không chịu nổi nhiều người, trên trăm đạo công kích thay nhau nện xuống, vẫn là để hắc ảnh dừng một chút, quấn quanh vớ đen tản hơn phân nửa. Hữu dụng, cũng thêm chút sức. Chu Sơn thấy thế gấp hơn, hướng phía xa xa vung đũa hô to, lại không ra tay đều không có cơ hội. Lời này đâm trúng mọi người chỗ đau, lại một nhóm tu sĩ già nhập vào. Có người lấy ra bản mệnh pháp bảo, bánh xe lớn kim truy mang theo tiếng gió rơi đập. Có người niệm động pháp quyết, gọi ra dây leo cuốn về hắc ảnh tứ chi. Ngay cả mấy cái đạo cung cảnh tiểu tu sĩ cũng đem hết toàn lực, đem linh lực ngưng tụ thành châm nhỏ bắn về phía hắc ảnh con mắt vị trí. Công kích mật độ lật ra gấp ba, ánh sáng chói lọi dường như đem hắc ảnh nuốt hết. Tần Hà đứng ở phía ngoài đoàn người vây, nhìn kia phiến ánh sáng chói mắt, đầu ngón tay thì thầm ngưng tụ lại ma nguyên. Hắn không đội lấy ra tay, bóng đen này phòng ngự vượt xa tưởng tượng, tầm thường công kích nhiều lắm là hao tổn nó thể lực, căn bản không phá được phòng. Quả nhiên, ánh sáng chói lọi tản đi lúc, hắc ảnh chỉ là quơ quơ, bị đánh tan vớ đen lại từ trong vũng bùn xuất hiện, lại lần nữa bám trên người. Nó cúi đầu nhìn về phía giữa không trung đám người, trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm muộn hống, kể ra tráng kiện vớ đen hướng phía đám người phong tới, trong nháy mắt cuốn đi rồi 10 cái tu sĩ. Mà nó, đi chết đi. Chu Sơn đỏ mắt, đem thể nội còn sót lại linh lực rót vào khai sơn phủ, lúa thân nổi lên trướng mắt kim quang, hướng phía hắc ảnh đầu lâu bộ tới. Đúng lúc này, Tần Hà động. Hắn không có lấy ra ngân thường, cũng không có phóng ma diễm, chỉ là đưa tay hướng phía hắc ảnh tim vị trí, khe khẽ chém một cái. Nhất đạo nhạt đến dường như nhìn không thấy hắc mang lặng yên không một tiếng động bay ra, lan lộn đầy trời trong công kích, không chút nào thu hút. Nhưng này đạo hắc mang vừa chạm đến hắc ảnh thân thể, dường như nung đỏ đao đâm vào mỡ heo trong, ầm một tiếng chui vào. Hắc ảnh hống im bặt mà dừng, thân thể cao lớn run lên bần bật, quấn quanh vớ đen trong nháy mắt cứng đờ, lại có lũ lũ khói đen tỏng tâm miệng vị trí xung ra. Chu Sơn cự phủ tình cờ bổ vào hắc ảnh trên đầu, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt mảnh ấn. Hắn chính ngây người, chỉ thấy hắc ảnh quơ, lại chậm rãi thấp nửa thước, quanh thân uy áp vậy yếu đi mấy phần. Hữu hiệu, nó yếu đi, cũng đuổi theo. Có người thấy thế, lập tức mừng như điên hô to. Chương 1370, Hắc Triều vô biên chương 1370, Hắc Triều vô biên tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống đất, càng nhiều tu sĩ mắt đỏ xuống tới. Có người lấy ra trường đao bổ về phía hắc ảnh tứ chi, có người bóp nát phù lục anh tạc liên miên ánh lửa, ngay cả mấy cái đạo cung cảnh tiểu tu sĩ cũng đem hết toàn lực thúc đẩy linh lực, ngưng tụ thành châm nhỏ bắn về phía hắc ảnh yếu hại. Nhưng này cử động triệt để chọc giận hắc ảnh. Trong cổ họng nó lăn ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, quanh thân vớ đen đột nhiên tăng vọt mấy lần, thô giống thùng nước, mang theo tiếng xé gió quét ngang ra. Cẩn thận! Chu Sơn gào thét vùng búa đó đỡ, lại bị vớ đen rút trúng lưỡi búa, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Vớ đen những nơi đi qua, các tu sĩ kêu thảm bị cuốn lấy, có trực tiếp bị kéo thành hai đoạn, có bị kéo hướng vũng bùn, thoáng qua liền bị vớ đen bao lấy, hóa thành hàng luồng tinh khí bị hắc ảnh hút vào trong miệng. Ngắn ngủi mấy tức, lại có mấy mười người chết. Tần Hà cao mày, bóng đen này tính bền dẻo vượt xa tưởng tượng. Hắn không lưu tay nữa, trong đan điền ma vân ma bản điên cuồng chuyển động, quanh thân ma nguyên ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường đao, thân đao che kín tinh mịn ma văn, mơ hồ lộ ra thôn phệ tất cả khí tức. Uống. Tần Hà khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên thoát ra, tránh đi mấy đạo đánh tới vớ đen, một đao bổ về phía hắc ảnh tim chỗ kia khói đen bốc lên vết thương. Một đao kia ngưng tụ không ít ma nguyên, bổ sung sức sát thương cực mạnh bí văn, mang theo xé rách không gian duyệt thiếu. Ẩm lưỡi đao cắt vào hắc ảnh thân thể, giống như là cắt đầu phụ thông thuận, vớ đen trong nháy mắt chết sáng bóng, sôi nổi đứt gãy rơi xuống. Hắc ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn bắt đầu tan vỡ, hóa thành đầy trời hắc vụ. Còn không chờ mọi người thở một ngụm, vũng bùn dưới chân đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Từ ngực bọt khí nối thành một mảnh, như là có cự thú tại phía dưới quay cuồng, tất cả không gian cũng tại có hơi rung động. Lại một cái hắc ảnh theo trong vũng bùn chậm rãi dâng lên, lần này hắc ảnh càng thấp tráng, quanh thân vớ đen càng dày đặc, còn quấn quanh lấy vài màu đỏ sẫm và khí, uy áp so trước đó cái đó càng thịnh. Vô dụng. Một tiếng khàn giọng la lên bạch phá hỗn loạn, một cái xuyên phá vô dụng đạo bảo lão giả tung bay ở giữa không trung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phía dưới là minh thổ, những vật này dựa vào thôn phệ máu người sống thịt thanh nén, giết một cái còn sẽ có kế tiếp, vĩnh viễn giết không hết. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ chờ ở đây chết? Có người tuyệt vọng hô to. Không thể chết người. Lão giả gào thét, chỉ cần không ai rơi vào vũng bùn, không ai bị thôn phệ, minh thổ liền không có cách nào nhanh chóng thai nghén mới hắc ảnh, chúng ta mới có cơ hội lao ra. Lời này như nhất đạo kinh lôi, đề tỉnh tất cả mọi người. Một cái mặc áo bào xanh tu sĩ dẫn đầu lấy ra pháp bảo, là một phương lớn gần trượng ngọc liên đài, cánh hoa trắng toát, tản ra nhàn nhạt linh quang. Mọi người mau lên đây, này liên đài năng lực gánh chịu 20 người. Đúng lúc này, có người ném ra ngoài một chiếc thanh đồng thuyền, thân thuyền khắc lấy phòng ngự phù văn, có thể chứa được 15 người, còn có người lấy ra huyền thiết phù tấm, mặc dù đơn sơ, lại đầy đủ vững chắc. Tần Hà vậy tiện tay ngưng ra một tấm hắc thuẫn, ra hiệu Chu Sơn mấy người đi lên, đây là tịch thu được chiến lợi phẩm, không tính là vật gì tốt, nhưng ở nơi này lại rất áp dụng. Chu Sơn che lấy bị thương đầu vai, mang theo Liễu Ngọc Nhi, Triệu Tiểu Giáp cùng Nô Câu nhảy đi lên, thở hổn hển nói, "Ngụy huynh đệ, may mắn mà có ngươi." Ngắn ngủi một lát, hơn 50 chỗ đứng đài ở giữa không trung trải rộng ra. Có nhiều pháp bảo biến thành, có nhiều tu sĩ liên thủ bày ra trận pháp, còn có chính là dùng linh lực tạm thời ngưng tụ nền tảng. Mọi người chiếu ứng lẫn nhau, đem lạc đàn tu sĩ kéo lên đứng đài, không ai còn dám đơn độc hành động. Có vài chỗ đứng đài tới gần, các tu sĩ hợp lực bố trí một màn ánh sáng, đem đứng đài liền cùng một chỗ, hình thành một chỗ càng lớn khu vực an toàn. Một cái lão giả tóc trắng dẫn mấy tên đệ tử, tại đứng đài chúng quanh bố trí khốn linh trận, vớ đen vừa tới gần liền bị trận pháp băng ra. Còn có một đám luyện thể tu sĩ, tay cầm tay làm thành một vòng, dùng nhục thân ngăn trở ngẫu nhiên đánh tới vớ đen, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Tần Hà ma nguyên trên bình đài, Nô Câu cầm loan đao cảnh giác bốn phía, Triệu Tiểu Giáp đem còn sót lại mấy tờ phòng ngự phù dán tại nền tảng bên dưới, Liễu Ngọc Nhi thì giúp Chu Sơn băng bó vết thương. Như vậy quả nhiên hữu dụng. Triệu Tiểu Giáp ngạc nhiên hô nói, ngươi nhìn xem, bóng đen kia thành hình tốc độ chậm nhiều. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy mới xuất hiện hắc ảnh còn đang ở chậm chạp ngưng tụ, vớ đen sinh trưởng tốc độ rõ ràng chậm dần, không còn có trước đó loại đó tấn mãnh như thế. Động thủ, thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Không biết là ai hô một tiếng, các trạm trên đài tu sĩ đồng thời ra tay. Phù mang, kiếm quang, phù lục, pháp thuật đan vào một chỗ, hình thành một tấm to lớn công kích lưới, hướng phía kia chưa thành hình hắc ảnh đập tới. Tần Hà vậy đưa tay bung lên, nhất đạo ngưng luyện ma nguyên nhận bắn ra ngoài, tinh chuẩn trúng đích hắc ảnh hải tâm. Ầm ầm. Tiếng nổ trong, chưa thành hình hắc ảnh ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời hắc vụ, bị vũng bùn lại lần nữa hút trở về. Đúng lúc này, mọi người cảm giác được quanh thân không gian trói buộc đột nhiên biến mất. Trước đó tầm kia vô hình tượng lại phá. Lao ra. Chu Sơn phản ứng đầu tiên, thúc đẩy linh lực thao túng Tần Hà hắc thuẫn, hướng phía xa xa màu chóng đuổi theo. Cái khác đứng đài vậy sôi nổi hành động, mặc dù kêu loạn, lại đều hướng phía cùng một cái phương hướng bỏ chạy. Tần Hà quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến quần quần vũng bùn, lông mày cau lại. Này minh thổ quỷ dị, so với hắn dự đoán còn muốn phiền phức. Mọi người một đường phi nhanh, không dám có chút dừng lại. Mới đầu còn có thể nhìn thấy bên người đứng đài, sau đó dần dần kéo dài khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy xa xa lẻ tẻ quan điểm. Tần Hà vận chuyển thần thức dò xét, lại phát hiện bốn phía toàn bộ là vô biên vô tận hắc thủy vũng bùn, nhìn xem không đến bất luận cái gì bên dưới, cũng nghe không đến trừ ra vũng bùn bọt khí thanh bên ngoài bất luận cái gì tiếng động. Một nén nhang, lưỡng nén nhang, nửa canh giờ trôi qua. Mọi người đã bay không biết bao xa, có thể vũng bùn dưới chân vẫn không có cuối cùng, đỉnh đầu hay là kia phiến đậm đến tan không ra hắc ám. Không thích hợp. Liễu Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệnh, chúng ta đã phi lâu như vậy, làm sao còn không thấy được giới hạn? Triệu Tiểu Giáp vậy hoảng hồn, không phải là bị vây ở trận pháp gì bên trong a? Này vũng bùn như thế nào sẽ lớn như vậy? Chu Sơn nắm chặt khai sơn phủ, ánh mắt nghiêm trọng, đừng hoảng hốt, tiếp tục bay về phía trước, rồi sẽ tìm được biên giới. Có thể trong giọng nói của hắn, vậy lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Tần Hà lông mày vượt nhăn càng chặt, mảnh này minh thổ vũng bùn, dường như một cái không có cuối lồng giam, đem bọn hắn gắt gao giam ở trong đó. Càng làm người ta hoảng hốt chính là, phía dưới vũng bùn lại bắt đầu có hơi cuộn cuộn, mặc dù còn không có hắc ảnh xuất hiện, lại lộ ra một cỗ càng ngày càng đậm khí tức nguy hiểm. Lòng của mọi người lần nữa chìm xuống dưới. Chương 1371, chỉ có vọt tới trước chương 1371, chỉ có vọt tới trước trong vũng bùn bọt khí đột nhiên cổ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ ngực thanh chấn người màng nhĩ phát run. Nguyên bản quấn quanh vớ đen đột nhiên tăng vọt mấy lần, thô giống thùng nước, phía trên còn che kín gai ngược, quật ở trong hư không phát ra đôm đốp giòn vang. Doa người hơn chính là, vũng bùn mặt ngoài vỡ ra từng đạo khe hở, trắng bệnh cốt thứ tranh nhau chen lấn mà đi lên chui, dài nhất chừng hơn một trượng, đỉnh nhọn còn mang theo chưa khô hủ đủ. Còn có nhỏ vụn hắc ảnh mảnh vỡ theo trong vũng bùn phiêu khởi, như bị xé nát hắc vụ, được phải tu sĩ linh lực hộ cháo đều hưng phấn rung động, trong nháy mắt ăn mòn ra lỗ nhỏ. Cẩn thận cốt thứ. Liễu Ngọc Nhi kêu lên vừa dứt, cách đó không xa phương kia Ngọc Liên Đài đều gặp hai bạn. Một cái cốt thứ nghiêng xuyên ra vũng bùn, tinh chuẩn đâm trúng liên đài bên dưới, chấn toát cánh hoa trong nháy mắt nổ tung, linh quang ảm đạm đi. Trên đài sen các tu sĩ kinh hô hướng ở giữa chen, có thể nhiều hơn nữa cốt thứ theo nhau mà tới, như từng thành trắng bệnh trường thương, đem liên đài đâm đến tụng trăm ngàn lỗ. Chẳng qua hai hơi, Ngọc Liên Đài ở vang vỡ vụn, phía trên hơn 20 cái tu sĩ thét chói tai vang lên rơi xuống, vừa đụng phải vũng bùn liền bị vớ đen cuốn chặt, đảo mắt hóa thành lũ lũ tinh khí. Một cái khác chiếc thanh đồng thuyền cũng không tốt gì. Hắc ảnh mảnh vỡ tụ tập vào tới, thân thuyền phòng ngự phủ văn bị ăn mòn được sáng tối chập chờn, một cái đạo cung cảnh tu sĩ cố gắng dùng linh lực xô tan, lại bị mảnh vỡ cuốn lên cánh tay, da thịt trong nháy mắt tối giữa, đau đến hắn kêu thảm nhảy vào vũng bùn. Trong hỗn loạn, thanh đồng thuyền chết cân bằng, lật nghiêng đến, phía trên tu sĩ như hạ sủi cảo tựa như rơi xuống, chỉ có hai cái thần tiểu cảnh tu sĩ miễn cưỡng bỏ chạy, nhưng cũng bị vớ đen đuổi theo cắn. Phía sau lưng chảy ra hắc huyết, công kích ngày càng mật. Triệu Tiểu Giáp nắm chặt cuối cùng một tấm phòng ngự phủ, sắc mặt trắng bệch, chúng ta có thể hay không vậy? Sợ cái chim này. Chu Sơn lau vết máu ở khoe miệng, Khai Sơn phủ đánh bay một cái bắn ngược lại cốt thứ, công kích càng liệt, thuyết minh cách lối ra càng gần, thêm ít sức mạnh. Thanh âm của hắn mang theo cỗ chân thật đáng tin chơi liều, ổn định tiểu đội tâm thần. Tân Hà âm thầm gật đầu. Mảnh không gian này phủ kín, công kích đột nhiên tăng lên, tuyệt không phải bắn tên không đích, hơn phân nửa là đến gần rồi không gian chỗ bằng được, cũng là lối ra. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi nhỏ không thể thấy ma nguyên, theo chiến đài biên giới thì thầm lan tràn, tại dưới mặt bàn dệt thành một tầng tinh mịn ma văn. Này ma văn không phát quang không tràn uy, lại như một tấm vô hình lưới, đem đánh tới hắc ảnh mảnh vỡ một mực dính trụ, lại lặng yên không một tiếng động luyện hóa. Có mấy cây cốt thứ hướng phía chiến đài đâm đến, Tần Hà tâm niệm khẽ động, ma văn trong nháy mắt hở ra, đem cốt thứ bao lấy, gắng gượng vận thành bụi phấn, tàn mát lúc hóa thành nhỏ xíu đen xám, không ai phát giác khác thường. Liễu Ngọc Nhi chỉ cảm thấy trước mắt công kích dường như vẫn kém một chút đều đụng phải chiến đài, nàng liếc mắt bên cạnh Tần Hà, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ coi là Triệu Tiểu Giáp phù văn luyện chế lại có đột phá. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Giáp đột nhiên a một tiếng, ánh mắt đảo qua chúng quanh còn sót lại chiến đài, nghi ngờ nói, kỳ lạ, như thế nào lúc này không có nhìn thấy một cái mang long văn ngọc bội người long ra. Lời này như một quả hòn đá nhỏ quăng vào trong nước, tóe lên một tia gợn sóng, lại không và khuyết tán liền bị mới hung hiểm ngắt lời. Liễu Ngọc Nhi vừa muốn nói tiếp, một cái tráng kiện vớ đen đều quất hướng chiến đài, nàng ngân kiếm gấp vùng, đem vớ đen chặt đứt, chú ý trong nháy mắt bị kéo về chiến cuộc. Chu Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Long gia tu sĩ tu vi cao cường, cũng tránh khỏi, thuận miệng nói, quản bọn họ ở đâu, trước chú ý tốt chính chúng ta. Tần Hà ánh mắt lại trong lúc lơ đãng đảo qua Nô Câu. Tình cơ đụng vào hắn ánh mắt, Nô Câu ánh mắt như con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng trôi hướng nơi khác, đầu ngón tay theo bản năng mà bước nhẹ một chút loan đao trôi đao. Tần Hà đôi lông mày mấy không thể xem xét mà chớp chớp. Long gia tu sĩ bên hông Long Văn Bội, lúc trước hắn tại Thiên Viện báo danh lúc gặp qua không ít, tiểu dáng thống nhất, rất là dễ thấy. Giờ phút này còn sót lại hơn 30 tọa chiến này, hắn nhanh chóng đảo qua một lần. Sát thực không có nhìn thấy kia quen thuộc Long Văn sáng bóng. Bành! Mơ mơ hồ hồ niệm đầu còn chưa xuất hiện, liền bị một tiếng vang thật lớn ngắt lời. Cách đó không xa một tòa huyền thiết phù tấm đột nhiên sụp đổ, phía trên tu sĩ kêu thảm rơi xuống, chỉ có một thần kiều cảnh tu sĩ bằng vào nhanh tuyệt độn tốc trốn thoát, lại bị theo sát phía sau hắc ảnh mảnh vỡ cuốn lên phía sau lưng, trong nháy mắt ăn mòn ra một mảnh hắc sẹo, đau đến hắn lảo đảo xông về phía trước. Rời khỏi chiến này, đạo cung cảnh căn bản sống không được. Liễu Ngọc Nhi nói khẽ, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ. Tần Hà thu hồi suy nghĩ, đầu ngón tay ma văn lại ra cố mấy phần. Công kích ngày càng dày đặc, trắng bệnh cốt thứ như sinh trưởng tốt cỏ dại, hắc ảnh mảnh vỡ dường như che đậy đỉnh đầu hắc ám, may mắn còn sống sót chiến đài càng ngày càng ít, mỗi một khắc cũng có người vẫn lạc. Chiến đài phòng ngự không đủ, ngự sử chưa đủ thuần thục, hay là phía trên tu sĩ thực lực chưa đủ cao, dường như cũng tại đây một vòng lẫn úp, người chết như mưa rơi rơi vào vũng bùn, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Mọi người ở đây sắp nhịn không được lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu vụ vụ thanh. Tần Hà ánh mắt ngưng tụ, thần thức tìm kiếm, lại cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt không gian ba động, không còn là phong bế vương hữu, mà là mang theo lưu động thông tấu cảm giác. Mau nhìn, Liễu Ngọc Nhi đột nhiên chỉ hướng phía trước, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh hỉ. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy hắc ám cuối cùng xuất hiện nhất đạo hẹp dài vi quang. Quang mang kia nhàn nhạt, lại như đâm rách mực đậm lợi kiếm, đem chúng quanh hắc ảnh mảnh vỡ cũng bức lui mấy phần. Vi quang càng ngày càng sáng, năng lực rõ ràng nhìn thấy đó là một khe hở không gian, vết nứt phía sau mơ hồ có thể cảm nhận được gió biển khí tức, còn có nhàn nhạt sắc trời. Là lối ra, thật là lối ra. Triệu Tiểu Giáp kích động đến nhảy dựng lên, trong tay phòng ngự phủ cũng kém chút rơi trên mặt đất. Chu Sơn cười ha ha, Khai Sơn phủ đánh bay cuối cùng một cái đánh tới cốt thứ, ta nói cái gì tới, chịu đựng, tiến lên. Hắn thúc đẩy linh lực, thao túng chiến đài hướng phía vết nứt mau chóng đuổi theo. Tần Hà khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được ra miệng khí tức, nhưng cũng phát giác được cái khe kia trùng quanh, mơ hồ quanh quẩn lấy một tia quen thuộc phù văn ba động. Nghi vấn xoay quanh ở trong lòng, dưới chân chiến đài đã như mũi tên một loại hướng phía đạo kia vi quang phóng đi, trung quanh công kích tại ở gần vết nứt lúc, dần dần trở nên yếu ớt xuống dưới. Chương 1372, hắc ảnh lại xuất hiện. Chương 1372, hắc ảnh lại xuất hiện. Vi quang bên trong vết nứt không gian ngày càng rõ ràng, gió biển tanh nồng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng vào lúc này, vũng bùn đột nhiên như sôi trào nổi sắt loại của cuộn, mỗi một tọa còn xuất lại dưới chiến đài phương, cũng dâng lên nhất đạo kinh khủng hắc ảnh, mang theo mùi hôi khí tức lao thẳng tới mặt bàn. Tần Hà biến sắc. Bóng đen này so trước đó chém giết con kia chỉ mạnh không yếu, vớ đen ở giữa quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt linh quang, kia lại là thần kiều cảnh tu sĩ linh lực lưu lại, hiển nhiên là trước đó số lớn vẫn lạc tu sĩ lại là những thứ khủng bố kia cung cấp chất dinh dưỡng. Càng đáng sợ chính là nó bị áp, chỉ là đập vào mặt lệ khí, liền để hắc thuẫn chiến đài biên giới ma văn cũng nổi lên gợn sóng. Mù kéo con chim, còn tới. Giọng Chu Sơn phát run, lại gắt gao nắm chặt Khai Sơn phủ, liều mạng, chạy đi chính là sinh cơ, trốn không thoát chính là cái chết, liên hồn phách đều sẽ bị nuốt. Lời còn chưa dứt, hắc ảnh đột nhiên vọt tới chiến đài. Vỡ đen giống như rắn độc lùa lên, trong nháy mắt cuốn lên bên bản duyên biên giới hưng phấn rung động, đảo mắt liền bị ăn mòn ra tinh mịn lỗ thủng. Uống. Chu Sơn đột nhiên ngửa đầu cùng hống, chán nổi gân xanh lên, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Hắn lòng bàn tay đặt tại mi tâm, nhất đạo màu máu phủ văn theo dưới làn da hiện hiện, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, đạo cung cảnh hậu kỳ tu vi lại gắng gượng xông phá bình cảnh, đến thần tiểu cảnh sơ kỳ. Chỉ là hắn đầu đầy điêu luyện tóc ngắn, đang nhanh chóng trở nên trắng xanh, không còn nghi ngờ gì nữa bí pháp này là lấy tinh huyết làm đại giá. Khai Sơn phủ nổi lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, Chu Sơn thả người bật lên, một đũa bổ vào hắc ảnh thô nhất cái kia vớ đen bên trên. Kia lửa tung tóe trong, vớ đen bị đánh đoạn nửa đoạn, có thể chỗ đứt lại lập tức tuôn ra mới vớ đen, cuốn về mắt cá chân hắn. Chu ca. Triệu Tiểu Giáp gào thét cắn chót lưỡi, tinh huyết phun tại lòng bàn tay trên lá bùa. Nguyên bản ảm đạm phù chỉ trong nháy mắt giấy lên tinh hồng hỏa diễm, hắn vất tay đem phù chỉ dán tại chiến đài bên dưới, vang một tiếng, nhất đạo huyết sắc quang mạc dâng lên, đem đánh tới vớ đen ngăn tại bên ngoài. Có thể sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể quơ quơ, kém chút theo trên chiến đài cắm xuống đi. Này tinh huyết phù văn là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, dùng một lần muốn hao tổn 3 năm tu vi. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm kéo ra ba đến kiếm hoa, kiếm ảnh như là cỗ sao trổi đâm về hắc ảnh hải tâm. Có thể mũi kiếm vừa chạm đến hắc ảnh, liền bị vớ đen cuốn lấy, nàng cắn răng thúc đẩy linh lực, trên thân kiếm nổi lên hàn sương, mới miễn cưỡng đem vớ đen đông cứng. Nhưng hắc ảnh đột nhiên lắc một cái, nàng liền bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào Tần Hà đầu vai, phun ra một ngụm mang theo không khí lạnh tiên huyết. Nô Câu lúc này vậy động, cổ tay hắn xoay chuyển, loan đao đột nhiên sáng lên nhạt thanh sắc quang mang, trên thân đao khắc lấy long văn mơ hồ hiện hiện, kia đúng là long gia chế tạo một thanh linh binh. Hắn thả người nào về phía hắc ảnh phía cạnh, loan đao vạch ra một đường cong tròn, chặt đứt vài gốc vớ đen, có thể đáy mắt lại hiện lên một vòng phức tạp phẫn hận cùng hối hận. Tần Hà một bên trèo chống chiến đài, một bên ám không một tiếng động, thì thầm bắn ra ba lọn ma nguyên. Luôn thứ nhất bám vào Chu Sơn lưỡi búa bên trên, nhường phủ mang trong nháy mắt nhiều tầng đen nhánh nhật khí, một búa xuống dưới lại bổ vào hắc ảnh thân thể nửa tấc. Đệ nhị lọn bám Liễu Ngọc Nhi trên thân kiếm, giúp nàng đông cứng càng nhiều vớ đen, cho nàng tranh thủ cơ hội thở dốc. Đệ tam lọn bí mật nhất, hóa thành tơ mỏng tiến vào hắc ảnh hải tâm. Nhược điểm của nó ở đâu? Tần Hà hợp thời hô to, âm thanh mang theo tận lực ngụy trang gấp rút, tập trung công kích chỗ nào. Chu Sơn ngay lập tức hiểu ý, chịu đựng tinh huyết hao tổn kịch liệt đau nhức, lần nữa bật lên, Khai Sơn phủ nhắm thẳng vào hắc ảnh ngực. Triệu Tiểu Giáp dùng hết linh lực sau cùng, vung ra một tấm lôi phủ, lôi quang tại hắc ảnh ngực bên tạc, nhường động tác của nó chỉ trệ một cái chớp mắt. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm móc nghiêng, mượn lôi quang nghiệm hộ, lưỡi kiếm đâm về hắc ảnh ngực sơ hở. Nô Câu loan đao vậy đồng thời đánh rớt, đao quang màu xanh cùng ánh sáng màu đỏ, lôi quang đan vào một chỗ. Đúng lúc này, Tần Hà lòng bàn tay ngưng ra một viên đen nhánh ma nguyên đạn, nhìn như tùy ý mà đánh tới hướng hắc ảnh. Ma nguyên đạn đâm vào hắc ảnh ngực trong nháy mắt, đột nhiên oanh tạc, bên trong cất giấu Nam Minh Lý Hỏa theo vết thương chui vào. Ầm, lam sát hỏa diễm tại hắc ảnh thể nội thiêu đốt, nó phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp. Vỡ đen mất đi lực lượng, sôi nổi rơi vào vũng bùn, nguyên bản ngưng thực thân thể vậy bắt đầu tán loạn, hóa thành đầy trời hắc vụ bị ngọn lửa thôn phệ. Đến lúc cuối cùng một sợi hắc vụ tiêu tán, năm người ngồi liệt tại trên chiến đài, toàn thân đều bị mồ hôi cùng tiên huyết thấm thấu. Tần Hà giả ý há mồm thở dốc, kỳ thực thì thẩm thu hồi tiết ra ngoài ma nguyên, đem khí tức ổn định tại đạo cung cảnh bên trong kỳ. Lúc này lại nhìn về phía cái khác chiến đài lúc, bốn người tâm cũng chìm đến đáy cốc. Nguyên bản xông đến nơi này còn lại không nhiều tọa chiến đài, giờ phút này chỉ còn lại bốn tòa. Một tòa hồ lô chiến đài bị hắc ảnh đâm đến vỡ nát, các tu sĩ đều thảm rơi xuống. Một thanh cự kiếm chiến đài bị vớ đen cuốn thành cái sảng, thân kiếm bẻ gãy, chỉ có một người may mắn bỏ chạy, lại bị đuổi theo vớ đen cuốn lên bắp chân. Xa xa một tòa do tu sĩ hợp lực ngưng tụ linh đài ẩm vang sụp đổ, hơn 10 người trong nháy mắt bị vũng bùn nuốt hết, chỉ để lại vài tiếng ngắn ngủi tiêu thảm. Vết nước vi quang đang ở trước mắt, có thể ra trước mồm trong vũng bùn, đã bay đầy tàn phá chiến đài mảnh vỡ cùng tu sĩ di hải, đang bị từng chút một thôn vệ. Mà mới hắc ảnh, lại tại lại lần nữa ngưng tụ. Chương 1373, lòi kim trong bọc. Chương 1373, lòi kim trong bọc hắc thuẫn chiến đài tiến đụng vào vi quang liệt phùng trong nháy mắt, tất cả mặt bàn phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm đủ. biên giới ăn mòn lỗ thủng nối thành một mảnh, nguyên bản ngưng thực ma nguyên hàng rào như bị sâu mọt bịa cả tợn, dì rào rơi xuống đen xám. Sau một khắc, bạch quang đống nhiên tăng vọt, đâm vào người mở mắt không ra. Bên hai vũng bùn bọt khí âm thanh, hắc ảnh tiếng gầm gừ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là bén nhọn tiếng xé gió, như có vô số châm nhỏ tại cạo xoa màng nhĩ. Đám người miễn vừa mở mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thân ở một cái hình tròn trong không gian, bốn phía là hiện ra lãnh quang màu đen bình chướng, như to lớn lưu ly cháo đem người vây khốn. Bình chướng vách trong bò đầy màu máu lôi điện, từng đạo hồ quang điện bật bèo lên nhảy lên động, lúc rơi xuống đất nổ lên thật nhỏ khói đen, tỏa ra gây mũi mùi lưu mình. Dưới chân là khắp đầy quỷ dị đường vân đá xanh, đường vân trong thấm lấy màu đỏ sẫm ấn ký, không biết là huyết hay là cái gì khác, đạp lên dinh dính được hốt hoảng. Đây là nơi nào? Triệu Tiểu Giáp âm thanh phát run, vừa muốn xoay người sờ trên đất đường vân, liền bị Liễu Ngọc Nhi kéo lại. Đừng đụng! Nàng ngân kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt đảo qua bốn phía, này đường vân có dẫn linh khí tức. Đúng lúc này, lưỡng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Bên trái một vệt kim quang quanh tạc, một chiếc dài trăm trượng thanh đồng chiến thuyền bật ra, thân thuyền như nguy nga dây núi, khắp đầy giữ tận thao thiết văn, bong tàu rộng lớn như quảng trường, phía trên đứng hơn 10 vị tu sĩ, từng cái khí tức chậm chạp như bực sâu, thấp nhất đều là thần kiểu cảnh tu vi. Đầu thuyền đứng thẳng cái ông lão mặc áo bào tím, râu tóc bạc trắng, quanh thân quanh quẩn lấy như có thực chất uy áp, đúng là bị ngạn cảnh đại tu sĩ. Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Hà bên này lúc vẹn vẹn dừng giây lát, liền quay đầu nhìn chằm chằm bình chướng, không hề giao lưu tâm ý phía bên phải theo sát phía sau lao ra một chiếc huyền thiết chiến thuyền, đồng dạng có trăm trượng quy chế, buồn thêu lên lớn gần trượng mánh hổ đồ án, vài bạt thượng tràn đầy xé rách chỗ thủng, vòng thuyền binh. Khí nghiêng lệch chất đống, các tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng há mồm thở dốc, không còn nghi ngờ gì nữa vừa trải qua thảm thiết tử chiến. Không ai để ý tới Tần Hà bên này, riêng phần mình kiểm tra chiến thuyền tổn thương, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía bình chướng. Hai chiếc chiến thuyền bức vàng treo ở giữa không trung, thanh đồng trên chiến thuyền tử bảo lão giả quét mắt Tần Hà bên này, lông mày đột nhiên nhăn lại. Hai chiếc chiến thuyền như hai tòa lơ lửng thành lũy loại treo lấy, thanh đồng trên chiến thuyền tử bảo lão giả đưa tay lấy ra một mặt hình tròn gương đồng, kính quang đảo qua bình chướng liền thu hồi, lập tức trầm giọng nói, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị phá chướng. Các tu sĩ ngay lập tức phân tán, dọc theo bong tàu biên giới bố trí pháp khí, đối hắc thuẫn đài năm người nhìn như không thấy, chỉ ngẫu nhiên quăng tới mấy đạo ánh mắt kinh dị. Đạo cung cảnh đội hình năng lực xông đến nơi này, sát thực lộ ra quỷ dị. Triệu Tiểu Giáp tiến đến Tần Hà bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Ngụy huynh, bọn hắn đều tốt mạnh." Tần Hà mỗi lần lời nói, nhìn về phía bình chướng bên ngoài, đáy mắt quang mang liên tục lấp lóe sau đó, lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Câu trên người. Đã thấy Ngô Câu túi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt dao lưỡi cong chùa đao, đốt ngón tay trắng bệnh, không biết suy nghĩ cái gì. Không đợi mọi người nói rõ ràng, bốn phía màu đen bình chướng đột nhiên bắt đầu làm nhạt. Nguyên bản ngưng thực bình chướng như hơi nước loại tiêu tán, cảnh tượng bên ngoài dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người nín thở, thấy rõ bên ngoài tràng cảnh trong nháy mắt, hít một hơi lãnh khí âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Bình chướng ngoại đứng đầy người, thuần một sắc trang phục màu xanh, bên hông treo lấy long văn ngọc bội, toàn bộ là người long gia. Bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cầm trong tay trường mâu, mũi thương thượng còn dính lấy chưa khô vết máu. Không ít người ống tay áo, và áo có xé rách dấu vết, không còn nghi ngờ gì nữa vừa trải qua chém giết. Hoặc nói chuẩn xác hơn điểm, đồ sát. Phía trước nhất đứng mấy cái lao giả, khí tức đây thanh đồng trên chiến thuyền tử bảo lão giả còn muốn hùng hậu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bình chướng trong người, như đang đánh giá trong lồng con mồi. Đây là người của Long gia. Triệu Tiểu Giáp kêu lên, bọn hắn không phải tới cứu lao tổ sao? Như thế nào bộ dáng này? Liễu Ngọc Nhi đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào dưới chân đá xanh, các ngươi nhìn xem này đường vân, lại nhìn phía ngoài bố trí. Đây không phải an toàn gì khu, đây là tế đàn. Mọi người cúi đầu, mới phát hiện đá xanh đường vân nối liền, đúng là một cái to lớn màu máu trận đồ. Trận đồ năm cái rác, vừa vặn đối ứng vừa nãy minh thổ vũng bùn năm cái lối ra phương hướng. Mà bọn hắn vị trí chính là trận đồ trung tâm. Không tốt, hiến tế. Bọn hắn muốn hiến tế chúng ta. Huyền thiết trên chiến thuyền, một cái tu sĩ đột nhiên hét dầm lên, ta trước đó tại cổ tịch thượng gặp qua, kiểu này trận đồ là dùng để tế tự tà vật. Tử bào lao giả sắc mặt đột biến, phất tay lấy ra bản mệnh pháp bảo, một mặt hình tròn gương đồng, kính quang đảo qua bốn phía, sắc mặt càng ngày càng nặng. Lúc này, Long gia trong đội ngũ đi ra một cái lao giả tóc trắng, là Long gia tộc lão. Chư vị không cần sợ hãi. Long gia tộc lão âm thanh nhẹ nhàng, lại lộ ra thấy lạnh cả người, năng lực sống qua minh thổ vũ bùn, thuyết minh các ngươi đều là tốt nhất tế phẩm, có thể giúp ta tổ trở lại đỉnh phong, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Dâu quay nón tu sĩ giống giận muốn lao ra, lại bị bình chướng gậy quay về. Long gia cái gọi là nghị cách cứu viện, chính là vì bắt chúng ta làm tế phẩm sao? Không sai. Long gia tộc lão nhàn nhạt gật đầu. Tam thiên chiêu mộ tu sĩ, yếu cũng cho an minh thổ trong vũng bùn tà vật, không có thể đi vào trận đồ, cũng đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi những tinh hoa này. Hắn đưa tay vung lên, màu máu lôi điện tại bình chướng vách trong điên cuồng nhảy lên động, dưới chân trận đồ bắt đầu phát sáng, một cỗ cường đại hấp lực theo trận nhãn truyền đến. Chu Sơn sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Tần Hà, Ngụy Minh, hiện tại làm sao bây giờ? Cuối cùng lòi kim trong bọc rồi sao? Tần Hà đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, đầu ngón tay ma nguyên ám ngưng, lặng yên đem một sợi ma văn mỏ về dưới chân trận đồ đường vân. Thanh đồng trên chiến thuyền tử bào lão giả đã dẫn đầu độc thủ, gương đồng bộ phát ra hơn một trượng kim quang, hung hăng đâm vào bình chướng bên trên. Huyền thiết chiến người trên thuyền thì lấy ra một tôn công thành truy, bọc lấy linh lực đánh tới hướng cùng một chỗ. Vang một tiếng vang thật lớn chấn động đến không gian rung động, bình chướng thượng chỉ nổi lên một vòng gợn sóng, liền nói bạch ngấn đều không có lưu lại. Tần Hà thừa cơ đem ma văn rót vào trận đồ, lại bị một cô nóng rực lực lượng bắn về, đầu ngón tay chuyển đến đau đớn, trận đồ này có thể phản thực ma nguyên. Oeng! Tiếng vang qua đi, bình chướng vỡ ra một cái khe. Còn không chờ mọi người vui vẻ, trận đồ đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, đem tất cả mọi người thân hình một mực khóa lại. Tóc trắng quản sự tiếng cười truyền đến, mang theo quỷ dị của nhiệt, vô dụng, đây là lao tổ tự mình bày ra thánh cấp pháp trận, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Chương 1374, Long Thanh Vân chương 1374, Long Thanh Vân trộm chó. Ta nhổ ngươi Long gia 18 đời tổ tông. Huyền Thiết trên chiến thuyền, dâu quay nón tu sĩ hai mắt xích hồng, một quyền nện ở mạn thuyền bên trên, chấn động đến mảnh gỗ vụn bay ra. Phía sau hắn các tu sĩ vậy xô trào, tiếng mắng chửi, tiếng gào thét lăn lộn cùng nhau, lại không xông phá tầng kia lạnh băng bình chướng. Long gia tộc lao niết miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, đưa tay vung lên. Bình chướng bách trong màu máu lôi điện đống nhiên tăng gọn, mấy đạo hồ quang điện đánh rất trên mặt đất, tóe lên hỏa tinh cháy đến một người tu sĩ góc áo, trong nháy mắt đốt ra cháy đen lỗ thủng. Mắng chửi đi, thỏa thích mắng. Thanh âm hắn bình thản, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương, Tam Thiên tu sĩ, theo bước vào Vân Lai thành một khắc kia trở đi, đã là mộ trong khô cốt. Lời này như là một chậu nước đá, tưới tắt mọi người lửa giận, chỉ còn thấu xương tuyệt vọng. Có người ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, chẳng trách. Chẳng trách một đi ngang qua đến, chưa thấy nửa cái Long gia tu sĩ, nguyên lai chúng ta mới là con mồi. Không đúng. Đột nhiên có người gào thét đứng lên, chỉ vào bên hông sớm đã chết sáng bóng hộ chứng phủ, là này phá phủ. Long gia cho phá chứng phủ. Hắn đột nhiên đem lá phủ giật xuống, hung hăng nắm ở trong lòng bàn tay, ta trước đó phát giác không đúng, nghĩ đường vòng rời khỏi, vừa mới chuyển thân liền bị người của Long gia ngăn chặn. Phủ này căn bản không phải hộ chứng, là thiết bị truy tìm. Lời này trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người. Chẳng trách những kia chưa đi đến quỷ thuyền cạm bẫy người toàn không thấy tung tích, nguyên lai là bị phủ này định vị, từng cái vây giết. Thật âm độc tính toán. Theo chiêu mộ bắt đầu, chúng ta đều từng bước một đi vào tử cục. Tiếng chửi rủa vang lên lần nữa, lại nhiều hơn mấy phần bất lực. Long gia tộc lão thở ơ lạnh nhạt, mãi đến khi mọi người mắng mệt rồi hả, mới chậm rãi mở miệng, nói nhiều vô ích, an tâm làm tế phẩm, trợ ta tổ trở lại thánh cảnh, cũng coi như các ngươi chết có ý nghĩa. Long Thanh Vân, ngươi núp ở chỗ nào không dám hiện thân sao? Thanh đồng trên chiến thuyền, tử bào lão giả gầm thét lên tiếng, ánh mắt đảo qua bình chướng bốn phía, ngươi sẽ không sợ xú danh chiều, bị thiên hạ tu sĩ phỉ nhổ sao? Vừa dứt lời, pháp trận một chỗ khác trong bóng tối, đột nhiên nổi lên một sợi đỏ sẫm quang mang. Quang mang trong, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi hiện hiện, bị trầm trọng xương mù màu máu bao vây, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn được màu đen long văn bảo hình dáng, quanh thân tràn ngập như có như không uy áp, đó là đã từng đặt chân thánh cảnh nội tình. Long Thanh Vân, tử bào lao giả đồng tử đột nhiên co lại, một chút liền nhận ra đạo này khí tức. Thân ảnh mơ hồ không có tới gần, âm thanh theo trong xương mù truyền ra, mờ mịt lại mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, chấn động đến tất cả pháp trận cũng hơi rung động, xú danh chiêu lấy. Buồn cười, trong thiên địa này, từ trước đến giờ là cường giả vi tôn, kẻ yếu kêu rên, chẳng qua là bàn đạp tạp âm, sâu kiến thoá mạn, há có thể làm bẩn cường giả vinh quang. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo không được xía vào uy nghiêm, đối đãi ta mượn các ngươi tinh huyết lại lên thánh cảnh, đừng nói xen vào lòng ra, chính là ngẩng đầu liếc lấy ta một cái, cũng cần ước lượng xương cốt của mình có đủ hay không cứng rắn. Vừa dứt lời, dưới chân trận đồ đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, lực lượng vô hình điên cuồng dẫn dắt mọi người tinh khí trong cơ thể, hướng phía đạo kia thân ảnh mơ hồ dũng mãnh lao tới, như là trăm sông đổ về một biển. Lao tặc cắn rỡ, trời không để cho chu, ngươi hôm nay phạm phải ngập trời tội nghiệp, chính là thần đỉnh cũng sẽ không tha cho ngươi, thần phạt ti chủ thần phân thân giáng lâm địa giới, chuyện của ngươi không gạt được. Tử bào lao giả gầm thét. Thần đình, ha ha. Long Thanh Vân khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chắc chắn, chỉ cần ta lại lên thánh cảnh, này Tam Thiên tu sĩ hy sinh chẳng qua là không ảnh hưởng toàn cục bản đạp. Chủ thần phân thân, hắn sẽ chỉ ngầm đồng ý, thậm chí ước gì ta có thể biến thành thần đình lợi nhận, mà không phải thai hoàng ẩm. Tử bào lao giả muốn rách cả mí mắt, quay người đối với trong trận tất cả mọi người quát chói tai, chư vị, và ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Tất cả mọi người đại khí quy nguyên, nhắm chuẩn bình chướng góc đông nam, hợp lực một kích. Trong tuyệt cảnh, bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi. Thanh đồng chiến thuyền cùng huyền thiết trên chiến thuyền các tu sĩ ngay lập tức hành động, quanh thân linh lực tăng vọt, các loại quang mang đan vào một chỗ, hình thành nhất đạo tráng kiện của sáng, hướng phía tử bảo lão giả chỉ định phương hướng đánh tới. Tần Hà ánh mắt ngưng lại, lặng yên đem ma nguyên dung nhập trong của sáng, cũng không hiện lộ thực lực, cũng có thể thăm dò trận pháp cường độ. Oeng! Của sáng hung hăng đâm vào bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nhưng mà, trong dự đoán phá toái cũng không xuất hiện. Bình chướng chỉ là nổi lên một vòng gợn sóng, lập tức bộc phát ra càng chướng mắt ánh sáng màu đỏ, trận đồ bên trên đường vân như cùng sống đến bình thường, điên cuồng lưu chuyển. Một cú mạnh hơn hấp lực theo trận nhãn truyền đến, mọi người linh lực trong cơ thể không bị khống chế ra bên ngoài chút xuống. Không tốt, trận pháp bị kích hoạt lên. Tử bào lao giả sắc mặt kỳ biến. Lời còn chưa dứt, bình chướng vách trong màu máu lôi điện đột nhiên hội tụ, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng cái neo sắt, neo nhọn lóe ra u lam quang mang, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, lao thẳng tới tử bào lão giả. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Tử bào lao giả không kịp nghĩ nhiều, hai tay cấp tốc kết ấn, bản mệnh pháp bảo gương đồng trong nháy mắt tăng gọn, ngăn tại trước người, kính quang ngưng tụ thành nhất đạo trầm trọng quang thuẫn. Keng, cái neo sắt hung hăng nện ở quang thuẫn bên trên, chói hai kim loại tiếng va chạm chấn người màng nhĩ đau nhức. Quang thuẫn trong nháy mắt che kín vết rách, kính quang ảm đạm đi. Tử bào lao giả kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra thiên huyết, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn đem hết toàn lực thúc đẩy linh lực, cố gắng ngăn cản cái neo sắt xung kích, có thể kia cái neo sắt thượng ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, mang theo thánh cấp pháp trận uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh. Giang giác. Quang Tuấn ầm vang vỡ vụn, gương đồng bay rất ra ngoài, giữa không trung nổ thành mảnh vỡ. Cái neo sắt dư thế không giảm, hung hăng nện ở Tử Bảo lão giả ngực. Phốc. Tiên huyết như suối phun loại phun ra, áo bào tím thân thể của ông lão như là diều bị đứt dây, hung hăng đâm vào thanh đồng chiến thuyền bông thuyền, nửa người trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại chỉ có thể ho ra nhiều hơn nữa tiên huyết, ánh mắt bên trong quang mang nhanh chóng ảm đạm đi. Trong trận mọi người nhìn trận mắt hốt hoồm, liền hô hấp cũng quên. Trong bóng tối thân ảnh mơ hồ có hơi đưa tay, âm thanh băng lãnh như sương, mang theo nghiền ép tất cả bá khí, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tự tìm đường chết. Trận đồ bên trên hấp lực lần nữa tăng cường, nhiều hơn nữa màu máu lôi điện tại bình chướng trong đi khắp, như là nhắm người muốn nuốt độc xạ. Tân Hà túi đầu nhìn dưới chân lưu chuyển đường vân, đáy mắt hiện lên một tia lênh quang. Chương 1375, một sợi ma khí phá đi chương 1375, một sợi ma khí phá đi trận đồ hấp lực ngày càng hung, Tân Hà thể nội tinh khí theo bản chân ra bên ngoài thấm, màu vàng kim nhạt quang vụ vừa chạm đến đá xanh, liền bị đường vân bên trong ánh sáng màu đỏ kéo đi. Hắn cụp mắt, lòng bàn chân hơi chấn động một chút, một sợi đây sợi tóc còn mảnh ma khí theo thể nội xuất ra, theo kinh mạch chìm đến bàn chân. Này lọn ma khí tinh thuần đến đáng sợ, là ma vân ma bản thiên truy bách luyện kết quả, không có nửa phần ngang ngược, lại mang theo năng lực thôn phệ tất cả yên lặng. Chạm đến đá xanh ngáy mắt, ma khí như nhỏ vào thanh thủy mực nước, lặng yên không một tiếng động mở mịt ra. Xích hồng trận văn trong, nhiều một tia và nhạt hắc, theo đường vân chạy chậm chậm trôi, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý long gia tộc lão đứng ở bình chứng ngoại, vuốt râu cười lạnh. Trận đồ bên trên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, tinh khí đọc lại thành quang lưu như là thác nước dâng tới trong bóng tối thân ảnh, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được lão tổ khí tức đã bắt đầu tăng trở lại, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Nhanh, sau một chốc, lão tổ có thể đoàn tụ thánh uy. Hắn quay đầu đối với sau lưng đệ tử nói, trong thanh âm không giấu được kích động, những thứ này tế phẩm, ngược lại cũng tính toán chết có ý nghĩa. Trong trận tu sĩ sớm đã hết rồi chửi mắng khí lực. Huyền thiết trên chiến thuyền, dâu quay nón tu sĩ ngồi liệt trên bông thuyền, linh lực sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, gò má cũng luôn sụt dưới. Thanh đồng chiến thuyền bên ấy, mấy cái đệ tử chính bị hấp hối tử bảo lão giả, đáy mắt toàn bộ là tuyệt vọng. Chu Sơn nắm chặt khai sơn phụ thủ càng ngày càng nặng, lưỡi búa bên trên ánh sáng màu đỏ ảm đạm được chỉ còn một điểm cho tàn. Hắn liếc mắt Tần Hà, thấy đối phương vẫn như cũ đứng nghiêm, không khỏi cắn răng, cưỡng ép thúc đẩy còn sót lại linh lực chống cự. Chọn bẹn mười mấy tức quá khứ. Ông. Một tiếng trầm muộn oanh minh theo trận đồ chỗ sâu truyền đến, đá xanh đột nhiên chấn động kịch liệt, như là có cự thú tại phía dưới động động. Đường vân bên trong ánh sáng màu đỏ đột nhiên trì trệ, nguyên bản ổn định quang lưu lại quơ, đoạn mất một cái chớp mắt. Tối trực quan chính là hấp lực, mới vừa rồi còn như giỏi trong xương sức lôi kéo, cũng không và thở phào, hấp lực lại đống nhiên tăng gọn, so trước đó càng hung. Có chuyện gì vậy? Triệu Tiểu Giáp tiếng kinh hô vừa dứt, trận đồ liền bắt đầu điên cuồng rung động. Xích hồng đường vân trong, tia ti màu đen càng ngày càng đậm, như mực nước nhiễm thấu lụa đỏ, theo đường vân nhanh chóng lan tràn. Nguyên bản trôi chảy ánh sáng màu đỏ bị hắc khí đảo loạn, khi thì đình trệ, khi thì tuôn ra, tất cả trận đồ vận chuyển được bừa bãi. Bình chướng bách trong màu máu lôi điện bậy lộn xộn, nguyên bản hợp quy tắc hồ quang điện đột nhiên bốn phía tán loạn, có mấy đạo thậm chí bổ vào long gia tu sĩ bên chân, nổ lên một đoàn khói đen. Long gia tộc lão nụ cười cứng ở trên mặt, bước nhanh đi đến bình chướng trước, ngón tay giữa không trùng xẹt qua, đọc trong miệng tối nghĩa chú ngữ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào thúc đẩy, trận đồ dị động đều không có ngừng, ngược lại chấn động đến càng hung, đá xanh thượng bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Có chuyện gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn sát mặt tái xanh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, lẽ nào là trận nhãn bị phá hư? Mấy cái long gia tu sĩ cấp cao ngay lập tức phân tán, vòng quanh bình chướng kiểm tra, có thể một vòng tiếp theo, ngay cả dị thường dấu vết đều không có tìm thấy. Trận nhãn nút trong pháp trận hạch tâm, bị tầng tầng lực lượng bao vây, trừ phi là thánh cảnh cường giả, bằng không căn bản không đụng tới. Trong trận tu sĩ vậy bối rối. Dâu quay nón tu sĩ sờ lên gương mặt của mình, mới vừa rồi còn đang nhanh chóng lom xuống làn da, lại ngừng khô cắt. Hắn thử thăm dò thúc đẩy linh lực, phát hiện sói mòn tốc độ chậm không ít, không khỏi lẩm bẩm nói, đây là trận pháp tự động sập. Liễu Ngọc Nhi vịn chiến đài biên giới đứng dậy, ngân kiếm bên trên hàn xương lại lần nữa ngưng tụ. Nàng nghi ngờ nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận kẻ nào độc thủ, có thể trận độ dị động ngày càng rõ ràng, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mở, hắc khí lại càng ngày càng thịnh. Là ai làm? Chu Sơn hạ giọng hỏi Tần Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, Tần Hà từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ, không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Tần Hà lắc đầu, ánh mắt rơi tại trong hắc ám đạo kia thân ảnh mơ hồ bên trên. Hắn có thể cảm giác được, đạo thân ảnh kia khí tức vậy đi theo trận độ dị động phập phồng, khi thì tăng vọt, khi thì rơi xuống. Lại qua nửa nén hương, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Đá xanh bên trên vết rách nối thành một mảnh, trận đồ ánh sáng màu đỏ triệt để ảm đạm đi, hắc khí triệt để chiếm cứ đường vân. Nguyên bản rung động dữ dội đột nhiên đình chỉ, đúng lúc này, tất cả pháp trận bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ. Bình chướng bên trên màu máu lôi điện dập tắt, hiện ra lanh quang bình chướng như vỡ vụn lưu ly, từng mảnh rơi xuống. Cố kia bối rối mọi người thật lâu hấp lực, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía pháp trận một chỗ khác hắc ám. Hắc ám dần dần tan đi, lộ ra một tòa lơ lửng giữa không trung màu đen bệ đá. Trên bệ đá, một thân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chính là Long Thanh Vân. Thấy do hắn bộ dáng người, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệch long văn bảo, áo choàng trống rỗng, bọc lấy một bộ so như cây khô thân thể. Làn da nhăn như vỏ cây già, áp sát vào xương cốt bên trên, liên thủ cổ tay chỗ xương cốt cũng có thể thấy rõ ràng. Kinh người nhất chính là mặt của hắn, hám sâu hốc mắt như hai cái hắc động, bên trong đốt 2 giờ đỏ sầm hỏa diễm, đó là hắn còn sót lại sinh cơ. Chỉ có như vậy một bộ tiểu tụy thân thể, lại tản ra mênh mông như vực sâu uy áp, so trước đó Tử Bảo lão giả khí tức mạnh không chỉ gấp 10 lần, ép tới ở đây tu sĩ ngực khó chịu, ngay cả ngẩng đầu cũng cảm thấy cố sức. Long Thanh Vân dưới thân, vậy khác lấy một tòa cỡ nhỏ trận đồ, trận văn hiện lên quỷ dị màu đỏ sậm, cùng hiến tế pháp trận đồng nguyên, nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ làm nổi bật, đưa hắn chiếu càng tăng thêm mấy phần âm trầm cùng cay nghiệt. Lão tổ, Long gia tộc lão đội vàng quỳ xuống đất, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, pháp trận đột nhiên tan vỡ, có phải hay không xảy ra điều gì sai lầm? Long Thanh Vân không để ý tới hắn, đỏ sậm hỏa diễm gắt gao nhìn chằm chằm trong trận, như là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng hắn vừa giật giật ngón tay, thân thể đều kịch liệt co quắp, hốc mắt hỏa diễm ảm đạm rồi mấy phần. Đúng lúc này, Long Thanh Vân phía sau không gian đột nhiên bặm mẻo. Sương mù màu đen cuồn cuộn mà ra, như là đun sôi mực nước loại điên cuồng phóng đại, ngắn ngủi mấy tức liền ngưng tụ thành một cái như núi cao cao lớn mơ hồ hắc ảnh. Nó không có rõ ràng ngũ quan hình dáng, quanh thân bọc lấy sền sệt như nhựa đường hắc vụ trong ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo tinh hồng điểm sáng, đó là ánh mắt của nó, mỗi một lần lấp lóe đều bị không khí nổi lên tinh mịn vết rách. Hắc ảnh mới vừa xuất hiện, tất cả không gian giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nguyên bản lưu động không khí triệt để ngưng kết, ngay cả gió biển khí tức cũng biến mất không còn tăm tích, tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên vùng hữu, linh lực trong cơ thể như là bị đông lại bình thường, ngay cả lưu chuyển cũng dị thường gian nan. Long gia tộc lão trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bị cực hạn sợ hãi thay thế, hắn lảo đảo lui lại hai bước, hai chân không bị khống chế như nhũn ra, nếu không phải bên cạnh đệ tử nâng, sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù thân làm bị ngạn cảnh cường giả, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Hắc ảnh rõ ràng mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, quanh thân hắc vụ còn đang ở có hơi cuộn cuộn, không ổn định mà co vào phóng đại. Nó chậm rãi nâng lên đầu lâu hắc vụ trong kia mấy đạo tinh hồng quang điểm tạo thành ánh mắt đảo qua toàn trường, tốc độ cực nhanh, lại mang theo thấy rõ tất cả cảm giác các bách. Ánh mắt tại trên người Tần Hà nhất thời dừng lại một cái chớp mắt, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp thẳng lướt qua, tuần tự đảo qua thanh đồng chiến thuyền, huyền thiết trên chiến thuyền tu sĩ, cuối cùng rơi vào lòng Thanh Vân trên người. Thanh âm của nó không có chút nào non nớt, ngược lại như là vạn niên hàn thiết ma sát loại khàn khàn chói tai, mỗi một chữ đều mang năng lực chấn vỡ thần hồn lực lượng, chân ma chi khí, làm sao lại như vậy xuất hiện tại giới này? Tần Hà trong lòng siết chặt, trong đan điền ma vân ma bản trong nháy mắt chuyển động lên. Hắn có thể cảm giác được, kia to lớn ảnh tử cũng không có khóa chặt hắn, chỉ là tại cảm giác kia lọn tán tại trận đồ bên trong ma khí, tựa hồ là bị kia một sợi ma khí bừng tỉnh. Long Thanh Vân vậy ngây ngẩn cả người, hốc mắt hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, hắn há to miệng, muốn nói cái gì lại chỉ phát ra một hồi khàn giọng khí âm. Trong trận ngoài trận, tất cả mọi người cứng tại chỗ, nhìn tôn này như núi cao hắc ảnh, liền hô hấp cũng quên. Chương 1376, ma ảnh thức tỉnh. Chương 1376, ma ảnh thức tỉnh. Long gia tộc lão mặt tại ma ảnh tràn ra hắc vụ chiếu rọi, trắng được như trương ngâm thủy tuyến chỉ, môi run rẩy, ngay cả nắm chặt tay áo ngón tay cũng tại rút gần. Phía sau hắn mấy cái kia vừa hỏi ra thanh long gia tu sĩ, lời đến khỏe miệng đều cứng đờ, nhìn tộc lão bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, tiết hầu hung hăng nhấp nhô hai lần. Nó không nên thức tỉnh. Tộc lão âm thanh như là rít qua kẽ răng đến, mang theo phá phong dương tựa như thanh âm rung động, này không tại kế mà trong. Lời này rơi xuống đất, Long gia trong đội ngũ mấy cái lao giả tóc hoa dâm sắc mặt đổi biến. Gần nhất cái đó chống quải trượng đầu rồng lao đầu, quải trượng đầu soạt mà đâm trên mặt đất, cả kinh đốt ngón tay cũng hiện bạch, trong miệng lẩm bẩm, nguy rồi. Sau một khắc, Long gia tộc lao đột nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người biên giới mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ. Bọn hắn mặc thêu lên long văn cẩm bào, giữa lông mày còn mang theo chưa thoát mây thơ, cũng đã năng lực nhìn ra tu vi căn cơ vững chắc, đây là Long gia thế hệ này rất phát triển người kế tục. Bọn nhỏ, chạy mau. Tộc lao âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo chân thật đáng tin bội vàng, hướng phía đông nam đi, chỗ nào có gia tộc bí đạo. Mấy cái thiếu niên nhìn nhau sững sờ, phía trước nhất thiếu niên mặc áo xanh kia vừa muốn mở miệng hỏi xảy ra cái gì liền bị tộc lao hung hăng đẩy một cái. Nhanh a, chấm thêm liền không còn kịp rồi. Tộc lao hống hết những lời này, quanh thân linh quang tăng gọn, màu nâu xanh đội quang bọc lấy mấy người thân hình, như chi tên rời cùng bắn về phía chân trời. Các thiếu niên bị dáng vẻ quyết tâm này cả kinh lấy lại tinh thần, không còn dám hỏi nhiều, sôi nổi thúc đẩy linh lực, tiếp tục xông ra ngoài. Có thể ngay tại thân ảnh của bọn hắn sắp biến mất ở chân trời lúc, một tiếng chấn động đến màng nhĩ đau nhức tiếng vang đột nhiên vang tạc. Ầm ầm. Màu máu cổ sáng từ dưới mặt biển đột nhiên luồn lên, xuyên thẳng vân tiêu, giữa không trung đống nhiên trải rộng ra, hóa thành nhất đạo vô biên vô tận màu máu bình chướng. Bình chướng biên giới còn đang không ngừng phóng đại, ám màn sáng màu đỏ giống như là thủy triều tràn qua chân trời, đem xung quanh mấy trăm dặm hải vực triệt để bao lại. Màn sáng mặt ngoài bò đầy to cỡ miệng chén màu máu hồ quang điện, mỗi đạo hồ quang điện hiện lên, đều mang xé rách không khí duyệt hiếu, ngay cả nước biển đều bị chấn động đến lật lên trượng cao đầu sóng. Tần Hà đứng ở hắc thuẫn trên chiến đài, đầu ngón tay vừa muốn bấm quyết động tác dừng lại. Bình phong này tràn ra khí tức quá mức quen thuộc, cùng trước đó tòa kia hiến tế pháp trận có cùng nguồn gốc, lại đậm đặc giống luyện ngàn lần huyết cao, uy áp phô thiên cái địa áp xuống tới lúc, ngay cả hắn trong đan điền ma vân ma bản cũng đột nhiên trệ nửa nhịp. Càng làm người sợ hãi chính là bình chướng mang tới cảm giác tuyệt vọng. Nó dường như một thứ từ viễn cổ thức tỉnh cự thú, mở ra che khuất bầu trời miệng lớn, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác công kích, lại khiến lòng người phát chìm, liên động một chút ý niệm trốn chạy cũng cảm thấy cố sức. Trên chiến đài Triệu Tiểu Giáp sắc mặt trắng bệnh, trong tay phủ lục lạch cạch rơi trên mặt đất, âm thanh phát run, cái này lại là cái gì chiến trận? Tần Hà nheo lại mắt, trong đầu hiện lên trong thâm nguyên những kia cổ lão ma chủ thức tỉnh chẳng cảnh. Những tên kia ngủ say vạn năm sau tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là thôn vệ quanh mình tất cả sinh linh bổ sung tổn thất, trước mắt tôn này bị ma khí đánh thức quái vật khổng lồ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không ngoại lệ. Long gia bên ấy triệt để loạn. Rất nhanh, vừa lao ra mấy cái thiếu niên lại gãy quay về, cầm đầu thiếu niên áo xanh khắp khuôn mặt là kinh hoàng, đối với không trùng tộc lao hô to, tộc lão, không xông ra được. Bình chướng quá cứng, linh lực của ta đụng vào dường như đã chìm đáy biển. Tộc lão lập tức mặt xám như cho tàn, lúc này, phía dưới hiến tế pháp trận đã hoàn toàn tan vỡ. Đã xanh vỡ ra giống mạng nhện đường vân, ánh sáng màu đỏ triệt để tiêu tán, chỉ còn lại kia lọn hắc sắc ma khí còn đang ở đường vân trong đi khắp. Thanh đồng trên chiến thuyền, tử bào lao giả vị mạn tuyển, ho ra một ngụm mang theo xương vỡ hắc huyết, lại đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười thê lương lại vui sướng, chấn động đến bộ ngực hắn vết thương không ngừng rớm máu, long ra. Tốt một cái long ra. Tính toán xảo diệu nghĩ bắt chúng ta làm tế phẩm, kết quả lại đem chính mình khốn vào tử cục. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, màu máu bình chướng đột nhiên bắt đầu co vào. Nguyên bản bao phủ mấy trăm dặm màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đồng thời một cỗ kinh khủng hấp lực từ bình chướng trung tâm bạo phát ra, so trước đó hiến tế pháp trận hấp lực mạnh gấp trăm lần không ngừng, trên chiến đài các tu sĩ áo bào bị kéo tới bay phất phới, ngay cả linh lực cũng bắt đầu không bị khống chế ra bên ngoài tràn. Tất cả trong không gian lập tức sợ hãi giống, rít lên, tiếng gào thét vang lên liên miên. Tất cả mọi người như là đâm rách khí cầu, chân nguyên trong cơ thể, dương khí, tinh khí nhanh chóng bị rút lấy, bất kể sử dụng ra loại thủ đoạn nào, đều không thể chống cự. Long gia tộc lão trên không trung phát ra hoảng sợ thét lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bệ đá Long Thanh Vân, lão tổ. Không thể a. Này không tại kế hoạch trong, đây là đem tất cả Long gia lôi vào hết. Trên bệ đá, Long Thanh Vân tiểu tụy thân thể hơi rung nhẹ, trong hốc mắt đỏ sầm hỏa diễm nhảy lên kịch liệt. Hắn không có nhìn xem tộc lão, ngược lại nâng lên cành khô loại thủ, hướng phía tôn này ma ảnh ủi ủi. Ma ảnh quanh thân hắc vụ cuồn cuộn được càng hung, tinh hồng điểm sáng đảo qua người phía dưới nhóm, như đang đánh giá một bản sắp cửa vào món ngon. Tần Hà đầu ngón tay ma nguyên ám ngưng, đem Chu Sơn bốn người bảo hộ ở ma thuẫn sau đó. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia hấp lực chính ưu tiên khóa chặt người Long gia, dù sao cũng là tỉnh lại ma ảnh ký chủ tinh khí của bọn hắn đối với ma ảnh mà nói, hiển nhiên là càng ngon chất dinh dưỡng. Long gia trong đội ngũ đã có người chống đỡ không nổi, một người trung niên tu sĩ kêu thảm bị hấp lực kéo tới ly khai mặt đất, quanh thân linh quang nhanh chóng ảm đạm, gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống xuống dưới. Hắn tuyệt vọng vươn hướng đồng bạn bên cạnh, lại chỉ bắt được một cái hư không. Lao tổ, mau dừng lại. Tộc lão như bị điên phóng tới bệ đá, lại bị ma ảnh tràn ra hắc vụ ngăn tại giữa không trung. Hắc vụ như có như thực chất, trong nháy mắt cuốn lấy tứ chi của hắn, đau đến hắn phát ra thê lương kêu rên. Long Thanh Vân cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn giống hai khối tảng đá tại ma sát, vì Long gia, vì thanh cảnh, hy sinh, đáng giá. Hắn vừa mới dứt lời, ma ảnh đột nhiên phát ra một tiếng biết thai nhức óc hống. Hắc vụ trong rỗi ra vô số cây màu máu xiềng xích, giống như rắn độc vọt hướng người phía dưới nhóm, phía trước nhất cái kia xiềng xích thẳng đến Long gia tộc lão mà đi, trong nháy mắt bám trên người hắn, gần như trói chéo tay. Tần Hà lông mày nhíu lại, này ma ảnh cái thứ nhất, ngược lại là chọn lấy cái rất bổ dưỡng. Hắn vừa muốn ra tay, đã thấy chiến đài bên cạnh Ngô Câu đột nhiên động, cổ tay hắn xoay chuyển, dao lưỡi cong thượng sáng lên nhất đạo quỷ dị thanh mang, không phải công hướng xiềng xích, ngược lại hướng phía bên người Triệu Tiểu Giáp chém tới. Ngô Câu ngươi điên rồi. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm gấp vung, chặn bất thình lình một đao, lưỡi kiếm đụng nhau trong nháy mắt, nàng cả kinh biến sắc, trên đao của ngươi có Long gia linh văn. Ngô Câu không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, dao lưỡi cong lần nữa bổ ra, mục tiêu lần này lại là Tần Hà. Tần Hà ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay mang nguyên bắn ra, vừa vặn đánh trúng dao lưỡi cong linh văn chỗ. Răng rắc một tiếng, giao lưỡi con bên trên thanh mang trong nháy mắt tiêu tán, Nô Câu bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ngã tại trên chiến đài phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1377, sẽ không sám hối chương 1377, sẽ không sám hối Tần Hà thân ảnh nhoáng một cái, đã ngăn tại Triệu Tiểu Giáp trước người. Đầu ngón tay ma nguyên ngưng tắc châm nhỏ, nhắm thẳng vào Nô Câu mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cục là ai? Nô Câu che ngực ho ra máu, ánh mắt nhưng như cũng điên cuồng, giao lưỡi con trụ mà mong muốn đứng dậy, ta là ai? Ta là Long gia tử sĩ. Tần Hà lông mày phong vẩy một cái, đầu ngón tay châm nhỏ đống nhiên đâm vào. Chân ngôn thuật y mắng phát động, không có hào quang để mắt, chỉ một sợi ma nguyên theo Nô Câu mi tâm rót vào thức hải. Nô Câu toàn thân cứng đờ, trong ánh mắt điên cuồng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại chết lặng thanh minh, như là bị rút đi tất cả tâm tình. Ta là Long gia nuôi dưỡng tử sĩ, số hiệu 273. Lẫn vào đội ngũ, vốn là phối hợp gia tộc hiến tế, giải quyết hết các ngươi những thứ này tế phẩm, liền có thể trở về lĩnh thưởng. Ta tưởng rằng đây là chuyến nhẹ nhõm việc phải làm, lại không nghĩ rằng, ngay cả chúng ta những thứ này tử sĩ, cũng thành bị bỏ cuộc bia đỡ đạn. Thanh âm hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy bị thương. Đến hiến tế tràng, động thủ vạch rõ danh giới, có thể bị gia tộc tiếp nhận, còn sống trở về. Trở về, trở lại cái đó đi. Chu Sơn giận tím mặt, Khai Sơn phủ chỉ vào hắn mắng, Long gia đều tự thân có bảo, ngươi còn làm lấy Xuân Thu đại mộng. Triệu Tiểu Giáp nhặt lên trên đất phủ lục, khí đến mặt đỏ dần, ngươi có phải điên rồi hay không? Nơi này tất cả mọi người phải chết, bao gồm Long gia. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngươi còn ở nơi này thêm phiền. Nô Câu ánh mắt giật, dường như muốn phản bác, lại bị chân ngôn thuật áp chế gắt gao, chỉ có thể tái diễn, ta muốn trở về, nhất định phải trở về. Ngu xuẩn mất khôn. Chu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, Khai Sơn phủ mang theo kình phong đánh xuống. Đi chết. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm đồng thời đâm ra, kiếm quang như luyện. Triệu Tiểu Giáp đưa tay vung ra cuối cùng một tấm liệt diễm phủ, ánh lửa bành tạc. Nô Câu thậm chí chưa kịp tiêu thảm, thân thể liền bị phủ mang bổ trúng, ngân kiếm xuyên thấu lồng ngực, liệt diễm phủ nổ tung ánh lửa đưa hắn bao vây. Tiên huyết vẩy ra, nhuộm đỏ hắc tuấn chiến đài đá xanh. tử sĩ kết cục dường như từ bị nuôi dưỡng một khắc kia trở đi đều sớm đã chủ định. Đại tộc coi bọn họ là công cụ, hữu dụng lúc đủ kiểu sử dụng, vô dụng lúc tiện tay vứt bỏ, ngay cả một chút thương hại cũng sẽ không cho. Mà những thứ này tử sĩ có bị tẩy não được chết lặng, có ôm hư vô hy vọng, cuối cùng đều chạy không khỏi biến thành bia đỡ đạn vận mệnh. Thi thể của Ngô Câu vừa ngã xuống, một cỗ hấp lực liền đem hắn bao phủ. Chẳng qua mười mấy tức thời gian, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Da thịt nhanh chóng hư thối, biến thành màu đen bốc mùi, nguyên bản coi như cường tráng thân thể, đảo mắt liền thành da bọc xương. Lại sau một lúc lâu, bạch cốt bắt đầu phong hóa thành tinh mịn bột mịn. Giống như đột nhiên đi qua ngàn năm vạn năm, đã từng hoạt bát sinh mệnh, cuối cùng chỉ sót lại một chút hôi. Một hồi ma khí thổi qua, cho tàn theo gió phiêu tán, vô tung vô ảnh, giống như chưa từng tồn tại. Ma ảnh ăn cách thức, quả thực khủng bố tới cực điểm. Lúc này, Long Gia bên ấy, là xa so với Tần Hà bên này càng thêm ngon miệng đồ ăn, Long Gia mọi người trở thành ma ảnh trọng điểm chiếu cố đối tượng. Màu máu xiềng xích như là sinh trưởng tốt đằng mạng, trong đám người xuyên tỏa quấn quanh. Mỗi một cây xiềng xích cuốn lấy một người, có thể nhìn thấy người kia linh quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, ngắn ngủi mấy hơi liền biến thành khô cốt, cuối cùng ngay cả xương cốt đều bị xiềng xích hấp thụ, chỉ để lại một sợi khói xanh. Trong thời gian thật ngắn, Long Gia đã có một nửa người ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ, đã từng không ai bị nổi Vân Lai vọng tộc, giờ phút này biến thành dê đợi làm thịt. Thanh đồng trên chiến thuyền, Tử Bào lao giả tựa ở mạn thuyền bên trên, khí tức sớm đã đoạn tuyệt. Trên mặt hắn còn lưu lại cuối cùng sợ hãi cùng tự dễ ước, thê lương lại hối hận, như là đang cười nhạo mình ngu xuẩn, lại tin tưởng Long Gia chuyện ma quỷ. Đường đường bị ngạn cảnh cương giả, cứ như vậy được tín nhiệm bố chết ở chỗ này. Nói đến, hắn cùng Long Gia, hay là thế giao? Trước khi chết, tiếng giống giận dữ của hắn giống như còn quanh quẩn giữa không trung. Long Gia, ngu như lợn, cùng ma quỷ giao dịch hại người hại mình, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ha ha, ha ha ha. Lời còn chưa dứt, liền bị một cái màu máu xiềng xích cuốn lấy, thoáng qua hóa thành khô cốt. Cảnh tượng triệt để đại loạn. Tất cả mọi người lâm vào gần như tuyệt vọng cảnh địa, có người điên cuồng chạy trốn, lại bị màu máu xiềng xích đuổi kịp, có người cố gắng phản kháng, nhưng công kích rơi vào ma ảnh trên người, ngay cả một tia gợn sóng đều dẫn không dậy nổi, còn có người ngồi liệt trên mặt đất, từ bỏ dễ dỗi chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Long Gia đám kia thiếu nam thiếu nữ, giờ phút này sớm đã hết rồi ngày xưa khí phách phân chấn. Bọn hắn núp ở một chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nhìn bên cạnh tộc nhân từng cái ngã xuống, nhịn không được lớn tiếng cầu khẩn, "Lão tổ, cứu mạng a. Lão tổ, lão tổ, cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chúng ta không muốn chết." Lão tổ, ngươi mau dừng lại đây hết thảy. Trên bệ đá, Long Thanh Vân tiểu tụy thân thể hơi rung nhẹ. Trong hốc mắt đỏ sầm hỏa diễm do dự một cái chớp mắt, dường như bị những thứ này non nớt tiếng cầu khẩn xúc động một lát. Nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, kia trần trời liền bị triệt để xua tan, thay vào đó là càng thêm lạnh băng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, truyền khắp tất cả hải vực, "Khóc cái gì? Có thể vì ta lại lên thánh cảnh mà chết, là vinh quang của các ngươi. Long gia cần cường giả, cần thánh cảnh trấn thủ, hy sinh các ngươi đổi lấy gia tộc tương lai, là đáng ra sao? Về phần này ma chủ, nó vốn là nên thức tỉnh, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Thế gian vốn là cá lớn nuốt cá bé, các ngươi bị nó thôn vệ, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt." Hắn dừng một chút, trong hốc mắt hỏa diễm hơi nhúc nhích một chút, giọng nói mang vẻ một tia dối trá ấy nấy, "Ta thừa nhận, sự việc vượt ra khỏi mong muốn, để các ngươi chịu hai bầy bả gió. Ta có thể xin lỗi, nhưng sẽ không sám hối, thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Vì thánh cảnh, vì Long Gia huy hoàng, đừng nói hy sinh các ngươi, cho dù hy sinh tất cả Vân Lai thành, ta vậy sẽ không tiếc." Lời nói này như là băng truy loại đâm vào đáy lòng của mỗi người. Con em Long Gia nhóm trên mặt cầu khẩn cứng lại rồi, thay vào đó là cực hạn tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình kính trọng lão tổ, sớm đã triệt để đi lên đường tà đạo. Vì khôi phục thực lực, hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm gia tộc hoạch tâm tinh nhuệ, bao gồm những kia đã từng là Long Gia nỗ lực qua người. Ma ảnh dường như rất hài lòng, Long Thanh Vân thức thời quanh thân hắc vụ quần quật được càng hung, màu máu xiềng xích công kích vậy càng thêm mạnh mẽ. Lại một nhóm Long Gia tu sĩ ngã xuống, hóa thành khô cốt. Chu Sơn nhìn trên bệ đá Long Thanh Vân, tức giận đến toàn thân phát run, lão giả này quả thực tang tâm bệnh cuồng. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm nắm chặt, cau mày, hắn đã triệt để điên rồi, bị thánh cảnh lực lượng làm choáng váng đầu óc. Tần Hà ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, đầu ngón tay ma nguyên lặng yên vận chuyển. Chương 1378, chân ma giáng thế chương 1378, chân ma giáng thế. Tần Hà đưa tay trong nháy mắt, hắc sát ma nguyên giống như thủy triều tuôn ra chiến đài bên dưới. Không phải ngưng tụ thành thuẫn, mà là hóa thành một tầng lưu động hắc vụ, như bao lấy đá ngầm lãng, đem toàn bộ hắc thuẫn chiến đài lùng ở trong đó. Hấp lực đột nhiên trì trệ. Chu Sơn cầm khai sơn phủ thủ đột nhiên dừng lại, lưỡi búa bên trên dư mang đều cực lơ. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, cô kia muốn đem nhân hồn phách đều kéo ra đi lực lượng, lại bị tầng này thật mỏng hắc vụ ngăn cản hơn phân nửa, áo bào không còn bay phất phới, thể nội linh lực vậy ngưng tiết ra ngoài. Triệu Tiểu Giáp mở to hai mắt nhìn, vừa nhặt lên phủ lục kém chút lại rơi mất. Hắn há to miệng, hồi lâu không nói ra lời nói, chỉ là theo bản năng mà hướng Tần Hà bên cạnh đục đụng, thủ đoạn này có thể so sánh phòng ngự của hắn phủ lợi hại hơn nhiều. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm có hơi hạ đấm, trong con ngươi tràn đầy kinh nghi. Nàng vẫn cho là Tần Hà chỉ là nói cung cảnh trung kỳ, nhưng này tiện tay bày ra ma nguyên bình chướng, hắn tinh thuần trình độ, ngay cả thần tiểu cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm đến. Tần Hà ánh mắt sắc bén như lao. Quan sát lâu như vậy, hắn sớm đã thăm dò nội tình, ma ảnh thôn phệ chi lực nhìn như khủng bố, kỳ thực lộn xộn, kém xa thôn tiên ma công ngưng luyện. Nó ma nguyên mang theo mục nát chi khí, hỗn tạp không chịu nổi, căn bản so ra kém hắn này tiền truy bách luyện chân ma chi khí. Chân ma chi khí. Tần Hà đầu ngón tay ma nguyên ám ngưng, nhếch miệng lên một vòng lạnh cùng, đã ngươi sợ, vậy ta sẽ không sợ. Sau một khắc, quanh người hắn hắc vụ đống nhiên tăng gọn, không còn là che chở chiến đài mộng lãng, mà là hóa thành trùng thiên trụ đen, xuyên thẳng màu máu bình trướng. Trụ đen đỉnh anh tạc, ma nguyên như vậy mực loại quyết tán, che khuất nửa bầu trời. Chu Sơn bốn người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cỗ bàng bạc đến khiến người ta ngạt thở uy áp từ trên thân Tần Hà bạo phát ra. Đây không phải là linh lực uy áp, mà là thuần túy ma uy, mang theo thôn phệ tất cả, nghiền ép tất cả bá đạo. Đây ma ảnh tràn ra khí tức càng lấm liệt, càng đơn thuần. Cái này, đây là cái gì? Triệu Tiểu Giáp sợ tới mức chân đều mềm nhũn, theo bản năng mà ôm lấy bên người Liễu Ngọc Nhi. Liễu Ngọc Nhi vậy quên giấy rủa, chỉ là kinh ngạc nhìn Tần Hà phương hướng. Hắc vụ trong, Tần Hà thân hình bắt đầu cất cao. Không phải đột không, mà là nhục thân trực tiếp bành trướng, quần áo trong nháy mắt bị căng nứt, lộ ra trên da, ám kim sắc đường vân như sống lại loại đi khắp, hiện ra u quang. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Ngắn ngủi mấy tức, hắn đã hóa thành một tôn đội trời đạp đất ma thần, quanh thân quấn quanh lấy ngưng tụ như thật hắc sắc ma diễm, mỗi một lần nhảy lên đều bị không gian nổi lên bọn sóng. Trên cánh tay trắng kiện, ám kim đường vân theo cơ thể đường cong lan tràn, chảy xuôi làm người sợ hai ma năng, giống như tiện tay một nắm, có thể bóp nát xuống núi. Đầu lâu ẩn vào trầm trọng ma vân trong, chỉ có thể nhìn thấy hai con tinh hồng cự nhãn, ánh mắt đảo qua chỗ, ngay cả màu máu bình chướng bên trên hồ quang điện đều dừng lại một cái chớp mắt. Càng đáng sợ chính là cỗ kia tĩnh mịch khí tức, cũng không phải là sinh cơ đoạn tuyệt lạnh băng, mà là như là thâm nguyên thân mình hư vô, ép tới ở đây tất cả mọi người thở không nổi. Ma tu. Trên bệ đá, Long Thanh Vân tiểu tụy thân thể run lên bần bật. Trong hốc mắt đỏ sầm hỏa diễm điên cuồng luận động, tràn đầy khó có thể tin. Hắn tuần giới trăm năm, thấy qua ma tu vô số kể, có thể chưa bao giờ thấy qua như thế đơn thuần, bá đạo như vậy ma thân. Thế này sao lại là tầm thường ma tu, rõ ràng là viễn cổ chân ma giáng thế. Biến cố phát sinh quá nhanh. Long Thanh Vân còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tần Hà ma thân đã thay đổi phương hướng, tinh hồng cự nhãn khóa chặt trên bệ đá hắn. Bàn thánh. Giọng Tần Hà như là kinh lôi nhấp nô, mang theo ma nguyên rung động, không đáng chú ý. Lời còn chưa dứt, hắn nâng lên quả hương bổ lớn ma trượng, hắc sát ma nguyên tại lòng bàn tay ngưng tụ. Long Thanh Vân sắc mặt kỳ biến, lại cũng không lo được hấp thụ tinh khí, tiểu tụy thân thể đột nhiên kéo căng. Thánh cảnh nội tình, há lại cho ngươi làm cản. Hắn gào thét, thể nội còn sót lại thánh cảnh bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, nguyên bản thân thể khẳng khéo lại nhất thời bành trướng mấy phần, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, bản thánh uy áp giống như thủy triều ập tới, cố gắng ngăn cản ma trượng rơi xuống. Kim sắc uy áp đụng vào ma phủ trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp gỡ nước sôi. Kim quang trong nháy mắt tán loạn, bản thánh uy áp bị ma nguyên thôn vệ phải sạch sẽ, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Long Thanh Vân đồng tử đột nhiên co lại, một cú cực hạn sợ hãi xông lên đầu. Hắn muốn tránh, có thể ma trưởng rơi xuống tốc độ quá nhanh, mang theo khóa chặt thần hồn cảm giác các bách, nhường hắn căn bản không thể động đậy. Ma trưởng ầm vang rơi xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn chấn động đến tất cả hải vực đều đang run rẩy, màu máu bình chướng bên trên hồ quang điện trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Long Thanh Vân thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tiêu tụy lồng ngực trực tiếp lom xuống xuống dưới, nửa người ầm vang quanh tạc, máu đen hỗn hợp có xương vỡ vẩy ra, vẩy vào trên bệ đá. Hắn nện ở màu máu bình chướng trên nội bích, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, sau đó chậm rãi trượt xuống, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Trong hốc mắt đỏ sầm hỏa diễm triệt để dập tắt, khí tức dường như đoạn tuyệt. Một chiêu, chỉ một chiêu, bán thánh uy áp Long Thanh Vân liền dường như đột tử. Chu Sơn bốn người triệt để nhìn xem lên người, đứng ở ma nguyên bình trong trong, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn giờ phút này mới hiểu được, bên cạnh mình vị này Ngụy huynh đệ căn bản không phải cái gì đạo cung cảnh tu sĩ, mà là một tôn ẩn tàng cực sâu ma tu. Tần Hà không có nhìn xem Long Thanh Vân thảm trạng, tinh hồng cự nhãn chuyển hướng tôn này như núi cao ma ảnh. Lúc này ma ảnh còn đang ở điên cuồng thôn vệ Long gia tu sĩ tinh khí, màu máu xiềng xích như mạng nhện trải rộng ra, mỗi cuốn lấy một người, đều có một sợi tinh khí bị rút đi, tụ hợp vào nó quanh thân hắc vụ trong. Cảm nhận được Tần Hà ánh mắt, ma ảnh quanh thân hắc vụ đột nhiên chỉ trệ, nhưng không có nửa phần bối rối. Tinh hồng quang điểm chậm rãi chuyển động, lại mang theo vài phần xem kỹ hứng thú, thanh âm khàn khàn rút đi trước đó sao động, trở nên chậm chạp như cổ đầm, giới này linh khí hỗn tạp, ngay cả ma mạch đều đã đoạn tuyệt, vì sao lại có chân ma khí tức? Các hạ đến từ thâm nguyên cái nào nhất vực? Ngữ khí của nó không phải chất vấn, mà là mang theo đối với cùng giai tiểu kiếm, giống như Tần Hà xuất hiện tại giới này, là món vượt qua lẽ thường lại đáng giá coi trọng chuyện. Tần Hà ma thân có hơi dừng lại, tinh hồng cự nhãn nheo lại, ngươi ngược lại có mấy phần kiến thức, đáng tiếc bản tọa không có nghĩa vụ kể ngươi nghe. Bản tôn là quỷ thuyền chi chủ, thân này tuy là phân thân, lại trưởng giới này hải vực quy tắc. Ma ảnh hắc vụ cuộn cuộn, lại chủ động thu hồi một nửa màu máu xiềng xích, giọng nói mang theo khống chế tất cả ung dung. Giới này tu sĩ yếu đuối, linh khí thiếu thốn, không phải chân ma ở lâu nơi. Như theo bản tôn, có thể tặng ngươi nửa mảnh hải vực làm cơ sở, giúp ngươi ngưng luyện ma thân chí thánh cảnh, càng năng lực hứa ngươi giới vực xuyên toa quyền lực, vào thâm viên hạch tâm tìm đồng nguyên ma mạch. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, mỗi một cái hứa hẹn đều đủ để nhường bất luận cái gì ma tu điên cuồng. Nửa mảnh hải vực tài nguyên, thánh cảnh con đường, giới vực xuyên toa quyền, đây đều là tầm thường ma tu dốc hết cả đời đều không cầu được cơ duyên. Tần Hà lại cười, tiếng cười như kinh lôi lăn qua mặt biển, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, phân thân thân thể cũng dám xưng bản tôn. Ngươi này phân thân mặc dù trưởng hải vực quy tắc, quanh thân ma khí hỗn tạp trong mang theo chết trệ, có chút bụng đói ăn còn đi. Tần Hà ma trưởng chậm rãi nâng lên, hắc sát ma diễm tại lòng bàn tay nảy lên, về phần ngươi mời chào. Hắn giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, bản tọa cũng không bị người thúc đẩy. Đầu gối quá cứng, không phải quỷ người, càng không phải quỷ ngươi cái này khu khu phân thân. Lời còn chưa dứt, Tần Hà ma thân đột nhiên vọt tới trước, tốc độ so trước đó càng nhanh, sau lưng lôi ra ma diễm đuôi lửa dường như đem không gian đốt xuyên. Ma ảnh ma đồng đột nhiên lạnh lẽo, hắc vụ điên cuồng cuộn cuộn, ngưng tụ thành một tôn cùng Tần Hà và cao ma thủ, đón lấy Tần Hà công kích, ngu xuẩn mất khôn. Bản tôn hảo ý mời chào, ngươi càng muốn tự tìm đường chết. Ta chi phân thân, chấn ngươi, là đủ. Chương 1379, cùng ma thần đồng hành. Chương 1379, cùng ma thần đồng hành. Ma trưởng cùng ma thủ đầm vang chạm vào nhau. Hắc sắc ma diễm cùng sền sệt hắc vụ oanh tạc, sóng khí vén được mặt biển cuộn cuộn, cao mấy chục trượng lãng tưởng trong nháy mắt rút lên, lại nặng nặng rơi đập, tóe lên bọt nước trong hòa với nhỏ vụn vết nứt không gian. Tần Hà ma thân không nhúc nhích tí nào, ma trưởng ép xuống lực đạo càng ngày càng nặng. Ám kim đường vân tại lòng bàn tay lưu chuyển, ma diễm thiêu đến hắc vụ hưng phấn rung động, những kia năng lực ăn mòn thần hồn hắc vụ lại bị ma diễm từng chút một luyện hóa. Ma ảnh tinh hồng quang điểm nhảy lên kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Tần Hà ma nguyên bá đạo như vậy. Nó gào thét một tiếng, hắc vụ quần quần lấy phân ra vô số xúc tu, như độc đằng loại cuốn về Tần Hà tứ chi, cố gắng khóa lại động tác của hắn. Nếu như ngươi đều chút bản lĩnh này, vậy ngươi năng lực chiếm cứ đến bây giờ, đơn thuần bất khí. Tần Hà hừ lạnh, quanh thân ma diễm tăng vọt, cuốn tới xúc tu đụng một cái đều đoạn, hóa thành lũ lũ khói đen bị ma diễm thôn phệ. Hắn tay kia ngưng ra ma nhận, nằm ngang bổ ra nhất đạo trăng lưỡi liềm hình hắc mang, thẳng chạm ma ảnh hải tâm. Hắc mang lướt qua chỗ, không gian bị xé mở nhất đạo hẹp dài lỗ hổng, bên trong một mảnh đen kịt, lộ ra tịch diệt khí tức. Ma ảnh đội vàng co vào hắc vụ phòng ngự, hắc mang bổ vào hắc vụ bên trên, oanh tạc đầy trời hắc mảnh. Có thể hắc vụ vừa bị đánh hai, lại từ bốn phía vọt tới bù vào lỗ hổng, căn bản không đả thương được bên trong bản nguyên. Sức khôi phục cũng không tệ. Tần Hà tinh hồng cự nhãn híp lại. Hắn có thể cảm giác được, ma ảnh hạch tâm cất giấu một sợi bất diệt bản nguyên, chỉ cần này loạn bản nguyên vẫn còn, hắc vụ có thể vô hạn gây dựng lại, trừ phi có thánh cảnh trở lên lực lượng triệt để xóa đi. Ma ảnh ổn định trận cước, hắc vụ trong bắn ra vô số đạo màu đen quang nhận, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời loại quét về phía Tần Hà. Quang nhận mang theo hải vực uy tắc sắc bén, những nơi đi qua, không khí đều bị cắt chém được phát ra rít lên. Tần Hà ma thân xoay tròn, ma diễm hóa thành hộ thể cương khí, quang nhận đâm vào phía trên, phần lớn bị bắn ra, số ít xuyên thấu đi vào, cũng chỉ là tại hắn cứng rắn ma thân thượng lưu lại nhàn nhạt bạch vấn. Kết thúc đi. Tần Hà không lãng phí thời gian nữa, ma vô tận đếm hội tụ ở song quyền, ám kim đường vân bảy kín toàn thân, cả chiếc ma thân tỏa ra khiến người ta ngạt thở uy áp. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân mặt biển trực tiếp lom xuống một vòng xoáy khổng lồ, song quyền đồng thời đánh tới hướng ma ảnh. Ma ảnh gào thét thúc đẩy toàn bộ hắc vụ, ngưng tụ thành một mặt trầm trọng hắc thuẫn. Bành! Song quyền nện ở hắc thuẫn bên trên, tiếng vang chấn động đến thiên địa thất sắc. Hắc thuẫn trong nháy mắt che kín vết rách, hắc vụ kịch liệt cuộn, bên trong tinh hồng quang điểm ảm đạm rồi hơn phân nửa. Tần Hà thừa cơ truy kích, ma chỉ thành trảo, vồ một cái về phía ma ảnh hải tâm. Đầu ngón tay vòng qua tầng tầng hắc vụ, chạm đến một đoàn lạnh buốt trùng sáng, đó chính là quỷ thuyền chi chủ bản nguyên. Vừa muốn dùng sức bóp nát, quang đoàn đột nhiên oanh tạc, hóa thành vô số màu đen hạt, dung nhập trùng quanh hắc vụ trong. Ma ảnh thân thể bắt đầu tán loạn, nhưng không có hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành đầy trời hắc vụ, hướng phía dưới mặt biển phương tối lui. Giới này chân ma, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Thanh âm khàn khàn từ hắc vụ trong truyền đến, mang theo không cam lòng cùng kiếm kỵ, lần sau gặp lại, tất lấy ngươi mạng chó. Hắc vụ nhanh chóng chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Tần Hà không có truy kích, hắn hiểu rõ, chỉ cần kia lọn bản nguyên vẫn còn, này ma ảnh liền giết không chết, tùy tiện đuổi tiếp sẽ chỉ lâm vào vô tận dây dưa. Ngay tại ma ảnh tối lui trong nháy mắt, màu máu bình chướng phát ra một tiếng vang dọn. Nguyên bản cứng không thể phá màn sáng bắt đầu rạn nứt, vết dạn theo hồ quang điện bò đầy tất cả bình chướng, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời hồng mảnh tiêu tán trong không khí. Chói buộc biến mất, gió biển lại lần nữa quét mà đến, mang theo tanh nồng khí tức, chỉ là này khí tức trong còn hôn tạp mùi máu tanh nồng đậm. Tần Hà túi đầu nhìn lại, phía dưới hải vực một mớ hỗn độn, chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cũng gấp rút. Chỉ cần một lần giao thủ, liền đủ để biết được đối phương cân lượng. Hai bên đồng đều là không thể làm gì, hoặc nói không muốn nỗ lực diệt sát đối phương đại giới. Thanh đồng chiến thuyền cùng huyền thiết chiến thuyền sớm đã vỡ vụn, tàn hài trôi nổi trên mặt biển, phía trên che kín màu đen ăn mòn dấu vết. Long gia tu sĩ dường như toàn quân bị diệt, thi thể hoặc là bị hắc vụ thôn phệ, hoặc là phiêu phủ ở trên biển, sớm đã hết rồi sinh cơ. Chỉ có xa xa đá ngầm bên cạnh, mấy cái long gia thiếu niên thiếu nữ cuộn tròn rúc vào một chỗ, trên người linh quang yếu ớt, lại lộ ra ngoan cường sinh mệnh nguyên lực, may mắn sống tiếp. Tần Hà thu hồi ma thần, thân hình vụt nhỏ lại, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, chỉ là quần áo vẫn như cũ rách dưới, quanh thân còn lưu lại nhàn nhạt ma uy. Hắn thân hình thoát một cái, rơi vào long thanh vân tê liệt ngã xuống địa phương. Kia tiểu tụy thân thể còn có một tia yếu ớt khí tức, trong hốc mắt đỏ sẩm hỏa diễm mặc dù đã dập tắt, vùng đan điền lại vẫn có một sợi thánh cảnh bản nguyên tại ương ngạnh nhảy lên. Tần Hà xoay người, một phát bắt được long thanh vân gãy cổ áo, nâng hắn lên. Chuyến này, chuyên môn là lão già này mà đến, không thể cứ thế mà chết đi. Làm xong đây hết thảy, hắn quay đầu nhìn về phía hắc thuẫn chiến đài phương hướng. Chu Sơn bốn người còn sững sờ ở tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy rung động, liền hô hấp đều có chút bướng bỉu. Bọn hắn chính mắt thấy Tần Hà hóa thành ma thần bộ dáng, nhìn tận mắt hắn nghiền ép bản thánh, đánh lui bất tử ma ảnh, vực này chẳng cảnh, đủ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời. Tần Hà không có dư thừa ngôn ngữ, xách long thanh vân, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Bóng lưng thẳng tắp mà quyết tuyệt, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, dần dần biến mất ở chân trời. Chu Sơn bốn người thật lâu không nói gì. Triệu Tiểu Giáp trong tay phủ lục sớm đã rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, ngụy huynh đệ hắn lại là nhân vật như vậy. Liễu Ngọc Nhi ngân kiếm xuôi ở bên người, trong con ngươi tràn đầy phức tạp, chẳng trách cùng nhau đi tới, hắn luôn có thể biến nguy thành an, nguyên lai chúng ta một mực cùng ma thần đồng hành. Chu Sơn nắm chặt khai sơn phủ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trước đó còn cảm thấy hắn chỉ là cái lợi hại điểm đạo cung cảnh, hiện tại xem ra chúng ta cùng hắn đây quả thực là sâu kiến thấy cự long. Nô Câu đã chết, còn lại bốn người đứng ở tán phá trên chiến đài, nhìn qua Tần Hà đi xa phương hướng, trong lòng quẩn quẩn lấy sóng to gió lớn. Trận này hung hiểm hiến tê âm mưu, cuối cùng lấy long ra hủy diệt, ma ảnh thối lui chấm dứt. Mà bọn hắn vì làm quen một vị ẩn tàng cực sâu ma thần, mới may mắn sống tiếp. Gió biển thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, vậy thổi tan lưu lại ma khí. Xa xa long ra thiếu niên thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Tần Hà rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng kính sợ. Chương 1380, Hắc Ma Phiên chương 1380, Hắc Ma Phiên Tần Hà xách long thanh vân gãy cổ áo, thân ảnh như dây mực loại lướt qua mặt biển. Cánh đồng gió biển vòng quanh bọt nước, đập vào trên đá ngầm vỡ thành bọt mép, hắn mũi chân ngẫu nhiên điểm qua đỉnh sóng, mang theo một chuôi thủy châu, thoáng qua liền bị phi nhanh khí lưu thổi tan. Long Thanh Vân tiểu tụy thân thể trong gió lắc lư, còn sót lại một sợi khí tức yếu ớt được như làn nến tàn trong gió, mỗi một lần hô hấp đều mang phá toái hôi hồi thành. Tầm nửa ngày sau, Tần Hà rơi vào một chỗ vứt bỏ sơn quật. Sơn quật chỗ sâu khô ráo tránh gió, trên vách đá ngưng kết một tầng sương trắng, lộ ra tự nhiên rợn mát. Hắn đem Long Thanh Vân ném xuống đất, hắn như một bó cây tuổi loại lăn hai vòng, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, hốc mắt hám sâu, ngay cả ngẩng đầu nhìn khí lực đều không có. Tần Hà xoay người, từ trong túi chứa vật lấy ra bình sứ, đổ ra ba cái màu sắc khác nhau đan dược. Xích hồng sắc bổ khí đan, màu xanh biết tụ mạch đan, còn có một viên hiện ra kim quang cấu nguyên đan, đều là chữa thương điếu mệnh chân phẩm. Hắn nắm Long Thanh Vân cảm, cưỡng ép kệ mở hắn đóng chặt miệng, đem đan dược toàn bộ nhét đi vào, lại độ vào một sợi ma nguyên, buộc đan dược tăng ra. Đan dược lực lượng theo huyết hầu hướng xuống trôi, Long Thanh Vân khô quắt lồng ngực có hơi phập phồng, nguyên bản gần như đoạn tuyệt khí tức dần dần bình ổn, trong hốc mắt thậm chí nổi lên một tia ánh sáng yếu ớt. Hắn chỉ hoan qua một hơi, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hà trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng lại mang theo vài phần sắp chết suy sụp tinh thần. Không nghĩ lao phu chết, ngươi là nghĩ được cái gì? Giọng Long Thanh Vân khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, không chờ Tần Hà mở miệng, liền đoạt trước nói, chẳng qua lão phu khuyên ngươi tiết kiệm một chút khí lực. Thử. Tần Hà ngồi xổm người xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi biết là được. Nói ra, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Thống khoái? Long Thanh Vân đột nhiên cười nhẹ lên, tiếng cười khô khốc chói tai, dẫn động tới ngực thương thế, ho đến tê tâm liệt phế, ngươi ta vốn là cựu địch, lão phu rơi xuống tình cảnh như vậy, đều là bãi ngươi ban tặng. Dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Hắn nâng lên cô gầy thủ, chỉ vào Tần Hà cái mũi, trong ánh mắt tràn đầy miệng ai, ngươi cho rằng mấy hạt đan dược có thể thu mua lão phu? Thánh cảnh tu sĩ phong cốt, há lại cho ngươi này tà ma làm bẩn. Tần Hà giọng nói bỗng nhiên chuyển lạnh, phong cốt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phong cốt không đáng một đồng. Huống chi, tử vong chưa bao giờ là đích. Đầu ngón tay hắn nổi lên một sợi hắc sắc ma nguyên tại lòng bàn tay lưu chuyển, tỏa ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức, ta biết không ít biện pháp, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đây hồn phi phách tán thống khổ gấp trăm lần. Ngươi muốn thử xem? Long Thanh Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng như cũ cứng cổ. Lão phu cả đời quát tháo, đã sớm đem sinh tử không để ý, bây giờ sinh nhi không được, nếu có thể tọa hóa quy khư, ngược lại cũng thông khoái. Ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra. Lão phu một chút nhíu mày tính ngươi thắng. Tần Hà trầm mặc. Sơn quật trong chỉ còn lại Long Thanh Vân thô trọng tiếng thở dốc, trên vách đá xương trắng dường như càng tăng thêm chút ít, trong không khí tràn ngập đan dược mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Một lát sau, Tần Hà chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay một cây toàn thân đen nhánh cây quạt nhỏ lặng yên hiện hiện. Phiên thân chẳng qua hơn một xích. Phiên mặt treo lên một cái đỏ như máu cổ thể ma chữ, dương nhanh múa bước, lộ ra dữ tợn quỷ dị. Cờ đen mới vừa xuất hiện, sơn quật bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, nguyên bản bình ổn khí lưu trở nên hỗn loạn, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói chu từ trong cờ truyền đến, làm cho người dùng mình. Long Thanh Vân ánh mắt rơi vào hắc ma phiên bên trên, đồng tử đột nhiên co vào, nguyên bản còn mang theo nghĩa mai sắc mặt trong nháy mắt và mèo, như là thấy vậy thế gian kinh khủng nhất, sự vật. Hắn toàn thân run lẩy bẩy, khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt mặt đất đá vụn, đốt ngón tay trắng bệch. Đây là hắc ma phiên. Hắn nghẹn ngào gào lên. Trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, ngươi lại có kiểu này tà vật. Ngươi cái từ đầu đến đuôi tà ma. Tần Hà nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào trào phúng, cảm ơn Táng Dương. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn ma nguyên phun trào, hắc ma phiên bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành cao khoảng một trượng cự phiên, phiên mặt ánh máu lấp lóe, một cỗ rồi rào hấp lực từ trong cờ bạo phát ra. Không, ngươi dám. Long Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, liều mạng thúc đẩy thể nội còn sót lại thánh cảnh bản nguyên, mong muốn chống cự cỗ lực hút này, lão phu là bán thánh thân thể, há lại cho ngươi này tà phiên câu hồn. Hắn phản kháng như là châu chấu đá xe. Hắc ma phiên hấp lực càng ngày càng mạnh, Long Thanh Vân thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng phía phiên mặt bay đi, tiểu thụy trên thân thể nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, đó là hắn sinh hồn tại bị cưỡng ép bóc ra. Người chết không yên lành. Long Thanh Vân gào thét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hà ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay một trường vỗ tại Long Thanh Vân ngực. Vang một tiếng vang trầm, Long Thanh Vân nhục thân như là phá toái hình nộm bằng gốm, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết nhục cùng xương vỡ rơi xuống nước tại trên vách đá. Chết nhục thân ràng buộc, một sợi màu vàng kim nhạt sinh hồn bị hắc ma phiên hấp lực đột nhiên kéo ra, hóa thành nhất đạo lưu quang tiến vào phiên trong. Phiên mặt ánh máu càng thịnh, tiếng quỷ khóc sói chu càng thêm thê lương. Tà ma!
lão phu chớ chú ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thả ta ra. Thanh cảnh bản nguyên há để ngươi khinh nhẫn. Ta Long gia liệt tổ liệt tông, nhất định phải đem ngươi nghiệp chướng nặng nề. Hoán độc tiếng chửi rủa từ hắc ma phiên trong truyền đến, hết đợt này đến đợt khác, lại bị phiên thân cấm chế một mực khóa lại, không cách nào tránh thoát. Tần Hà đưa tay một chiêu, hắc ma phiên thu thọ thành tốc hơn, bay trở về lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn lòng bàn tay có hơi rung động cây quạt nhỏ, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Sơn quật trong chỉ còn lại phá toái huyết đục cùng nồng đậm mùi máu tươi, trên vách đá xương trắng bị huyết châu nhuộm dần, tỏa ra từng mảnh đỏ sậm. Tần Hà đem hắc ma phiên thu nhập trong tay áo, quay người đi ra sơn quật. Phía ngoài ánh nắng có chút chói mắt, hắn híp híp mắt, nhìn về phía phương xa chân trời. Long Thanh Vân sinh hồn đã ở phiên trong, không sợ hắn không thổ lộ chân tướng. Lúc trước ban thưởng một cây Tần Hà bỏ đi như giày rách sơ giai hồn tiền, lại sẽ ở lúc này cử đi lớn như thế công dụng. Không hổ là lệnh ma đạo đều nghe tin đã sợ mất mật khủng bố ma khí. Chương 1381, Siêu Thiên Kính chương 1381, Siêu Thiên Kính sáng sớm ngày thứ ba, Tần Hà chính đạp ở một mảnh đoạn nham chi thượng, bàn chân vừa rước, mi tâm đột nhiên giật mình. Cũng không phải là có người đánh lén, mà là linh khí trong thiên địa dậy rồi dị trạng. Đông phương chân trời lăn tới một tầng màu vàng kim nhạt sương khói biên giới cuốn lấy tinh mịn địa quang, những nơi đi qua, ngay cả trong gió bụi bặm đều tại tốc tốc phát run, đó là thần phạt ti siêu thiên kính lực lượng, năng lực chiếu khắp trong ngàn dặm dị thường khí tức. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ ba. Tần Hà đưa tay đặt tại bên hông hắc ma phiền, đầu ngón tay có thể cảm nhận được phiên trong Long Thanh Vân sinh hồn sao động. Hắn không có quay đầu, mũi chân một điểm, thân hình hóa thành nhất đạo nhạc ảnh, sát mặt đất lướt về phía phương nam. Hắc Tuyền là út, Long gia gần như diệt một chuyện, quả nhiên không thể để ép được. Chủ thần phân thân hạ giới tiếng động, ngay cả ma huyền chỗ sâu lão quái đều có thể phát giác, chớ nói chi là chấn thủ huyền châu thần phạt ti. Huyền Vũ đại lục đông bộ đã thành hiểm địa. Phía bắc tội thành vừa thoát khỏi không lâu, nơi đó truy binh còn nhớ khí tức của hắn. Phía tây tương truyền có thần đình lệ thuộc trực tiếp châu phủ, cửa hải săn sát. Chỉ có hướng nam, vượt qua đồng lầy, xuyên qua đại mạc, đến ngoài vạn dặm nam lĩnh, mới tính có thở dốc nơi. Gió xoáy lấy quần áo của hắn, lướt qua liên miên dãy núi. Tần Hà tận lực tuyển rất hoang vu con đường, dưới chân cục đá bị đập nát, lưu lại khí tức thoáng qua liền bị báo cắt che giấu. Đi rồi ước chừng hai canh giờ, hắn tìm chỗ cản gió thạch lõm dừng lại, đầu ngón tay bắn ra, hắc ma phiên liền treo ở nhìn trước. Phiên mặt huyết ma chữ có hơi nóng lên, bên trong truyền đến Long Thanh Vân kiệt ngạo cười lạnh, tiểu tử, chạy rất nhanh à? Đáng tiếc vô dụng, siêu thiên kính soi sáng ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thần đính đã vận dụng thần cấm thủ đoạn, tìm thấy ngươi, chẳng qua là nhìn xem đại giới hình học mà thôi. Hừ hừ. Tần Hà bấm tay gõ gõ phiên thần, âm thanh bình thản, thần đính cùng thiên ma một chuyện, ngươi nói ra đến, ta bảo đảm ngươi hồn thể không tiêu tan. Hừ. Phiên trong truyền đến một tiếng xì mắng, lão phu là bán thánh thân thể. Sao lại bị ngươi này tà ma áp chế? Ngươi cho rằng bằng này phá phiên có thể vây nốt ta cả đời? Kể ngươi nghe, lão phu sớm lưu lại một tay. Tần Hà đuôi lông mày trao lên, ồ, hậu thủ gì? Thần đình chi thượng còn gửi lấy lão phu một sợi phân hồn. Giọng Long Thanh Vân mang theo đắc ý, chỉ cần phân hồn còn tại, đợi danh tiếng qua đi, con em Long gia tự sẽ tìm pháp vì ta tái tạo nhục thân, thần đình cũng sẽ lại lần nữa tụ lại của ta ba hồn bảy vía. Ngươi giết chẳng qua là lão phu một bộ thể xác, lão phu căn bản không chết được. Hắc ma phiên nhẹ nhàng rung động, tựa hồ tại hô ứng sinh hồn kích động. Tần Hà chầm chầm vào phiên mặt, đột nhiên cười, ngươi đảo sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Thần đình tối kỵ tà ma, ngươi vì đột phá bái quỷ thuyền chi chủ, chuyện này phải là truyền ra, thần đình gửi lại phân hồn không bị chủ thần tự mình xóa đi mới là lạ. Hắn dừng một chút, trong giọng nói thêm mấy phần lệnh ý, huống chi Long gia thực lực đại tổn, nguyên khí đại thương, tự thân khó bảo, các ngươi Long gia hẳn là sẽ không có cựu để đi, ha ha. Phiên trong tiếng cười im bặt mà dừng. Trầm mặc như thạch lõm bên trong gió lạnh, bộc lấy khí tức ngột ngạt. Qua nửa ngày, Long Thanh Vân mới cắn răng mở miệng, trong thanh âm hết rồi lúc trước đắc ý, chỉ còn ngoan cố đoán đầu. Dù vậy, lão phu vậy sẽ không nói cho ngươi nửa chữ. Ngươi này phá phiên chẳng qua là sơ giai mặt hàng, trừ ra vây nốt ta, còn có thể làm gì được ta? Tần Hà đầu ngón tay dừng ở phiên trên mặt, con mắt chìm xuống. Hắn xác thực không có cách. Này hắc ma phiên chưa từng có từng tế luyện, chỉ có thể câu hồn cuốn hồn, ngay cả thương hồn đều làm không được. Long Thanh Vân sinh hồn mặc dù yếu, đã có bán thánh nội tình trèo trống, cứng rắn rung dài, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh ngược lại là hắn. Ngươi ngược lại là tính được hiểu rõ. Tần Hà thu tay lại, hắc ma phiên hóa thành nhất đạo hắc quang, lại lần nữa trở xuống hắn trong tay áo. Chẳng qua ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta tìm không thấy thăng cấp hồn phiên vật liệu. Phiên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, không còn đáp lời. Tần Hà đứng dậy, vỗ vỗ trên áo bụi đất. Thạch lõm ngoại báo cắt chặt hơn, xa xa mơ hồ truyền đến thần phạt ti ngân vệ tiếng vó ngựa, nặng nề như sấm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, nơi đó đường chân trời ẩn tại sương mù xám xịt trong. Nghe nói nam lĩnh chỗ sâu có chỗ ngồi cổ ma tu di tích, bên trong có thể cất giấu thăng cấp hồn phiên bí bảo. Bàn chân lần nữa đạp về đoạn nham, lần này nhịp chân so trước đó gấp hơn. Siêu thiên kính kim quang đã tràn qua phía bắc dãy núi, Long Thanh Vân ngoan cố chống lại như cây gai đâm vào trong lòng. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất là tại thần phạt ti đuổi theo trước đó, tìm thấy một cái đường ra. Đợi có thủ đoạn, là Long Thanh Vân cũng phải quỳ. Gió xoáy lấy thân ảnh của hắn, dần dần biến mất tại dãy núi cuối cùng. Chỉ có thạch lõm trong lưu lại một sợi ma tức, tại kim quang tới gần trong nháy mắt, bị gió cắt triệt để vùi lấp. Chương 1382, thần phạt ti chủ thần chương 1382, thần phạt ti chủ thần quỷ thuyền hải vực mùi máu tươi chưa tan hết, mấy ngàn dặm ngoại, một tòa bạch ngọc điện treo ở vạn dặm thiên không. Cung điện toàn thân do loãng ngọc tạo hình, mái hiên rủ xuống chuông vàng không động tự tê, thanh truyền ngàn dặm. Càng đáng sợ chính là ngoài điện dị tượng, trăm vạn dặm tầng mây bị nhuộm thành mạc vàng, vân sợi thu hóa thành mai mai xoay tròn phạt chữ cổ triện, mỗi một mai đều bọc lấy nhỏ vụ điện quang, ngẩng đầu nhìn lại, giống như cả mảnh trời khung đều đang thì thầm lấy thẩm phán chân ngôn. Bạch ngọc điện trung ương không có bảo tọa, chỉ có một đoàn lơ lửng ánh sáng. Tia quang không hừng hực, lại có thể xuyên thấu tất cả tầm mắt, rõ ràng gần trong gang tấc, lại như xa trên chín tầng trời. Quang đoàn biên giới chạy xuôi cực kỳ nhạt ngân huy, rơi xuống đất hóa thành uốn lượn thánh hà, trong nước sông mơ hồ có tinh thần chìm nổi, mỗi một lần lưu chuyển đều bị trong điện tất cả mọi người thần hồn không tự chủ được túi đầu. Đây cũng là thần đỉnh chủ thần một sợi phân thân, không có cụ tượng hình thái, không có tận lực áp, có thể kia nguồn gốc từ thần hồn chôn sâu thần tính nhường trong điện mấy trăm cường giả liền hô hấp cũng không dám trọng nửa phần. Quang đoàn hai bên, sáu thân ảnh đứng song vai. Bên trái đầu người quanh thân đốt xích diễm liên hoa, cánh hoa rơi mà bất diệt, rơi xuống đất hóa thành thiêu đốt thánh văn, thần phạt sứ xích liên. Hắn người bên ngoài thân lượn quanh huyền băng xiềng xích lướt qua, không khí ngưng kết thành sương, là thần phạt sứ huyền thương. Sáu người tất cả lấy tử kim viền diệp thần phạt bảo, và áo thêu lên khác nhau thần thú văn, lân, phượng, uy, long, giải trí, bạch hổ, mỗi một vị thần thú hư ảnh đều tại và áo chìm nổi, tỏa ra bị ngạn cảnh hậu kỳ thánh uy. Sáu người sau lưng, thập bát tên thần phạt phó sứ xếp hai hàng, màu đen bảo phục bên trên ngân tuyến đường vân hơi nhạt, quanh thân hoặc có kiếm khí ngút trời, hoặc có phù triện lưu chuyển, đều là bị ngạn cảnh trung kỳ khí tức. Lại sau này, hơn 200 tên tập hình sứ đứng trang nghiêm, huyền bào nhuộm nhàn nhạt kim mang, thấp nhất người cũng là thần tiểu cảnh hậu kỳ tu vi. Lịch Lân Phong đứng ở tập hình sứ trong đội ngũ sau đoạn, màu đen cẩm bảo cạnh góc còn dính lấy hoang nguyên cát sỏi, giáp vai bên trên ngân tuyến cân tiểu ly đường vân ảm đạm mấy phần, đó là mang tội chi thân đành dấu. Hắn du mắt, lòng bàn tay vết chai bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mười ngày, trung ương quang đoàn đột nhiên mở miệng, âm thanh không có phập phồng, lại như kinh lôi lăn qua cung điện, mạ vàng tầng mây bên trong phạt chữ cổ truyện trong nháy mắt sáng lên ba phần. Thiên ma phá long ra hiến tế trận, thủy ủy thuyền phân thân, các ngươi ngày kế tiếp đến, lại làm cho hắn lần nữa bỏ chạy. Tiếng nói rơi, trong điện nhiệt độ chợt hạ. Sáu tên thần phạt sứ tất cả cúi đầu, xích liên quanh thân hỏa diễm có hơi thu lại, huyền thương băng liên phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Lục soát thiên bảo kính nhưng có mới tin tức. Quang đoàn lại hỏi, thánh hà bên trong tinh thần vận tốc bay nhanh thêm mấy phần. Một tên thần phạt phó sứ tiến lên một bước, không người nói, hồi chủ thần, tính chiếu phạm vi đã khuyết trương đến ngàn dặm, vẻn vẹn bắt được ba lọn ma tước. Một sợi tiêu tán ở cổ lâm, một sợi trôn vùi vào lôi thạch bến, cuối cùng một sợi vân long sơn mạch phân liệt, nhất đạo hướng tây, nhất đạo phản bắc, đều là phân thân khí tức. Phân thân. Quang đoàn bừng sáng lóe lên một cái, này ma danh tần hà, là thâm viên lồng giam vực của khởi, tại giới kia tư tụ công đức, giết chóc giới thổ thần, nhưng hắn lai lịch chân chính, hiện nay cũng không sáng tỏ, không bài trừ đến từ nơi nào đó bức bỏ không biết không gian. Trong điện mọi người đồng tử đột nhiên co lại, ngay cả Lịch Lân Phong đều đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn chỉ biết là vượt giới thiên ma, lại không biết hắn chân thực lai lịch. Hạ giới tu sĩ, từng tại trăm năm trước khiêng qua thiên chu đả kích, quang đoàn âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo hơi lạnh thấu xương, càng phạm phải đại nghịch chi tội, tiêu diệt thổ thần phân thân. Hạ giới thông đạo phủ kín bề sau, tung tích dấu vết đoạn tuyệt, bây giờ đột nhiên hiện thân, nhất định là mang theo dị bảo mà đến. Này ma như bỏ mặc không quan tâm, sợ dao động bản giới căn cơ. Xích Diễm thần phạt sứ đột nhiên mở miệng, quanh thân liên hoa liệt diễm tăng gọn, thuộc hạ nguyện xuất bộ vây quét, dù là đào sâu ba thước, cũng muốn đem nó bắt được. Xích Liên nói cực phải. Huyền Thương tiếp lời, băng liên tại mặt đất vạch ra vết rách, 10 vạn phụ thuộc đã bố khống đông bộ, lục soát thiên bảo kính có thể thời gian thực cùng hoạt động, chỉ cần khóa chặt tung tích dấu vết, nhất định có thể bắt rùa trong hũ. Mọi người sôi nổi phụ họa, trong điện sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất. Chỉ có Lịch Lân Phong trầm mặc, hắn nhớ tới Tần Hà 7 ngày đêm đuổi trốn, nhớ ra tam giang cửa sông phân thân dụ địch, ma đầu kia giảo hoạt cùng ẩn nhẫn, xa không phải tầm thường tà ma có thể so sánh. Lịch Lân Phong. Quang đoàn đột nhiên điểm danh, thánh hà bên trong tinh thần cùng nhau chuyển hướng Lịch Lân Phong phương hướng. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, xích liên hỏa diễm, huyền thương băng hàn, đều mang xem kỹ hứng thú. Lịch Lân Phong trong lòng trầm xuống, tiến lên một bước không người, có thuộc hạ. Ngươi cùng Tần Hà giao thủ lâu nhất, quang đoàn bừng sáng ép tới thấp hơn, đây, bắc hai lộ đều là phân thân, ngươi nói, hắn chân thân ở đâu? Áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, Lịch Lân Phong phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, chính gặp được quang đoàn bên trong lưu chuyển tinh thần, ở trong đó không có tâm tình, lại giống như năng lực xuyên thủng hắn tất cả tâm tư. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên Tần Hà bỏ chạy con đường, cổ lâm che lấp, lôi thạch bến cả bẫy, tam giang cửa sông quyết tuyệt. Thuộc hạ cho rằng, giọng Lịch Lân Phong mang theo một tia khẳng khàn, lại kiên định lạ thường, Tần Hà am hiểu sâu tránh chỗ thực, tìm chỗ hư chi đạo. Tây lộ có ta thần đỉnh châu phủ cửa ải, bắc lộ là tội thành cứu địa, đều là chúng ta trọng điểm bố phòng chỗ. Hắn như thật hướng này hai chỗ, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nắm càng chặt hơn, thuộc hạ đuổi trốn lúc phát hiện, này ma yêu chuộng hoang vu nơi, lại thiện mượn địa hình ẩn nấp. Phương Nam đầm lầy, đại mạc tương liên, càng có nam lĩnh di tích che lại thần, từ trước là kiểm soát điểm yếu. Thuộc hạ cả gan suy đoán, hắn chân thân tất hướng nam bỏ chạy. Trong điện yên tĩnh một lát, Xích Liên nhíu mày nhìn về phía hắn, huyền thương băng liên ngừng chuyển động. Quan đoàn bên trong tinh thần lưu chuyển hồi lâu, đột nhiên sáng lên, chuẩn. Thánh hạ gợn nước quyết tán ra đến, mạ vàng tầng mây bên trong phạt chữ cổ truyện sôi nổi rơi xuống, hóa thành từng đạo kim quang bắn về phía trong điện mọi người. Xích Liên xuất hai tên thần phạt sứ, mang theo 5 vạn phụ thuộc đi về phía nam, Lịch Lân Phong làm tiền phòng, trưởng lục soát thiên bảo kính phân bộ. Quan đoàn âm thanh vang lên lần nữa, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trong vòng 10 ngày, như lại để cho Tần Hà bỏ chạy, các ngươi tất cả vào trấn ma tháp lãnh phạt. Tuân mệnh. Mấy trăm người cùng kêu lên trả lời, tiếng gầm chấn động đến Bạch Ngọc Điện có hơi rung động. Lịch Lân Phong tiếp nhận giữa không trung rơi xuống kim quang lệnh bài, đầu ngón tay chạm đến lệnh bài trong nháy mắt, giống như lại cảm nhận được Tần Hà lúc rời đi kia dây thanh lấy khiêu khích cười. Lần này, hắn không còn có đường lui. Chương 1383, trở về Vân Lai. Chương 1383, trở về Vân Lai. Tần Hà đế dậy vừa dính vào đầm lầy biên giới bùng não, mi tâm đều đột nhiên giật mình. Xa xa chân trời lướt qua tam đạo ngân giáp thân ảnh, giáp diệp va chạm giòn vàng thuận phong bay tới, ngực thần phạt hai chữ mạ vàng văn tại dưới ánh mặt trời chói mắt. Bọn hắn bay không tính nhanh, lại hiện lên tam giác chi thế đảo qua đầm lầy bùng trời, ánh mắt như chim ưng lướt qua mỗi một phiến bụi cỏ lau. Này đã là trong vòng nửa canh giờ gặp phải thứ năm gậy đội tuần tra. Hắn đệ thấp mũ rộng đành, hướng bụi cỏ lau chỗ sâu rụt rụt. Đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh băng nước bùn, phía tây đột nhiên sáng lên một mảnh kim mang. Quang mang kia tới không có dấu hiệu nào, như giữa trưa ngày đống nhiên nện xuống, trong nháy mắt bao phủ lại hơn 200 dặm. Siêu thiên kính. Tần Hà cơ hồ là bản năng chìm vào dưới nước, nước bùn dán lên miệng mũi, chỉ lưu một tia khe hở hô hấp. Kim mang ở trên mặt nước lưu chuyển, cỏ lau diệp bị chiếu lên trong suốt, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được cỗ kia xuyên thấu tính lực lượng đảo qua chính mình hộ thể ma sát, cả kinh trái tim của hắn đột nhiên ngừng nửa nhịp. Ba hơi về sau, kim mang rút đi. Hắn nổi lên mặt nước lúc, vừa rồi kia một chút, ma nguyên suýt nữa bị kim quang dẫn động, như chậm hơn nửa hơi, giờ phút này đã là cá trong chậu. May là ma sát chi pháp, đem quanh thân tiêu tán ma nguyên toàn bộ ràng buộc không tản ra, tăng thêm nhiều loại thiên cơ che lấp chi pháp, phàm là thiếu một chủng, kim quang kia tìm kiếm tất nhiên chạy không khỏi đi. Không thể bị phát hiện, một sáng độc thủ, Tần Hà cho dù thiên đại bản sự, cũng không có khả năng ẩn nấp ở khí tức quanh người, mới vừa rồi là chân nhất nửa nội tình một nửa bản khí. Tiếp tục đi về phía nam chẳng qua 300 dặm, nhất đạo nối ngang đông tây cửa hải thình lình xuất hiện. Màu đen cự cọp buộc ngựa trên quấn đầy kim sắc phụ triện, cách mỗi ba trượng đều đứng một tên ngân vệ, trong tay trường qua chỉ xéo mặt đất, qua nhọn quanh quần lấy nhàn nhạt thanh quang. Cửa hải vùng trời treo lấy một mặt gương đồng, mặt kính chuyển động không dừng lại, chiếu hướng quá khứ mỗi một thân ảnh. Bọn hắn không phải thần phạt ti người, nhưng tất nhiên là phải thần phạt ti dụ lệ. Trong đó khẳng định cũng có thần phạt ti người ở sau lưng. Tần Hà núp trong bóng tối quan sát một nén nhang, không gặp bất luận kẻ nào năng lực qua mặt. Cho dù là chọn hàng gánh tiểu thương, cũng muốn thời xuống bao vây tiếp nhận phụ triện kiểm tra thực hư, có chút khác thường liền sẽ bị tại chỗ trục xuống. Ngược lại là thần cơ diệu toán, hiểu rõ bản tọa đi về phía nam đi. Tần Hà lắc đầu, không có chút gì do dự, quay người liền đi trở về. Siêu thiên kính kim quang còn đang ở sau lưng thỉnh thoảng sáng lên, như đầu không vùng được cầu. Tần Hà càng nghĩ càng minh, Lịch Lân Phong năng lực đoán được hắn hướng nam, thần phạt ti tự nhiên cũng có thể. Này phía nam tầng tầng bố phòng, căn bản chính là cái chờ lấy hắn chui túi. Và trong túi chờ chết, không bằng phương pháp trái ngược. Hắn không còn che lấp tốc độ, áo bào đen tung bay ở giữa lướt qua núi rừng hoang dã. Hướng bắc đi lộ đặc biệt thông thuận, đội tuần tra mật độ quả nhiên đang từ từ giảm bớt, ngay cả siêu thiên kính kim quang cũng biến thành thưa thớt. Hai ngày sau, đến lúc cuối cùng nhất đạo kim mang tại ngàn dặm ngoại sáng lên lúc, Tần Hà triệt để thoát khỏi truy tung. Đứng ở đỉnh núi nhìn lại, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Vân Lai thành phương hướng mà đi. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất. Thần phạt tin liệu định hắn sẽ trốn xa, tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn dám quay trở lại vừa phát sinh quá huyết án địa phương. Vân Lai thành sương sớm còn chưa tán, Tần Hà đều mò tới cửa thành phụ cận. Vừa muốn vào thành, một hồi binh khí va chạm giòn vang đều tiến đụng vào lỗ tai. Trong thành Long Gia phủ đệ, giờ phút này không ngờ là một cái biển lửa. Màu son đại môn bị chém thành hai khúc, ngưỡng cửa nằm ngửa mấy chục con em Long Gia thi thể, tiên huyết theo thềm đá hướng xuống trôi, tại đá xanh trên đọng lại thành dòng nhỏ. Vây công tu sĩ ước chừng mấy trăm người, cầm đầu là giữ lại dâu cá chê trung niên hán tử, mặc một thân màu xanh cầm bảo, đúng là trước đó đối với Long Gia biết vâng lời trên trăm năm gia tộc phụ thuộc, Lý gia tộc trưởng Lý Vạn Sơn. Mà sau người, càng có Long Gia ngày xưa cựu địch hơn 10 người, trong đó còn có 2 người là bị ngạn cảnh. Long Minh Viễn, đường trống. Lý Vạn Sơn cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào tường viện chỗ lô hổng lão giả tóc trắng, Long Thanh Vân đã chết, Long Gia tinh nhuệ mất sạch, ngươi cho rằng còn có thể thủ ở. Lão giả tóc trắng Long Minh Viễn chống phải trượng, ngực cắm nửa trôi kiếm gãy, tiên huyết nhuộm đỏ trước ngực thọ tự văn. Phía sau hắn còn đứng lấy, chỉ còn lại mấy chục cái con em Long Gia, lớn nhất chẳng qua 20 tuổi, nhỏ nhất mới 12, 13, trong tay cầm binh khí cũng run rẩy. Long Gia, triệt để xong rồi. Hắc Tuyền Hải vực, tinh nhuệ mất sạch, 10 đi bắt 9, còn lại hoặc là bật vô âm tín, hoặc là tại chiến đấu mới vừa rồi trong bị giết. Lý Vạn Sơn, ngươi vong ân phụ nghĩa. Năm đó nếu không phải gia chủ chứa chấp, các ngươi Lý gia sớm bị diệt tộc. Hôm nay ngươi dám sâu chối ngày xưa cựu địch đối phó ta Long gia, ngươi không có kết cục tốt. Một cái xuyên lam sam thiếu niên gào hét, rất kiếm đều xông tới. Lý Vạn Sơn mí mắt đều không có nhấc, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Thiếu niên áo lam kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe ra ngoài mấy trượng xa. Chứa chấp. Lý Vạn Sơn cười nhạo, đó là Long Thanh Vân cần chúng ta Lý gia làm chó. Bây giờ Long gia đủ, này Vân Lai thành tài nguyên cũng nên thay cái chủ nhân. Tu luyện giới, từ xưa giờ đã như vậy, năm đó các ngươi Long gia của thời đều không có mấy bạn tài khoản đen sao? Như thế nào, đến tiên ngươi Long gia đều không tiếp thụ được. Ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra Long gia tất cả bí bảo, lão phu có thể còn có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Hắn phất phất tay, sau lưng Lý gia tu sĩ ngay lập tức xông lên. Long Minh Viễn giống giận huy động quả trượng, trượng nhọn bộc phát ra yêu ớt linh quang, lại tại kiếm khí trong nháy mắt tán loạn. Hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đâm vào sau lưng trên trụ đá, miệng lớn phun huyết. Gia tộc 10 cái bị ngạn cảnh tộc lão toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn, cũng tại vừa nãy đối chiến trong bị trọng thương, như nến tàn trong gió. Con em Long gia chống cự như giấy dán một dạng, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Có một thiếu nữ muốn từ cửa sau đảo, vừa vượt lên tường liền bị một đạo kiếm khí bắn thủng bả vai, quẳng xuống đất bị hai tên Lý gia tu sĩ để lại, mặt hướng xuống nện vào trong bùn. Chương 1384, Long gia suy sụp. Chương 1384, Long gia suy sụp. Đá xanh bên trên vết máu còn chưa khô cạn, thiếu nữ dãy rủa thanh đâm rách xương sớm. Hai tên Lý gia tu sĩ gắt gao ấn lại cánh tay của nàng, thô ráp bàn tay lôi kéo nàng cầm bảo cổ áo, vải vóc xé rách giòn vang đặc biệt chói tai. Thả ta ra, các ngươi bọn này xuất sinh. Thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt hòa với bùn bẩn trôi ở trên mặt, chính là Hắc Thuyền Hải may mắn chạy trốn Long Minh Viễn cháu ruột nữ Long Thanh Giao. Nàng là Long gia thế hệ này thiên phú rất chắc tuyệt hải tử, chưa đầy thập bát liền đã bước vào đạo cung cảnh, vốn nên là Long gia hy vọng, giờ phút này lại như món hàng hóa loại bị đè xuống đất. Xuất sinh, kéo quần áo tu sĩ cười nhạo một tiếng, ngón tay tại nàng trên cổ chơi bẩn mà sẽ qua. Trước kia tại Long gia làm đại tiểu thư lúc, không đem chúng ta những người này để vào mắt, hiện tại còn không phải mặc chúng ta trả sắt tròn bông yến. Một người tu sĩ khác cười đến càng bẩn thỉu, nghe nói Long gia đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết, hôm nay ngược lại muốn xem, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy quý giá. Ông nôn huế ngữ như nước bẩn loại rội đến, Long Thanh Giao cẩm bảo bị kéo tới rách dưới, lộ ra đầu vai da thịt tuyết trắng, nàng gắt gao cắn môi, răng dường như khảm vào trong thịt, khuất đục nước mắt mãnh liệt mà ra. Dừng tay. Long Minh Viễn gào thét nào lên, quải trượng mang theo yếu ớt linh quang đánh tới hướng kia hai tên tu sĩ. Nhưng hắn trọng thương tại thân, vừa phóng ra hai bước liền bị một đạo kiếm khí quét trúng đầu gối, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngực kiếm gãy lại thâm sâu từ mấy phần, tiên huyết cốt cốt tuôn ra. Lao giả, còn muốn che chở nàng. Lý Vạn Sơn chậm rãi đi tới, trường kiếm chỉ vào Long Minh Viễn đầu lâu, thức thời một chút, đem Long gia bí bảo giao ra đây, có thể còn có thể để ngươi cháu gái thiếu bị điểm tội. Long Minh Viễn ngẩng đầu, vạn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Sơn, ta Long gia đợi ngươi Lý gia không tệ, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Không tệ với ta. Lý Vạn Sơn như là nghe được thiên đại chuyện cười, năm đó ngươi Long gia tiện tay ném cối xương, chúng ta Lý gia muốn cảm ơn đại đức, cái này cũng cứ gọi không tệ. Bây giờ Long gia đủ, các ngươi tất cả vốn là nên về chúng ta. Hắn đưa tay vung lên, tiếp tục. Ta ngược lại muốn xem, Long gia đại tiểu thư năng lực kiên cường tới khi nào? Hai tên tu sĩ được lệnh, ra tay ác hơn. Long Thanh Giao váy bị triệt để xé nát, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn thân cũng run rẩy. Đúng lúc này, lưỡng đạo lạnh băng tiếng cười từ hôi vụ trong truyền đến. Có hứng, ngày xưa cao cao tại thượng Long gia, cũng có hôm nay quang cảnh như vậy. Long Thanh Vân nếu thấy cảnh này, sợ là muốn chọc giận được sống lại a. Hôi vụ trong, lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, chính là hai vị kia bị ngạn cảnh cường giả. Bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, giống như trước mắt thảm kịch chỉ là một hồi trò hay. Vây công các tu sĩ thấy thế, lá gan lớn hơn. Có người chằm chằm vào Long Minh Viễn sau lưng phụ nhân, liếm môi một cái, mấy cái kia phụ nhân nhìn không sai, Long gia nữ nhân, mùi vị khẳng định không giống nhau. Còn có mấy cái kia tiểu nha đầu, nuôi 2 năm cũng là tuyệt sắc, không bằng mang về trong phủ làm nha hoàn. Ông nôn huế ngữ ngày càng không chịu nổi, Long gia người già trẻ em giúp vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, có phụ nhân đã bắt đầu yên lặng rơi lệ. Long Minh Viễn tức giận đến toàn thân phát run, khí huyết công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trước mắt chợt biến thành màu đen. Hắn hiểu rõ, Long gia lần này là thực sự muốn triệt để hủy diệt. Mà giờ khắc này, Hắc Ma phiên trong, Long Thanh Vân sinh hồn điên cuồng bặm mẹo. Tần Hà đem ngoài thành cảnh tượng rõ ràng chiếu tại phiên bên trong, Long Thanh Vân trơ mắt nhìn Long Thanh Giao chịu đục, nhìn Lý Vạn Sơn phách lối, nhìn những kia ngày xưa phụ thuộc sắc mặt, trong hốc mắt nguyên bản ảm đạm quang mang trong nháy mắt trở nên xích hồng. A, Lý Vạn Sơn, ngươi dám? Ngươi dám? Tiếng gào thét của hắn chấn động đến phiên mặt có hơi rung động, năm đó ngươi Lý gia đến bước đường cùng, là ta Long gia cho ngươi chỗ dựa. Còn có những kia tạp phái, năm đó cái nào không phải là đối ta Long gia túi đầu không lưng, hiện tại dám khi nhục ta Long gia hậu nhân. Ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tần Hà tựa ở trên cành cây, trong tay vướt Hắc Ma phiền, giọng nói mang theo vài phần trêu tức, chợt trưởng, thực sự là cảm động a, ngươi năm đó coi như chân bảo gia tộc, coi như tay chân phụ thuộc, bây giờ lại tại chia cắt gia sản của ngươi, khi nhục ngươi hậu nhân. Hắn dừng một chút, âm thanh lạnh mấy phần, ngươi nếu không nói đợi lát nữa coi như thật không có cơ hội. Ngươi kia tôn nữ bà bối, còn có Long gia một chút máu mủ cuối cùng, sợ là đều muốn rơi cái sống không bằng chết kết cục. Long Thanh Vân gào thét im bặt mà dừng. Phiên trong sinh hồn kịch liệt dãy rủa lấy, hoán động, không cam lòng, tuyệt vọng đan vào một chỗ. Hắn nhìn hình ảnh bên trong Long Thanh Giao ánh mắt tuyệt vọng, nhìn Long Minh Viễn hấp hối bộ dáng, trong lòng như là bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên. Ngươi muốn biết cái gì? Thật lâu, giọng Long Thanh Vân mang theo một tia khàn khàn thỏa hiệp. Cái này đúng nha. Tần Hà lập tức cười, nói, đều đi đến một bước này, còn có cái gì nghĩ không ra, ngươi có thể cùng Quỷ Thuyền chi chủ làm giao dịch, vậy tại sao không thể cùng bản tọa làm giao dịch đâu? Giao dịch, theo như nhu cầu, ngươi lại không lỗ. Chương 1385, kiếm một chén canh. Chương 1385, kiếm một chén canh. Long Thanh Vân thỏa hiệp vừa dứt, hôi bộ bên trong thân ảnh liền động. Không có khí thế kinh thiên động địa, Tần Hà thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, liền đã xuất hiện tại Long Thanh Giao trước người. Hai cái kia ấn lại thiếu nữ Lý gia tu sĩ, trên mặt nụ cười thô bỉ còn chưa rút đi, chỉ cảm thấy hoa mắt, cái cổ liền chuyển đến một hồi hơi lạnh thấu xương. Phốc phốc, lưỡng đạo nhẹ vang lên gần như đồng thời băng lên, hai cái đầu mang theo không cam lòng kinh ngạc, lăn xuống tại đá xanh bên trên, tiên huyết phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ Long Thanh Giao tổn hại bấy. Hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên, không thương hương tiếc ngọc không được. Không được. Tần Hà chắp tay sau lưng, thậm chí không thấy Long Thanh Giao một chút. Ánh mắt chuyển hướng nghe tiếng vây lại người Lý gia, thanh âm không lớn, lại rất có lực xuyên thấu, khiếp người tâm hồn. Long Thanh Giao kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên áo bào đen phía sau lưng, cảm giác như giống như mộng ảo, dường như trước khi chết cử chỉ điên rồ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cho đến hai đầu gối truyền đến đau đớn mới hồi tỉnh lại. Cách đó không xa, Long Minh Viễn cũng là đồng tử đột nhiên co lại, hắn vừa nãy lại không thấy rõ hắc bảo nhân này động tác, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Lý gia tu sĩ liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Ai? Lý Vạn Sơn xách nhuốm máu trường kiếm, căm tức nhìn Tần Hà, quanh thân linh lực cuộn cuộn, dám quản ta Lý gia chuyện, ngươi chán sống rồi. Tần Hà đưa tay sửa sang mũ rộng bành bành nón, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cảm, chợt nghe Long gia bí bảo tên, nghĩ đến kiếm một chén canh. Hắn khí tức quanh người thẳng thắn, thần điều cảnh hậu kỳ linh lực ba động không hề che lấp, như là khe núi như nước chảy tự nhiên chảy xuôi. Thần tiêu cảnh hậu kỳ, người Lý gia trong có người cười nhạo lên tiếng. Kia tu sĩ cao gầy tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cũng dám đến đoạt thức ăn trước miệng còn. Hiểu rõ Lý tộc trưởng là cảnh giới gì sao? Lý Vạn Sơn là bị ngạn cảnh cường giả, mặc dù vừa đột phá không bao lâu, nhưng ở Vân Lai Thành cũng là ít có cường giả. Thức thời một chút, vì xuống dập đầu ba cái, đem lộ tránh ra, có thể còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Một người tu sĩ khác phụ hòa nói, trong tay trường đao chỉ vào Tần Hà, giọng nói phách lối đến cực điểm. Lý Vạn Sơn cũng không khỏi cười lạnh, tiểu tử, ta nhìn xem ngươi là đi nhầm ruột, nhưng thấy nhìn xem ngươi thân thủ coi như lưu loát, nếu chịu quy thuận với ta, đối đãi ta cầm xuống Long Gia bí bảo, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu là khăng khăng muốn chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tần Hà không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Bộ kia hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng, triệt để chọc giận người Lý Gia. Thứ không biết chết sống. Tu sĩ cao gầy nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao bổ ra nhất đạo kiếm khí bén nhọn, thẳng đến Tần Hà tim. Kiếm khí tiếng xé gió chói tai, mang theo thần kiểu cảnh hậu kỳ uy áp, tầm thường thần kiểu cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp bỡ, sợ là cũng muốn cẩn thận ứng đối. Có thể Tần Hà vẫn đứng tại chỗ, mãi đến khi kiếm khí tới gần trước người ba thước, mới chậm rãi nâng tay phải lên. Lòng bàn tay quanh quẩn lấy một sợi ngưng luyện ma nguyên, nhìn như yếu ớt, lại lộ ra một cỗ thôn vệ tất cả chậm chạp khí tức. Hắn tiện tay chảo một cái, đạo kia kiếm khí bén nhọn liền bị bóp tại lòng bàn tay, như là bóp nát một đoàn bông gòn. Cái gì? Tu sĩ cao gầy đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tần Hà ngón tay có hơi dùng sức, kiếm khí trong nháy mắt tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Đúng lúc này, thân hình hắn lóe lên, liền đã xuất hiện tại tu sĩ cao gầy trước người, đấm ra một quyền. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng cùng ma nguyên va chạm, quyền phong gào thét, mang theo xé rách không khí rồi băng. Bành! Tu sĩ cao gầy ngay cả thời gian phản ứng đều không có, ngực liền bị đánh trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đâm vào sau lưng tường viện bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, tường đá bể nước, trong miệng hắn tiên huyết của vốn, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Một chiêu, biểu sát. Người Lý gia trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sự kinh ngạc sâu sắc. Ngang nhau cảnh giới, trên lệch lại to lớn như thế. Lý Vạn Sơn biến sắc, hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt hắc bảo nhân này không phải đi nhầm chẳng tử. Người rốt cục là ai? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, không dám có chút chủ quan. Tần Hà không có trả lời, chỉ là ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt kia chưa nói tới lạnh, lại là sâu kín, giống như một phương thâm nguyên, lại giống như năng lực xem thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, nhường Lý Vạn Sơn cảm giác toàn thân không thoải mái. Nhận lấy cái chết. Sau một khắc, Lý Vạn Sơn ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng phía Tần Hà phía sau lưng bổ ra nhất đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí, lập tức phong vân biến sắc, lôi đỉnh cuộn cuộn. Bị ngạn cường giả ra tay, cho dù chỉ là tùy tiện nhất kiếm, cũng không phải bình thường. Một kiếm này, bị ngạn linh lực không giữ lại chút nào, kiếm khí mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, mặt đất vỡ ra một đường danh thật sâu khe. Tần Hà quay người, đối mặt đạo này kiếm khí bén nhọn, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn đưa tay, ma nguyên tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh đen nhánh dao găm, tiện tay vung lên. Keng! Chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên, Lý Vạn Sơn kiếm khí lại bị dao găm tùy tiện chặt đứt. Chương 1386, bản tọa thích ăn một mình chương 1386. Bản tọa thích gan ăn một mình. Lý Vạn Sơn kiếm thế vỡ nát mấy mắt, quanh thân linh khí bỗng nhiên cùng thiên địa cộng hưởng, cả người giống như hóa thành mảnh này không được chấp chừng giả. Sáng sủa màn trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắm trầm, mây đen như đun sôi mực nước loại quần quần hội tụ, không đến ba hơi liền che khuất bầu trời. Cuốn phong từ bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, trong đình viện gạch xanh gạch lát nền bị nhấc lên, lá rụng cùng đá vụn giữa không trung ngưng tụ thành nhất đạo thô to như thùng nước luồng khí xoáy, luồng khí xoáy trung tâm mơ hồ có thanh kim sắc pháp tắc đường vân nhảy lên, đó là bị ngạn cảnh tu sĩ chạm đến thiên địa pháp tắc chứng minh. Tiểu tử, để ngươi xem xét cái gì gọi bị ngạn cảnh thủ đoạn chân chính. Lý Vạn Sơn râu tóc đều dựng, trường kiếm giơ lên đỉnh đầu, trên thân kiếm linh văn cùng trong mây đen linh khí tương liên, phong vân làm việc cho ta, thiên địa vì ta chỗ khu. Tiếng quát rơi xuống, trong mây đen bỗng nhiên hạ xuống ngàn vạn phong nhận. Những thứ này phong nhận cũng không phải vật phàm, thân lưới đao bọc lấy thanh kim sắc pháp tắc lưu quang, lúc rơi xuống đất năng lực tại gạch xanh trên bổ ra nửa thước sâu khe rãnh. Đáng sợ hơn chính là chúng nó lẫn nhau tương liên, xen lẫn thành một tấm bao phủ tất cả long gia phủ đệ thành tấm vong lớn màu bằng kim, mắt lưới chối nhảy lên nhỏ vụn vết nước không gian, ngay cả không khí đều bị cắt chém được phát ra hưng phấn rồi băng. Tâm thương thần kiều cảnh tu sĩ như bị tấm lưới này bao lại, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành bột máu. Long thanh giao ngồi liệt trên mặt đất, đạo cung cảnh linh lực tại bực này pháp tắc uy áp hạ dường như ngưng kết. Nàng năng lực cảm giác được rõ ràng khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu phát ngọn, ngay cả đưa tay che mặt khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm kia lưới tử vong chậm rãi hạ xuống. Long Minh Viễn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị vô hình phong áp đè xuống đất, lực kiếm gãy lại đâm vào nửa phần, tiên huyết theo và áo thẩm thấu thêm đá. Tần Hà nhưng như cũ đứng chắc tay, áo bào đen tại trong cuồng phong bay phất phới, mũ rộng vành âm ảnh che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn lạnh lẽo cứng rắn cằm. Hắn nhìn kia che ngập bầu trời phong nhận chi võng, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, phong vân chi thuật. Chẳng qua là mượn thiên địa lực lượng thô thiện trò xiếc. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt màu máu lôi quang. Từ hắc sen lẫn lôi xả từ lòng bàn tay thoát ra, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế xông thẳng tới chân trời, những nơi đi qua, cuốn phong lại bị gắng gượng xé rách. Ngươi năng lực khu phong vân, ta liền có thể toái phong vân, đây là lôi đỉnh bá đạo. Màu máu lôi điện giữa không trung ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng lôi mâu, mũi thương chối nhảy lên ám kim sắc chân ma đường vân. Tần Hà nghiêng người một bước, tình cờ ngăn tại long thanh giao trước người, hắc bào thùng thình đem thiếu nữ hoàn toàn bao phủ, ngăn cách ngoại giới pháp tắc bị áp. Cổ tay hắn nhẹ rung, lôi mâu mang theo đinh thai nhức có quanh mình, trực tiếp vọt tới phong nhận chỉ bóng. Lôi cùng phong pháp tắc giữa không trung kịch liệt va chạm. Màu máu lôi quăng những nơi đi qua, thanh kim sắc phong nhận sôi nổi vỡ vụn, hóa thành đầy trời linh khí loạn lưu. Lôi mâu xé rách phong mạng lưới trong nháy mắt, lại tiện thể đem đỉnh đầu mây đen xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Ánh nắng xuyên thấu qua lỗ hổng rơi xuống, trên mặt đất thả xuống loang lổ quang ảnh. Lý Vạn Sơn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trên trường kiếm truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn, hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra, tiên huyết theo trôi kiếm nhỏ xuống. Điều đó không có khả năng. Lý Vạn Sơn đồng tử đột nhiên co lại, hắn phong vân chi thuật từng bằng này trọng thương qua cùng giai tu sĩ, bây giờ lại bị một cái thần kiều cảnh tiểu bối tùy tiện phá vỡ. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, Tần Hà thân ảnh đã hóa thành nhất đạo màu máu điện quang, chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là siêu việt thân pháp phạm chủ không gian kiêu dược, là đúng pháp tắc một loại khác vận dụng. Tần Hà ngũ chỉ thành trảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhỏ vụ đích lôi mang, thẳng đến Lý Vạn Sơn lồng ngực yếu hại. Lý Vạn Sơn trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, lại nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cái kia trôi làm bạn nhiều năm thượng phẩm linh bảo trường kiếm, lại như cảnh khô loại bị bóp nát. Màu máu lôi điện theo đứt gãy thân kiếm lan tràn, trong nháy mắt cuốn lên thân thể của hắn, cuồng bạo năng lượng theo kinh mạch chui vào linh hải, dẫn phát kịch liệt linh lực bạo động. A! Lý Vạn Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ở trong ánh chớp run rẩy kịch liệt, làn da bị thiêu đốt được cháy đen. Hắn bị cỗ này cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, nặng nề đâm vào lòng da phủ đệ màu son trên cửa lớn, cánh cửa ầm vang vỡ vụn, hắn ngã tại phía sau cửa trong đình viện, phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ hắc huyết, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Một chiêu, chỉ một chiêu, bị ngạn cảnh Lý Vạn Sơn liền bị đánh thành trọng thương. Toàn trường tĩnh mịch. Lý gia tu sĩ giơ binh khí thủ dừng tại giữa không trung, long gia còn sót lại người già trẻ em quên gào khóc, ngay cả xa xa ngắm nhìn hai con yêu thú đều núp ở góc tường, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia áo bào đen thân ảnh bên trên, tràn đầy khó có thể tin, thần điều cảnh nghiền ép bị ngã cảnh, đây là bọn hắn đời này đều không có nghe qua kỳ văn. Thật là bá đạo lôi đỉnh chi lực. Hôi bụi trong truyền đến một tiếng sợ hãi thán phục, hai thân ảnh chậm rãi đi ra, mũ rộng vành biên giới rủ xuống băng đen che khuất khuôn mặt, nguyên thân lại tỏa ra cùng Lý Vạn Sơn đồng nguyên bị ngạn cảnh bị áp. Bên trái người kia đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa linh khí vút lên không khí bên trong năng lượng loạn lưu, các hạ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đúng là hiếm thấy. Phía bên phải người kia tiếp lời nói, long gia truyền thừa ngàn năm, bí bảo tất nhiên không ít. Và khiến cái này tàn binh yếu đem lãng phí tài nguyên, không bằng ba người chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng chia cắt. Các hạ lấy lại đầu, ta hai người cắt lấy ba thành, làm sao? Lý Vạn Sơn nằm dạp trên mặt đất, nghe được chia cắt bí bảo bốn chữ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại cuối cùng không dám phản bác. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã là phế nhân, căn bản không có tư cách cùng trước mắt người áo đen khiêu chiến. Giờ phút này tận lực bảo vệ tộc nhân Long Minh Viễn trong mắt giấy lên một tia chờ mong. Hắn nhìn Tần Hà bóng lưng, cổ họng nhấp nhô hai lần, vốn là muốn nói cầu xin tha thứ thoại chặn ở trong cổ họng, cứu tinh cũng tốt, ma đầu cũng được, cuối cùng cũng là vì Long gia bí bảo mà đến. Long Thanh Giao siết chặt tàn pha váy, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trên mặt màu máu mất hết. Chia cắt. Tần Hà chậm rãi xoay người, mũ rộng vành ở dưới ánh mắt đảo qua hai người, phát ra một tiếng trầm thấp cười nhạo, bản tọa làm việc, từ trước đến giờ thích ăn một mình. Hoặc là cút, hoặc là chết. Cuồng vọng. Bên trái tu sĩ gầm thét một tiếng, quanh thân linh khí dẫn động đại địa phát tắc, dưới chân đá xanh bỗng nhiên nứt ra, vô số to bằng cánh tay gai đá phá đất mà lên, gai đá đỉnh bao vây lấy thổ hoàng sắc pháp tắc bừng sáng, mang theo băng sơn liệt thạch uy thế đâm về Tần Hà. Phía bên phải tu sĩ đồng thời ra tay, đầu ngón tay ngưng ra màu lam nhạt của nước, trong nháy mắt hóa thành trượng cao sóng lớn, đầu sóng quần quận lấy sắc bén thủy nhận, cùng gai đá hình thành trước sau giáp kích chi thế. Hai người lâu dài liên thủ, một thổ một thủy, pháp tắc bổ sung, bộ này hợp kích chi thuật từng trọng thương qua bị ngạn cảnh hậu kỳ cường địch. Có thể Tần Hà đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mãi đến khi gai đá cùng sóng lớn tới gần trước người ba thước, mới chậm rãi đưa tay. Hắc sát ma nguyên tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một mặt xưa cũ ma thuẫn, trên mặt thuẫn điêu khắc giữ tợn ma văn chuyển động ở giữa, tỏa ra thôn phệ tất cả khí tức. Bành! Gai đá đâm vào ma thuẫn bên trên, trong nháy mắt nổ tung thành một miệng. Sóng lớn đập xuống, bị ma thuẫn đều thôn phệ, ngay cả một tia bọt nước đều không có tóe lên. Tần Hà cổ tay nhẹ rung, lưỡng đạo ngưng luyện hắc sắc ma kình từ thuẫn xuôi theo bắn ra, như lưỡng đạo tia chớp màu đen, bắn về phía hai người trong đan điền hải chỗ. Phúc. Hai người đồng thời phun ra tiên huyết, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào tường viện trên trượt xuống trên mặt đất. Bọn hắn che ngực, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đối phương ma kình không chỉ đánh tan linh lực của bọn hắn, còn mang theo một tia quỷ dị thôn phệ chi lực, đang từng bước xâm chiếm bọn hắn pháp tắc căn cơ. Nếu không phải một khắc cuối cùng tận lực tránh qua, tránh né nội hải yếu hại, giờ phút này đã trở thành phế nhân. Một góc khác, Lý Vạn Sơn đầy mắt kinh hãi, nơi nào còn dám dừng lại. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, không để ý thương thế, hóa thành nhất đạo thanh mang hướng phía ngoài thành trốn chạy. Lý gia tu sĩ thấy thế, sôi nổi ném mũ quan giáp, đi theo sau hắn chạy từ phía. Rút lui. Hai vị bị ngạn cảnh tu sĩ lảo đảo thối lui đến chân trời, ánh mắt mặc dù gắt gao nhìn chằm chằm trong đình viện thân ảnh, lại cũng không dám lại tiến lên một bước. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, hay là không chiếm được lợi lộc gì. Thật chết tiệt yếu, ba người liên thủ cũng không bằng Lịch Lân Phong một tay. Tần Hà phủi tay lắc đầu, không lại để ý bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Long Minh Viễn. Long Minh Viễn môi run rẩy, vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị Tần Hà lạnh băng âm thanh ngắt lời. Long gia bí bảo, giao ra đây. Hắn đi về phía trước hai bước, áo bào đen đảo qua trên đất vết máu, giọng nói bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy áp. Ta chỉ cần bảo vật, không thương tổn nhân mạng. Là ngoan ngoãn giao cho ta, để các ngươi Long gia lưu lại một chút máu mủ cuối cùng, vẫn là chờ ta độc thủ, lại chính mình tìm. Tần Hà dừng một chút, ánh mắt rơi vào Long Minh Viễn ngược kiếm gãy bên trên, nói thêm: thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, trông coi bí bảo sẽ chỉ đưa tới càng nhiều xài lang. Lý Vạn Sơn chỉ là cái thứ nhất, phía sau còn sẽ có càng nhiều người tới. Người thông minh phải biết như thế nào tuyển. Chương 1387, Long gia bí bảo. Chương 1387, Long gia bí bảo. Long Minh Viễn biết hầu lăn bạc cút, ánh mắt đảo qua sau lưng co lại thành một đoàn phụ nữ trẻ em. Nhỏ tuổi nhất hải tử kia vừa mới qua 10 tuổi, giờ phút này chính nắm chặt góc áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Bộ ngực hắn kiếm gãy còn đang ở giữa máu, mỗi một lần hô hấp đều lôi kéo tạng phủ đau nhức. Lý gia trốn, có thể hai vị kia bị ngạn cảnh tu sĩ còn đang ở xa xa rình mò, ai mà biết được đợt tiếp theo tới sẽ là cái nào lộ xài lang. Được. Hắn cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi được bảo đảm, bảo vệ bọn họ chu toàn. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Long gia bí bảo là Ngô tổ lưu lại, cho dù là ta cũng chưa từng mở ra. Tần Hà đầu ngón tay mang nguyên thu về, nhàn nhạt gật đầu, ngươi một mực mở ra, còn lại tự có ta quan tâm chính là. Nhưng tiếp xuống Long gia bí bảo mở ra quá trình, quả thực lệnh Tần Hà lấy làm kinh hãi. Chính mình tìm, thật là có đại phiền toái. Long gia bí bảo giấu so tất cả mọi người nghĩ đều thâm độc, không phải khố phòng cũng không phải bế quan mật thất, mà là từ đường chỗ sâu nhất đạo bị Long Thanh Vân tự tay cải tạo vết nứt không gian. Này vết nứt vốn là trăm năm trước một lần pháp tắc dung chuyển lưu lại vết tàn, bị hắn phát hiện về sau, hao phí 10 năm thánh cảnh bản nguyên mài, gắng gượng cải tạo thành tàng bảo địa. Từ đường lương trụ bên trên gốc cây cùng thành kim sắc đường vân đều là ngụy trang, nhìn như dẫn động địa mạch chấn tộc trận kỳ thực là che giấu không gian ba động ngụy trang. Chân chính cửa vào nút trong cung phụng tổ tiên bài vị điện thờ sau đó, vết nứt cửa vào bị một tầng vô hình pháp tắc màng mỏng bao trùm, màn thượng lưu chuyển Long Thanh Vân lưu lại thánh cảnh đường vân. Đó là hắn lấy tự thân bản nguyên bày ra sát trận, chỉ cần cảm ứng được không phải Long gia huyết mạch hoặc sai lầm mở ra kích thước, liền sẽ dẫn động không gian loạn lưu, đem kẻ xông vào quấy thành xương máu, thánh cấp phía dưới tuyệt không sinh cơ. Đây không phải tầm thường cấm chế. Long Minh Viễn ngồi xổm người xuống, ngón tay không dám đụng vào điện thờ mảy may, âm thanh mang theo rõ ràng kiêng kỵ, là tổ tiên dùng thánh cảnh bản nguyên nổi vết nứt không gian, phía ngoài trận đều là chướng nhãn pháp. Trong cái khe bố trông hắn bản mệnh pháp tắc, đừng nói xông, ngay cả mở ra cách thức đều chỉ có hắn một người biết được, có chút sai lầm, chúng ta toàn được bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Tần Hà trực tiếp đem điện thờ sau cảnh tượng, thần kia vô hình màng mỏng ba động, đều chiếu tiến phiên trong, này vết nứt là Long Thanh Vân tạo, cũng chỉ có hắn năng lực phá. Long Thanh Vân sinh hồn tại phiên trong đột nhiên bọn tới phiên bích, nhìn thấy tầng kia pháp tắc màng mỏng lúc, đụng động lực đạo đông nhiên yếu đi xuống dưới. Đó là hắn năm đó hao phí 10 năm tâm huyết tác phẩm, vết nứt chỗ sâu bố lấy tam trọng sát chiêu, đầu tiên là không gian loạn lưu cắt chém, lại là hắn lưu lại thánh cảnh lôi hỏa pháp tắc, cuối cùng là khốn hồn cấm chế, cho dù may mắn xông qua hai cửa trước, cũng sẽ bị rút đi thần hồn luyện thành khối lỗi. Hắn từng vô số lần đứng ở điện thờ trước, nhìn chính mình tự tay tạo kết sắt cho rằng năng lực hộ Long gia ngàn năm, bây giờ lại muốn tự tay giáo người khác mở thế nào. Khối thứ ba phiến đá hạ ba tấc, có một lỗ khảm. Thanh âm của hắn từ phiên trong truyền đến, mang theo khó mà che giấu mọi bệnh, dùng Long Minh Viễn đầu ngón tay giọt máu vào trong, đọc tiếp nhận tổ tiên chi hữu, mở chấn tộc chi dấu, đường đụng biên giới linh tinh, đó là lôi hỏa pháp tắc kích nổ. Tần Hà đem thoại chuyển đạt cho Long Minh Viễn. Lao tộc thúc do dự một cái chớp mắt, không rõ Tần Hà làm sao biết được những thứ này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn nát đầu ngón tay, đỏ tươi huyết châu nhỏ tại phiến đá trong khe nước. Làm câu kia bí chú đọc lên lúc, cả tòa từ đường đột nhiên chấn động. Thanh kim sắc trận văn theo gạch lát nền lan tràn, nguyên bản khảm tại trong khe nước linh tinh sôi nổi sáng lên, hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào phiến đá phía dưới. Khối thứ ba phiến đá chậm rãi xoay chuyển, lộ ra một cái sâu hắc động không thấy đáy, bên trong bay ra nhàn nhạt đàn hương, hòa với một cỗ trầm trọng linh khí đập vào mặt. Tần Hà nhóm lửa một viên cây châm lửa ném vào, ánh lửa ánh chiếu ra phía dưới cảnh tượng, đó là một tòa hơn 10 trượng vuông mật thất, bốn vách tường khảm đầy dạ minh châu, đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày. Trên kệ bày đầy các loại linh bảo, trường kiếm treo ở giữa không trung tự quay, trên thân kiếm linh văn phun ra nuốt vào lấy linh khí, trong bình ngọc chứa ngưng thực đang dược, mùi thuốc bay ra, lại nhường Long Minh Viễn ngực thương thế đều nhẹ mấy phần. Bắt mắt nhất chính là trong mật thất ngọc đài, phía trên để đó một cái thanh đồng hộp, hộp trên điêu khắc phức tạp long văn, mắt rồng chỗ khảm hai viên trứng bồ câu lớn hồng ngọc, mơ hồ có lực lượng pháp tắc lưu truyền. Chương 1388, thanh đồng hộp. Chương 1388, thanh đồng hộp. Tần Hà bước vào mật thất ngáy mắt, dạ minh châu ánh sáng nhu hòa tràn qua mặt dày. Bốn vách tường khảm linh bảo tự động rung động, trường kiếm vụ vụ lấy treo ở giữa không trung, kiếm văn phun ra nuốt vào linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy bạch mang. Trong bình ngọc đan dược hương nồng úp được gần như thực chất, bay tới chót mũi lúc, ngay cả trong đan điền ma vân ma bản cũng nhịn không được chuyển nhanh nửa phần. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời khỏi trong mật thất ngọc đài. Thanh đồng hộp lặng lặng nằm ở đó, long văn theo hộp thân uốn lượn, hai viên hồng ngọc khảm tại mắt rồng chỗ, lưu chuyển sáng bóng lại cùng thiên địa linh khí mơ hồ cộng hưởng. Càng làm cho Tần Hà tâm thần khẽ động chính là, hộp mặt ngoài quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ nhạt pháp tắc ba động. Không phải long thanh vân loại kia thánh cảnh bản nguyên, mà là càng cổ lão, càng thuần túy khí tức, như sơ sinh tinh thần, mang theo vô song sinh cơ. Đây là. Tần Hà chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay còn chưa chạm đến hộp thân, liền cảm giác được một cỗ hấp lực theo đầu ngón tay tràn vào kinh mạch. Cỗ lực lượng kia không bá đạo, lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, trực tiếp tác dụng mình ma nguyên bản nguyên, nhường hắn ngộ đạo bình cảnh, lại mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Thân kiêu cảnh đến bị ngã cảnh, kém cũng không là linh lực hùng hậu, mà là pháp tắc cảm ngộ. Tại Thâm Nguyên, hắn hao 30 năm mới đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Hắn có mấy loại thần thông, nhưng mà lại chỉ có thể là thi triển, chạm đến pháp tắc cuối cùng vẫn là cách một tầng sa mỏng, tăng thêm Thâm Nguyên vị diện rõ ràng so giới này thấp, thiên địa pháp tắc mơ hồ, đạo tắc không hiện, muốn chân chính tiếp xúc pháp tắc, thật không phải chuyện dễ. Bây giờ chuyển tu ma tu, con đường hoàn toàn khác biệt, cần lấy ma nguyên ngộ đạo. Hết lần này tới lần khác phương thế giới này ma mạch đoạn tuyệt, ngay cả tham khảo dấu vết cũng khó khăn tìm. Mà này thanh đồng hộp bên trên pháp tắc ba động, lại cùng hắn ma nguyên mơ hồ phù hợp. Ông, trong tay áo hắc ma phiên đột nhiên rung động, giọng long thanh vân từ phiên trong truyền đến, đây là đạo diễn long văn hộp, long gia chân chính chấn tộc chi bảo. Tần Hà nhíu mày, đầu ngón tay dừng ở hộp thân ba tấc chỗ. Năm đó tổ tiên lầm vào viễn cổ bí cảnh, sống chết khó nói mới mang ra cái hộp này. Long thanh vân trong giọng nói đầy vẻ không muốn, còn có mấy phần hối tiếc, trong hộp cất giấu một sợi nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ không thuộc bất luận cái gì thuộc tính, lại năng lực kiềm dùng thế gian bản pháp. Năm đó ta có thể đột phá thánh cảnh, toàn bộ nhờ này mảnh vỡ dẫn đường, gắng gượng hiểu được long gia chuyển thừa lôi hỏa pháp tắc. Phiên thân có hơi nóng lên, có thể cảm giác được bên trong sinh hồn tâm tình có chút kịch liệt. Tiểu tử, ngươi mong muốn này mảnh vỡ, ta có thể dạy ngươi mở ra chi pháp. Giọng long thanh vân đột nhiên cất cao, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, phục hưng long gia. Nhường những người phản bội kia nợ máu trả bằng máu, nhường long gia lại lần nữa sừng sững tại vân lai chi đỉnh. Tần Hà nghe vậy, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười không lớn, lại mang theo lãnh ý, tại phiên trong quân quẩn, Long Thanh Vân, ngươi cảm thấy ngươi có đàm phán tư cách. Hắn bấm tay gõ gõ thanh đồng hộp, cái hộp này trong tay ta, ngươi nói hay không, ta sớm muộn có thể tìm tới mở ra chi pháp. Về phần phục hưng Long gia, ngươi vì đột phá, ngay cả gia tộc tử đệ đều có thể làm tế phẩm, dạng này Long gia, có cái gì tốt phục hưng. Phiên trong giấy ruộng đống nhiên đình chỉ. Trầm mặc hồi lâu, giọng Long Thanh Vân mang theo nồng đậm mọi bệnh, còn có một tia thỏa hiệp, ta biết, ta không có tư cách. Thay cái điều kiện. Phục hưng long ra đây là mấy chục trên trăm năm khoảng cách, ta cũng không cái đó kiên nhẫn, đội bằng đấy. Tần Hà đầu ngón tay vuốt ve hộp thân long văn, giọng nói bình thản. Long Thanh Vân cuối cùng là phải mời chào, lúc này nói một chút điều kiện, cũng tốt. Thu xong giao làm đồ đệ. Long Thanh Vân âm thanh mang theo kiên định, nàng là long gia thế hệ này tiên phú tốt nhất hải tử, đạo cung cảnh tu vi, lại năng lực mơ hồ cảm ứng được pháp tắc ba động. Ngươi dạy nàng tu hành, hộ nàng chu toàn, nhường long gia lưu một tia huyết mạch truyền thừa. Xem như trao đổi, ta ngay lập tức kể ngươi nghe mở ra hộp phương pháp, liền mảnh vỡ luyện hóa chi pháp, vậy cùng dạy ngươi. Tần Hà quay đầu, nhìn về phía đứng ở cửa mật thất Long Thanh Giao. Thiếu nữ còn mặc tàn phá cầm bào, trên mặt bùn bẩn chưa xoa, lại lưng thẳng tắp, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một tia bướng mình. Vừa rồi tại trong đình viện, nàng mặc dù sợ tới mức phát run, lại không kêu khóc được câu, xác thực có mấy phần tính bền dẻo. Càng quan trọng chính là, Long Thanh Vân nói nàng năng lực cảm ứng được pháp tắc ba động. Vực này thiên phú, có chút ly kỳ. Thu cái đồ đệ, cũng không tính là quá phiền phức, giáo nhiều giáo thiếu sao, còn không phải mình định đoạt. Ký danh đồ đệ, vậy cũng đúng đồ đệ nha. Có thể. Tần Hà thu hồi ánh mắt, nhưng bản tọa có một quy củ, và môn hạ của ta liền muốn vứt bỏ quá khứ ân oán. Long gia thủ, ta sẽ không chủ động giúp nàng báo, có thể hay không báo thủ, nhìn hắn bản lãnh của mình. Ngoài ra, trừ phi ta đồng ý, bằng không không được lộ ra nàng cùng ta quan hệ thầy trò. Long gia thủ, tự nhiên không cần giả ngươi chi thủ, về phần quan hệ thầy trò, kẻ thù của ngươi. Thế nhưng thần đình a, thư hử. Long Thanh Vân có ý riêng. Vậy ngươi còn đi lên gót? Tần Hà nói móc hắn một câu, nói, bớt nói nhảm, hiện tại ta muốn lấy đi thứ này, làm thế nào? Dùng ngươi ma nguyên, theo Long Văn Xu thế rót vào. Giọng Long Thanh Vân truyền đến, mang theo một tia thoải mái, ly thạch là trọng yếu, rót vào lúc muốn nhẹ, đừng làm vỡ nát. Hộp có 3 tầng cấm chế, cần từng tầng phá giải, bằng không dẫn động lực lượng pháp tắc đột nhiên bộc phát, các ngươi đều không thể áp chế, hậu quả cũng sẽ không diệu. Chương 1389, pháp tắc mảnh vỡ chương 1389, pháp tắc mảnh vỡ Tần Hà đầu ngón tay ma nguyên ngưng tác tơ mỏng, theo thanh đồng hộp bên trên Long Văn chậm rãi đi khắp. Long Văn lỗ khảm trong tích lấy nhỏ xíu bụi bặm, ma nguyên chạm đến trong ngáy mắt, bụi bặm hóa thành khói xanh tản đi, hộp thân nổi lên một tầng màu xanh nhạt vầng sáng. Tầng thứ nhất cấm chế so trong dự đoán càng cứng cỏi, ma nguyên rót vào lúc như là tại đẩy một khối ngâm thủy sợi đông, mỗi hướng phía trước một tấc đều muốn treo lên trở lực vô hình. Theo long cái cổ độ cong chuyển nửa vòng, hắc ma phiên trong truyền đến Long Thanh Vân nhắc nhở. Tần Hà theo lời điều chỉnh ma nguyên đi về phía, là ma ti vây quanh Long Văn chỗ cổ lúc, hộp thân đột nhiên khẽ du lên, thanh mang như là sóng nước quyết tán ra tới. Nguyên bản căng cứng Long Văn dần dần nhu hòa, đạo thứ nhất cấm chế như là băng tuyết tan rã, lặng yên không một tiếng động tan đi. Đệ nhị tầng cấm chế nuốt trong ly thạch trọng yếu sau. Tần Hà đầu ngón tay treo ở trứng bù câu lớn hồng ngọc phía trên, ma nguyên hóa làm lũ lũ khói nhẹ, chậm rãi rót vào bảo thạch nội bộ. Bảo thạch bên trong pháp chứa lực lượng cùng ma nguyên va chạm, phát ra nhỏ xíu hưng phấn âm thanh, ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, như là lúc nào cũng có thể sẽ hoành tạc. Chậm một chút, đừng để hai loại lực lượng đối kháng. Giọng Long Thanh Vân mang theo vài phần căng thẳng. Tần Hà chậm dần động tác, ma nguyên như là như suối chạy theo bảo thạch đường vân lan tràn, từng chút một bao trùm bên trong cấm chế hạch tâm. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hồng ngọc ánh sáng màu đỏ hướng tới bình ổn, theo long văn chạy xuôi đến hộp đáy, đệ nhị tầng cấm chế cũng theo đó phá giải. Đệ tam tầng là khí lưu vô hình bình chướng. Ma nguyên thăm dò vào trong một lúc, đụng phải một tầng nhìn không thấy bích chướng. Tầng bình chướng này không có thực chất, lại mang theo cực mạnh lực bài xích, ma nguyên cương chạm đến liền bị bắn bể, ngay cả thử cơ hội cũng không cho. Dùng ngươi tinh thuần nhất kia loạn chân ma chi khí. Long Thanh Vân trầm giọng nói, tầng này là nguyên sinh pháp tắc tự mang phòng hộ, tầm thường ma nguyên không phá nổi. Tần Hà Mi tâm khẽ nhúc đích, khí hải trong ma vân ma bản chuyển động, một sợi tóc tơ quy mô khí lưu màu đen xuất ra, mang theo tịch diệt loại chậm chạm khí tức. Nay loạn chân ma chi khí vừa chạm đến bình chướng, nguyên bản cứng rắn bích chướng lại như xuân thủy loại hòa tan, gắng gượng nhường ra một cái thông đạo. Cùng cụt, thanh thúy tiếng vang từ trong hộp truyền đến, thanh đồng hộp cái nắp chậm rãi hướng lên nâng lên, nhất đạo nhu hòa kim quang từ khe hở bên trong lộ ra, không có chút nào bá đạo, lại mang theo nhường thiên địa đều an tĩnh lại lực lượng. Tần Hà nín thở, nhìn nắp hộp hoàn toàn mở ra, hộp đáy phủ lên một tầng màu bạc trắng vải nhung, phía trên lơ lửng một đoàn nhạt điểm sáng màu vàng nóng. Quang điểm ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, do vô số nhỏ vụn hạt ánh sáng tạo thành, xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động cũng có nhàn nhạt pháp tắc gợn sóng khuyết tán ra tới. Là cái này nguyên sinh pháp tắc mạnh mẽ, nó không có cố định hình thái, quang mang nhu hòa lại không chướng mắt, khí tức đơn thuần được không chứa một tia tạp chất, cũng không khuynh hướng linh lực, vậy không thân cận ma nguyên, nhưng lại có thể cùng cả hai mơ hồ cộng hưởng. Tần Hà năng lực cảm giác được rõ ràng, mảnh vỡ tán phát ra sóng chấn động, chính theo kinh mạch của hắn chui vào trong, nhường hắn ngộ đạo bình cảnh, nổi lên nhỏ xíu bừng lòng. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng quan điểm. Không có trong dự đoán xung kích, cũng không có ẩn tàng cấm chế, chỉ có một cô ôn nhuận lực lượng theo đầu ngón tay lan tràn, như là đầu mùa xuân mưa phùn tưới nhuần khô cạn thổ địa. Tần Hà xác nhận sau khi an toàn, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi thúc đẩy ma nguyên, đem đoàn kia nhạt điểm sáng màu vàng nóng bao vây. Quang điểm không có kháng cự, theo ma nguyên dẫn dắt, chậm rãi trôi hướng lồng ngực của hắn, cuối cùng hóa thành nhất đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Tần Hà chỉ cảm thấy trong đan điền ma vân ma bản điên cuồng chuyển động lên, nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ tại trong kinh mạch của hắn đi khắp, chẳng qua mấy hơi thời gian, Tần Hà đối với thiên địa pháp tắc cảm giác lại rõ ràng rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa lấy cỗ này đột nhiên xuất hiện biến hóa, một lát sau mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Này mảnh vỡ, quả nhiên có thể nâng lên đột phá đến bị ngạn cảnh, thậm chí thăng cấp. Lại không biết rốt cục là loại nào lai lịch, lại thần kỳ như thế. Tần Hà không lại trì hoãn, đưa tay vung lên, trong hộp những bảo vật khác tính cả trên kệ linh bảo, bình ngọc đều bị thu vào chứa vật đại. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào lưu luyến. Đi. Hắn quay người nhìn về phía cửa Long Minh Viễn đám người, ống tay áo hất lên, một cô nhu hòa ma nguyên tướng mọi người cuốn lên. Long Thanh Giao theo bản năng mà siết chặt nắm đấm, lại không cảm giác được các ý chút nào, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bị bọc lấy hướng mật thất bên ngoài bay đi. Vừa bay ra từ đường, Tần Hà lông mày đột nhiên nhăn lại. Trong không khí lưu lại một sợi cực kỳ nhạt thánh quang khí tức, như có như không, như là vừa bị người tận lực xóa đi. Càng làm cho hắn ở đây ý chính là, linh giác chỗ sâu truyền đến một hồi yếu ớt cảnh báo trước, như là có một đôi mắt đang từ xa xa tầng mây bên trong nhìn trộm. Long gia phủ đệ tiếng động quá lớn, cuối cùng vẫn là đưa tới chú ý đạo hữu, cứ như vậy đi, không nhiều phù hợp à. Tiếng nói chưa tới, chân trời tầng mây đột nhiên như ngưng kết mực nước loại cuộn, hai thân ảnh chưa hiện hình lúc, liền có tràn trề uy áp như thực chất dãy núi ép hướng Tần Hà đám người. Long Thanh Giao mấy người sắc mặt đột nhiên bạch, thể nội linh lực lại bị cỗ uy áp này bước đến đỉnh trệ lưu chuyển, liền hô hấp đều trở nên vướng víu. Đợi thân ảnh ngưng thực, chỉ thấy bên trái áo xám lao giả đứng chắp tay, tay áo ở giữa hình như có tinh thần mảnh vụn lưu chuyển, má trái đạo kia giữ tợn vết sẹo trong hư không lại hiện ra nhàn nhạt pháp tắc linh quang, trong tay huyền thiết đoạn mâu nhìn như kém, mùi thương lại treo lấy một điểm u lam hàn mang, nhường quanh mình hư không đều nổi lên nhỏ xíu và mèo. Phía bên phải áo lam thanh niên mặt trắng như ngọc, sợi tóc ở giữa cuốn quanh lấy mắt thường khó phân biệt thủy sắc phù văn, quanh thân quanh quần gợn nước cũng không phải là phạm tục linh lực, mà là mang theo biển sâu lạnh uyên tịch mịch, mỗi một lần lưu chuyển đều hình như có ngàn vạn thủy hồn đang thì thầm. Hai người không động, cũng đã hình thành tiên địa lồng giam chi thế, bọn hắn quanh thân xen lẫn thành một tấm vô hình lưới lớn, lưới ti trên lấp lóe linh quang, chính là bị ngạn cảnh cường giả mới có thể chạm đến bản nguyên lực lượng phát tác. Các hạ như thế ăn một mình, thật coi ta hai người không dám đem hết toàn lực. Áo xám lao giả mở miệng, âm thanh không cao, lại như hồng trung đâm vào mọi người bên hai, chấn động đến quanh mình không khí đều nổi lên tinh mịn vận sóng. Có toàn lực ngươi ngược lại là lấy ra đến a. Tần Hà ánh mắt lạnh lẽo, không nói nhảm. Hắn tay trái vẫn như cũ bọc lấy người Long ra, tay phải đột nhiên đánh ra hai trường. Đệ nhất trường chụp về phía áo xám lao giả, mang nguyên ngưng tụ thành một thanh vô hình cự phủ, mang theo phá núi liệt thạch uy thế, thẳng đến đối phương tim. Lao giả sắc mặt biến hóa, nhưng không thấy bối rối, huyền thiết đoạn mâu nhẹ nhàng vẩy một cái, mùi thương u lam hàn mang tăng gọn, lại gắng gượng đón lấy cự phủ. Chỉ nghe đang một tiếng biết thai nhức góc giòn vang, va chạm lại đưa tới hư không rung động. Lão giả dưới chân hư không vỡ ra kể ra tê văn, thân hình lại bẹn bẹn hướng về sau tung bay hơn một trượng, sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Trường thứ hai chụp về phía áo lam thanh niên, mang nguyên hóa làm một đạo màu đen vòng xoáy, trong nháy mắt thôn vệ đối phương ngưng tụ gợn nước phát tắc. Thanh niên đầu ngón tay vẻ nhẹ, thủy sát phù văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời màn nước ngăn tại trước người. Vòng xoáy cùng màn nước va chạm nháy mắt, nghìn vạn đạo tinh mịn pháp tắc vết rách trong hư không lan tràn. Thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy trượng, sắc mặt hơi hơi trắng lên, lại ngay lập tức đưa tay kết ấn. Quanh thân gợn nước lần nữa ngưng tụ, lại trong nháy mắt ổn định khí tức. Hai trưởng, vẹn vẹn hai trưởng, liền đem hai vị bị ngạn cảnh tu sĩ bước lui. Áo xám lão giả nhíu mày, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương so trước đó mạnh hơn, cô kia ma nguyên bá đạo trình độ, rõ ràng đã chạm đến bị ngạn cảnh cánh cửa. Cứ như vậy một lát sau, Long gia bí bảo quả nhiên danh bất hư truyền, nhất định là Long gia bí bảo nguyên nhân. Mà giờ khắc này, cho dù này bí bảo lại chân quý, hai người cũng không có cơ hội cái nữa. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, còn dám lơi khô, coi như đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Hà quát lạnh một tiếng. Đi. Áo xám lão giả thấy thế, đành phải cắn răng lôi kéo còn đang điều tức áo lam thanh niên, quay người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng phía xa xa bỏ chạy. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, thật sự sẽ bỏ mệnh. Nếu là vừa mới, thống nhất không nói cầm xuống bí bảo, chia một ít cái khác bảo vật là có khả năng, hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Tần Hà không có truy kích, hắn hiện tại khẩn yếu nhất là rời khỏi Vân Lai thành. Bị ngạn cảnh tu sĩ đã không còn là phổ thông tu sĩ, dù là yếu hơn nữa bị ngạn cảnh tu sĩ, thật liều mạng đến đều có chút khó giải quyết. Lực lượng pháp tắc, dù là chỉ là chạm đến, cũng là phi phạm. Ống tay áo hất lên, mang theo người Long Gia hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía phương nam mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Ngoài thành núi rừng bên trong, áo xám lão giả cùng áo lam thanh niên dừng bước lại. Lão giả xóa đi vết máu ở khóe miệng, vết sẹo vặn vẹo càng thêm dữ tợn, lại so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, thần tiêu cảnh liền có thể đối kháng chúng ta, trừ ra cái đó thiên ma, sợ là không có người thứ hai. Áo lam thanh niên sắc mặt tái nhợt, gật đầu, Long Thanh Vân hơn phân nửa tại trên tay hắn, không chết, bằng không kia nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ, không dễ dàng như vậy lấy đi, vốn đang tính toán chờ hắn thu lấy mảnh vỡ thời điểm ra tay tập sát, chúng ta tính sai. Nhất định phải ngay lập tức báo cho thần đình biết được, mượn đao giết người. Lão giả trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, chỉ có thần đình ra tay, chúng ta mới có cơ hội. Chương 1390, Địa Cực Sơn chương 1390, Địa Cực Sơn Tần Hà thân ảnh hóa thành nhất đạo màu mực lưu quang, giáng tầng trời thấp phi nhanh. Ống tay áo cuốn lên ma nguyên bọc lấy Long Minh Viễn đám người, như một tầng vô hình hộ cháo, đem gào thét cương phong đều ngăn cách bên ngoài. Long Thanh Giao núp ở hộ cháo biên giới, hai tay nắm thật chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng cầm bào sớm đã đổi thành mới, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ được dò người. Nguyên bản linh động mắt hạnh giờ phút này che kín tơ máu đỏ, dưới mắt có nhàn nhạt xanh đen, môi khô nước, toàn thân lộ ra một cỗ bệnh nặng mới khỏi tiểu thụy. Lúc trước bị nhục nhã sợ hãi còn chưa tan hết, gia tộc hủy diệt bi thống lại đặt ở trong lòng, cả người rụt rè, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tần Hà giúp khí đều không có. Thời khắc này người Long gia phần lớn người cũng không hiểu biết Long Thanh Vân tồn tại, chỉ có Long Minh Viễn và mấy tên hạch tâm liếc qua Tần Hà bên hông màu đen tiểu kỳ, như có điều suy nghĩ. "Tiểu tử, ngươi đây là hướng đi đâu?" Hắc Ma Phiên đột nhiên có hơi nóng lên, giọng Long Thanh Vân mang theo vài phần khàn khàn thăm dò, hết rồi trước đó hắn độc, nhiều chút cẩn thận. Hắn biết mình sinh hồn bị câu, Tần Hà mà chết, hắn vậy không chiếm được tốt. Tần Hà mí mắt đều không có nhấc, gió đang bên tai gào thét, thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền đến tiên trong, còn có thể đi đâu? Tìm một chỗ tránh thần đỉnh siêu thiên kính. Siêu thiên kính tính là gì? Long Thanh Vân cười nhạo một tiếng, giọng nói mang vẻ đối với thần đỉnh thủ đoạn kinh thường, lập tức lại chìm xuống dưới, chủ thần phân thân đều hạ giới, ngươi điểm ấy thủ đoạn, căng cứng không được bao lâu. Tần Hà đầu ngón tay ma nguyên khẽ nhúc nhích, hộ cháo tốc độ lại nhanh ba phần, lướt qua một mảnh núi rừng lúc, ngay cả ngọn cây đều không có lắc lư nửa phần, ngươi thông tin ngược lại là linh thông. Lão phu tốt xấu từng là bản thánh, thần đỉnh quy củ, so ngươi hiểu rõ. Giọng Long Thanh Vân dừng một chút, mang theo vài phần thăm dò, ngươi đều không có cái khác chuẩn bị ở sau, cũng không thể một mực đảo. Chuẩn bị ở sau tự nhiên có. Tần Hà giọng nói bình thản, không nhiều giải thích, hỏi lại nói, ngươi có cái gì muốn nói đều nhanh. Hắn hiểu rõ Long Thanh Vân giờ phút này mở miệng, chắc chắn không phải đơn thuần nói chuyện hiếm. Phiên trong trầm mặc một lát, giọng Long Thanh Vân cuối cùng nghiêm chỉnh lại, cực quang chi địa, đi qua chưa? Trung Châu địa cực sơn. Tần Hà lông mày phong trao lên. Đúng vậy. Giọng Long Thanh Vân trong nhiều hơn mấy phần chắc chắn, chỗ kia liên miên mấy vạn dặm, cực từ loạn rối tinh rối mù, lâu dài vân che bụi lùng, trong đêm còn có tinh thần cực quang. Kia cực quang có thể không phải là phàm vật, là thiên địa cực từ ba chạm ra tới dị tượng, tự nhiên năng lực ngăn cách thần thức dò xét. Đừng nói siêu thiên tính, chính là chủ thần phân thân muốn tại kia tìm người, cũng phải phí thật lớn sức lực. Tần Hà tốc độ chậm nửa phần, hiển nhiên là động tâm tư. Chủ thần phân thân tuy mạnh, lại không thể ở lâu. Long Thanh Vân tiếp tục nói, cái kia phân thân dựa vào công đức thần tính trèo trống, nhiều nhất nửa năm liền biết tán loạn. Ngươi chỉ cần trốn đến chỗ nào, kéo qua nửa năm, thần đỉnh danh tiếng tự nhiên là qua. Ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Tần Hà cười lạnh một tiếng, để cho ta đi chỗ đó, xin chào nhường người Long gia dàn xếp. Cũng vậy. Giọng Long Thanh Vân mang theo một tia thản nhiên, ngươi che chở bọn hắn, ta cho ngươi chỉ còn đường sống, chúng ta vốn là cùng trên một con thuyền. Với lại lão phu trước kia ở chỗ nào lưu qua chút ít bố trí, vừa vặn dàn xếp bọn hắn, cũng tiết kiệm ngươi phân tâm. Tần Hà cúi đầu mắt nhìn co lại trong góc Long Thanh Giao, thiếu nữ chính nút nhát nhìn qua hắn, trong đôi mắt mang theo có hơi kinh khủng. Hắn lại nghĩ tới Long Thanh Vân nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ hòa luyện hóa chi pháp, do dự một lát, nói, có thể. Nhường Thanh Giao cho ngươi chỉ đường, lão phu buồn ngủ, nghỉ một lát, ngươi này phá kỳ thật không phải là người đợi địa phương. Long Thanh Vân nói. Tần Hà liền nhìn về phía Long Thanh Giao đúng không? Đúng, tiền bối. Long Thanh Giao cắn môi một cái, có chút tay chân luống cuống gật đầu một cái. Nàng không biết Tần Hà rốt cục là cựu địch hay là ân nhân, duy nhất khẳng định là người này là ma. Tâm ngoan thủ là ma. Nhà ngươi lão tổ để ngươi dẫn đường đi Trung Châu địa cực sơn, ngươi có thể làm được. Tần Hà hỏi. Lão tổ. Long Thanh Giao mở to hai mắt. Lão tổ hắn ở đây. Lúc này, dường như đạt được xác nhận Long Minh Viễn đội vàng đứng dậy chắp tay, trên mặt thần sắc, có không nói ra được phức tạp. Ở chỗ này đây. Tần Hà thấy thế trực tiếp vô vô bên hông Tiểu Kỳ, nói, hắn giờ phút này hẳn là không mặt thấy các ngươi, chẳng qua cũng là hắn cầu ta cứu các ngươi, bằng không các ngươi long ra chuyện, ta còn thực sự không nhiều hứng thú lắm quản. Kỳ phiên bên trong, một mảnh trầm mặc, không biết là chấp nhận hay là ngủ say. Ta hiểu được. Long Minh Viễn thở dài một hơi, gật đầu nhìn về phía Long Thanh Giao nói, Thanh Giao, theo vị tiền bối này đi làm, ngươi đi qua Trùng Châu địa cực sơn, cũng biết đường tuyến kia, phải tận lực cẩn ấp.
Đúng.
Long Thanh Giao ngẩng đầu, lông mi thật dài run rẩy, ngừng một chút nói, như muốn ẩn ấp, đi hướng địa cực sơn liền không thể đi đại đạo, được vòng quanh Hắc Ô Sơn cùng Thiên Đoạn cốc đi, nửa đường tại Vụ Ẩn thôn cập bến, chỉ là trong lúc này khoảng cách rất dài. Nàng lúc nói chuyện âm thanh rất nhẹ, mang theo chút sợ kinh động đến Tần Hà cẩn thận từng ly từng tí, mặt tái nhợt trên không có gì màu máu, chỉ có thật sự nói chuyện lúc, trong ánh mắt mới hiện lên một tia ánh sáng yếu ớt. Tần Hà gật đầu, dẫn đường. Long Thanh Giao vội vàng đáp một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm rúm gió địa đồ, triển khai lúc ngón tay còn đang ở có hơi phát run. Nàng chỉ vào trên bản đồ một chỗ điểm đen, nhỏ giọng nói, từ nơi này vậy, phía trước chính là Hắc Ô Sơn lối vào. Tần Hà không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh đột nhiên chuyển hướng, tốc độ đống nhiên để thăng. Lần này, hắn không còn tận lực thu lại khí tức, quanh thân ma nguyên hóa làm một đạo màu đen quang mang, trực tiếp xé rách không khí. Long Minh Viễn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, bên hai tiếng gió đều biến thành bén nhọn rít gào gọi, hắn là bị ngạn cảnh tu sĩ, lại có chút ít theo không kịp tốc độ này mang tới xung kích, ngực thương thế mơ hồ làm đau. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Tâm thương bị ngạn cảnh tu sĩ độn tốc mặc dù nhanh, lại muốn nhờ thiên địa linh khí, tốc độ luôn có cái hạn độ. Có thể Tần Hà độ thuật, hoàn toàn không dựa vào ngoại giới linh khí, ma nguyên lưu chuyển ở giữa, lại mơ hồ khiên động không gian phát tác, mỗi một lần tuấn di loại đột tiến, đều bị không gian chung quanh nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Điều này đối với pháp tắc vận dụng, đừng nói thần tiểu cảnh, chính là tầm thường bị ngạn cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm đến. Long gia mấy tiểu bối càng là hơn sợ tới mức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể như bị cuồng phong vòng quanh, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Chương 1391, Cực Quang Chi Sơn chương 1391, Cực Quang Chi Sơn phía trước là Hắc Ô Sơn phong nhãn, tiền bối cẩn thận, nơi đó cương phong mang theo phong hệ pháp tắc, năng lực cắt đứt linh lực hộ cháo. Giọng Long Thanh Giao vừa dứt, phía trước đột nhiên nổi lên một cơn gió đen, phong nhận như đao, mỗi một đạo đều mang thanh kim sắc pháp tắc lưu quang, dậm dạp chẳng chỉ hướng phía hộ cháo bộ tới. Tần Hà hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay ma nguyên ngưng tụ, hóa thành một mặt che kín ám kim đường vân ma thuẫn. Thuẫn mặt chuyển động ở giữa, một cỗ thôn vệ chi lực bạo phát ra, những kia mang theo pháp tắc cương phong đụng vào ma thuẫn, trong nháy mắt bị thôn vệ phải sạch sẽ, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Long Minh Viễn thấy vậy chấn động trong lòng. Hắn từng xông qua Hắc Ô Sơn, kia phong nhãn cương phong ngay cả bị ngạn cảnh phòng ngự đều có thể xé mở, Tần Hà lại dễ dàng như thế đều hóa giải, thực lực thế này, thực sự khủng bố. Hơn nữa là loại đó, không cách nào nhận thức, không thể tưởng tượng khủng bố. Vòng qua Hắc Ô Sơn, Tần Hà tốc độ không chút nào giảm. Ven đường ngẫu nhiên gặp được thần phạt ti đội tuần tra, không giống nhau đối phương phản ứng, thân ảnh của hắn đã biến mất ở chân trời, ngay cả ma tức đều không có lưu lại mảy may. Nói trở lại, thần đình truy người sát thực có bản lĩnh. Phản ứng nhanh, tung lưới có thể xương tinh chuẩn, này rõ ràng là lại vây kín đến đây. Nếu không phải mỗi lần đều chạy nhanh, bao nhiêu được chính diện chơi lên một khung, đến lúc đó có thể hay không thoát thân, liền không nói được rồi. Chủ thần phân thân tại Tần Hà mà nói, chính là treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống tới. Mà giờ khắc này người Long gia cũng không hiểu biết Tần Hà tình cảnh. Long Thanh Giao nhìn qua Tần Hà thẳng tắp bóng lưng, rụt rè trong ánh mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nàng hiểu rõ, cái này không tính là người tốt lại cứu được nàng cùng tộc nhân người, xa so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Tương lai của nàng, còn có Long gia cuối cùng huyết mạch, đều tại người này một ý niệm. Gió xoáy miêu tả sắc lưu quang, hướng phía Trung Châu địa cực sơn phương hướng phi nhanh, kia phiến cực từ hỗn loạn, cực quang bao phủ thổ địa, trở thành bọn hắn giờ phút này hy vọng duy nhất. Nửa ngày sau, ngân giáp phản quang tại ba dặm ngoại lưng núi hiện lên, Tần Hà đột nhiên để lại hộ cháo bên dưới, ma nguyên trong nháy mắt kiểm chế thành tuyến, gián vách đá âm ảnh trượt quá khứ. Đây là nửa ngày trong gặp phải cuối cùng một đội thần đỉnh lính tuần tra. Lúc trước tại bên ngoài Hắc Ô Sơn, ngân giáp binh cách mỗi trăm dặm có thể nhìn thấy tung tích, phụ triện kim quang dường như dệt thành mặt lưới. Mà giờ khắc này, trên sườn núi ba người chỉ là tùy ý đứng, không còn nghi ngờ gì nữa, không thu hoạch được gì tê liệt, đã ít nhiều khiến bọn hắn buông lòng cảnh giác. Tần Hà mũi chân điểm qua vách đá nhô lên hòn đá, hộ cháo hóa thành nhất đạo mực loãng, hướng phía đông nam phương hướng phi nhanh. Mười ngày sau, làm tòa thứ nhất xuyên thẳng vần tiêu đoạn phong xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Long Minh Viễn nhịn không được thở dài. Trung Châu đến, nơi này không có bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là sơn, có núi non như bị cự phủ đập tới, mặt cắt vuông bước được năng lực soi sáng ra bóng người, có cô sơn treo ở trong mây mù, chỉ dựa vào mấy đạo thạch lương cùng chung quanh dãy núi tương liên, càng có toàn thân đen nhánh núi đá, trên vách núi đá bò đầy màu đỏ đường vân, từ xa nhìn lại như lung đỏ bàn ủi. Là đông tây nam bắc giao giới, nơi này sơn không có thống nhất xu thế, đông một chỗ kiệt xuất, tây một chỗ hùng hồn, đem thiên địa cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Qua phía trước đạo kia thạch hạng, chính là địa cực sơn phạm vi. Long Thanh Giao chỉ vào xa xa lưỡng đạo nằm cạnh rất gần ngọn núi, trong thanh âm cuối cùng có một chút hoặc khí. Lại đi rồi ba ngày, sắc trời triệt để tối xuống lúc, bọn hắn cuối cùng ở trên đường chân trời, nhìn thấy địa cực sơn. Sơn quá hùng vĩ. Vào ban ngày còn có thể trông thấy đỉnh núi tuyết động, giờ phút này lại chỉ còn một mảnh đen như mực hình dáng, như ngồi xổm ở trong thiên địa cự thú, ngay cả tinh quang đều bị bóng dáng của nó che hơn phân nửa. Vách núi không phải bóng loáng, mà là hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh, sâu năng lực nuốt vào nguyên một đội nhân mã, cạn cũng có rộng khoảng một trượng, phong từ bên trong vòng qua lúc, phát ra ô ô tiếng vang, như là cự thú đang hô hấp. Long Thanh Giao vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên bị miệng lại. Trong bầu trời đêm, đạo thứ nhất cực quang sáng lên. Mới đầu chỉ là chân trời một vòng tím nhạt, giống ai không cẩn thận đổ chảo nhuộm, màu sắc chậm rãi tỏa ra, theo sơn hình dáng chảy xuôi. Đúng lúc này, lam nhạt, xích hồng, mạ vàng tia sáng liên tiếp xuất hiện, ở trong trời đêm xen lẫn thành lưới. Tử tuyến như bị phong kéo tán dây lụa, chậm rãi rủ xuống tới đỉnh núi. Kim tuyến thì như sống lại xà, tại trong tầng mây chui tới chui lui. Kinh diễm nhất chính là kia xóa xích hồng, từ phía chân trời chém thẳng vào tiếp theo, vừa vặn rơi vào trước mặt bọn hắn trên vách núi đá, đem khe rãnh bên trong đá vụn đều chiếu trở thành màu máu. Long gia bọn tiểu bối quên sợ sệt, sôi nổi thò đầu ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu đến lưu động ánh sáng. Long Minh Viễn đục ngầu trong ánh mắt vậy nổi lên sáng ngời, đưa tay sờ sờ ngực vết thương, cảm giác được nơi đó cảm giác đau nhẹ chút ít. Tần Hà giơ tay lên, đầu ngón tay ma nguyên không tự giác mà nhảy lên. Cực quang bên trong pháp tắc ba động rất nhạt, lại dị thường tinh thuần, lại cùng thể nội nguyên sinh mảnh vỡ mơ hồ hô ứng. Hắn có thể cảm giác được, phương thiên địa này cực từ sát thực hỗn loạn, siêu thiên kính kim quang đến nơi này, sợ là ngay cả trăm thước trong thứ gì đó đều chiếu không rõ. Lão tổ nói không sai, nơi này sát thực an toàn. Long Thanh Giao nhẹ nói. Tần Hà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên vách núi đá nhất đạo ẩn nấp khe đá, đó là Long Thanh Vân nói nơi ở nó. Hắn ống tay háo hất lên, hộ cháo bọc lấy mọi người, hướng phía khe đá lướt tới. Cực quang tại phía sau bọn họ lưu chuyển, đem mỗi người ảnh tử kéo đến rất dài, quang tại hùng vị trên vách núi đá, như một bức lưu động họa. Chương 1392, cực quang thôn lạc chương 1392, cực quang thôn lạc khe đá so trong dự đoán động rãi, chỉ chứa hai người song hành lối vào về sau, đúng là đầu đốn lượn xuống dưới đường hành lang. Trên vách khảm không biết tên huỳnh quang cỏ xì rêu, lục quang sâu kín trải tại dưới chân, đem mọi người ảnh tử kéo đến lúc dài lúc ngắn. Đầu ngón tay chạm đến vách đá lúc, năng lực sờ đến tinh mịn đường vân, hòa với ẩm ướt bùn đất bụi tanh, còn có một tia cực kỳ nhạt linh lực lưu lại, hiển nhiên là lâu dài có người duy trì dấu vết. Long ra bọn tiểu bối theo sát, hô hấp đều thả cực nhẹ, chỉ có huỳnh quang cỏ xì rêu lục quang tại bọn họ trong con mắt nhẹ nhàng lắc lư. Đi rồi ước chừng nửa nén hương, phía trước đột nhiên lộ ra vị quang. Tần Hà thu hộ cháo, bước chân chậm rãi bước ra đường hành lang, cả người đều ngừng ngay tại chỗ. Trước mắt là ẩn tàng tại hẻm núi chỗ sâu chậu nhỏ mà, tinh thần thải quang từ hẻm núi đỉnh lỗ hồng xót xuống đến, như bị xé nát lụa màu loại bảy bơi khai, cho toàn bộ thổ địa dắt lên tầng lưu động hóa thải. Nơi này tạm không thấy nhật nguyện, chỉ có tinh thần cùng tự quang, quả thực kỳ dị. Từ sát quang ti bám mạch tuệ bên trên, nhường vàng nóng dâu đều hiện ra tím nhạt vầng sáng. Xích hồng lưu quang lướt qua mặt đất, tại trên bùn đất lưu lại thoáng qua liền mất tầm ấn. Bùn địa trung ương là phiến để chỉnh ruộng lúa mạch, mạch tuệ rồi rào được rơi quanh thân cành cây, mỗi hạt lúa mạch đều hấp đủ tinh quang, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động lúc, hiện ra nhỏ vụn kim quang, như gắn đầy đất kim cương vỡ. Mạch đống bên cạnh, mấy người mặc vải thô áo ngắn hán tử ngồi xếp bằng, hai chân uốn gối, hai tay kết lấy đơn giản nạp tinh ấn lòng bàn tay hướng lên trên đối với bầu trời đêm. Đỉnh đầu có nhỏ xíu ánh sao lấp lánh rơi xuống, theo đầu ngón tay của bọn hắn rót vào mi tâm, trên mặt mỗi người đều mang bình hòa thân sắc, liền hô hấp đều cùng tình quang lưu chuyển tiết tấu gìn giữ nhất trí. Bọn hắn ống quần dính đầy tươi mới bùn đất, chân chùi cánh tay trên che kín vết chai, đốt ngón tay chỗ còn có lâu dài nắm quốc mài ra vết chai dày, lại không người xem nhẹ kia lưu chuyển tại quanh thân linh lực ba động, đúng là thuần một sắc luân hải cảnh nhập môn, thực lực không cao, nhưng căn cơ vững chắc đến kinh người. Địa đầu một bên, một vị tóc mai cắm lam hoa dại lão phụ nhân chính cho đá mài thêm lấy ngũ cốc, cổ tay nàng nhẹ dùng, ngũ cốc liền đều đều mà rơi vào mái mắt chỗ, không nhiều không ít vừa vặn lấp đầy. Ma bản chuyển động tiếng vang đều đều trầm ổn, đá mài biên giới khắc lấy nhàn nhạt tụ linh văn, lão phụ nhân xoay người lúc, trong tóc hoa dại có hơi rung động, đầu ngón tay xẹt qua đá mài đường vân trong nháy mắt, một sợi ôn hòa linh lực lặng yên không một tiếng động rót vào, nhường ma bản xoay chuyển càng thuận, ép ra cốc phấn tinh tế tỉ mỉ được không có nửa điểm hạt tròn. Cách đó không xa, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nâng lấy chén sành đã chạy tới, trong chén đựng lấy mát lạnh nước suối, lão phụ nhân tiếp nhận bát uống một ngụm, cười lấy vô vô nữ hài đầu, đầu ngón tay linh lực tiện thể giúp nữ hài sửa sang xốc xếch lọn tóc. Rất kỳ chính là hẻm núi trên vách đá treo leo, mấy cái trai trai hải tử chính leo lên lấy nô lên nham thạch, bọn hắn bên hông buộc lấy vải đay thô dây thừng, bàn chân giẫm tại nham thạch chỗ long xuống, động tác thoăn thoắt như viên. Trên vách đá treo lấy bọn hắn hái quả dại, dùng nhánh dây xuyên lấy rủ xuống, tại cực quang trong lát xuất sắc sắc ảnh tử. Tất cả thôn xóm không có giường cột chạm trổ, toàn bộ là bùn đất kháng trúc thấp phòng, nóc nhà phủ lên phơi khô cỏ tranh, ống khói trong bay ra khói bếp đều bọc lấy nhàn nhạt linh khí. Nơi này không có ngoại giới tu sĩ thanh cao cao ngạo, cũng không có thế tục nông dân mệt mỏi tan thương, mỗi người đều tại khói lửa trong lộ ra cố tự tại tu hành ý nơi này. Tần Hà lông mày phong trao lên, đầu ngón tay theo bản năng mà chạm chạm trong tay áo hắc ma phiên. Cực quang ba động ở chỗ này đặc biệt nồng đậm, ngay cả linh giác của hắn đều bị suy yếu mấy phần. Long Minh Viễn đi lên trước, nhìn qua kia phiến ruộng lúa mạch, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, nơi này, nhưng thật ra là Long gia tổ địa. Ngàn năm trước Long gia hay là nơi này một thành viên. Long Minh Viễn đi đến tuyệt bích dưới, đưa tay vuốt ve chỗ kia mơ hồ vết khắc, đầu ngón tay năng lực sở đến long văn hình dáng. Đây là sơ đại gia chủ tại đạo cung cảnh đỉnh phong thời khắc ở dưới, năm đó hắn chính là dựa vào này hẻm núi cực quang lực lượng, mới đột phá đến bị ngã cảnh. Sau đó gia tộc lớn mạnh rời đi Vân Lai, nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn liên hệ, mỗi khi gặp 10 năm liền biết phái tộc nhân tới tìm thân, thế bái tổ tiên, lần trước tới chính là Thanh Giao, lúc đó nàng còn tuổi nhỏ, đuổi theo trong thôn con thỏ chạy nửa tòa sơn. Hắn vừa dứt lời, thôn xóm lối vào đều truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Ba cái thân ảnh từ thấp trong phòng đường mòn đi tới, cầm đầu là vị lão giả râu tóc bạc trắng, xuyên món tắm đến trắng bệnh vải thô trường sam, cổ áo may lấy khối miếng bá, lại giặt hồ phải sạch sẽ. Trong tay hắn chống căn tảo một quả trượng, đầu trượng khắc cái nho nhỏ hình rồng, mắt rồng chỗ khảm khỏa mái sáng đá xanh. Lão giả dáng đi bước vàng, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm tại cực quang lưu chuyển trọng yếu bên trên, quanh thân linh lực dù chưa ngoại phóng, lại cùng thiên địa khí tức hòa làm một thể. Hắn đi theo phía sau đối với vợ chồng trung niên, nam tử khiêm quốc trên mũi dao còn dính lấy tươi mới bùn đất, bả vai rộng lớn, thái dương treo lấy mồ hôi, nữ tử xách giỏ trúc, trong giỏ trúc chứa vừa hái quả hồng, váy trên dính đầy cây cỏ, mang trên mặt lao động sau hưởng luận. Ba người trên người linh lực ba động rất rõ ràng, đều là đạo cung cảnh, lại thu lại được vô cùng tốt, nếu không xem kỹ, chỉ coi là tầm thường thôn lão thôn phu. Người tới là khách, không biết chư vị từ nơi nào đến. Lão giả mở miệng, âm thanh to, ánh mắt đảo qua Tần Hà lúc có chút dừng lại, lại không hỏi nhiều. Long Thanh Giao tiến lên một bước, hốc mắt hơi đỏ lên, giòn tan mà kêu lên, Long gia gia, đại bá, đại đường. Lão giả đầu tiên là sững sờ, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ mấy giây, đột nhiên quải trượng hướng trên mặt đất dừng lại, đục ngầu trong ánh mắt nổi lên sáng ngời, trên mặt cười nở hoa, là Thanh Giao nha đầu. Đều đã cao như vậy rồi, lần trước đến trả đi theo cha ngươi sau lưng muốn được ăn, đuổi theo nhà ta gà mái chạy, đem ổ gà đều đụng ngã lăn. Hắn đi lên trước, đưa tay muốn làm rõ giao đầu, lại nghĩ tới nàng đã là thiếu nữ, ngược lại vô bờ vai của nàng, thật gây quá, trên đường chịu ủy của ta. Trung niên phụ nhân bước nhanh về phía trước, một cái kéo qua Long Thanh Giao thủ tỉ mỉ dò xét, lòng bàn tay mơn trớn cổ tay nàng bên trên chảy ra, lông mày ngay lập tức nhíu lại, nha đầu như thế nào gầy thành như vậy? Trên người còn có thương. Nàng từ trong giỏ trúc xuất ra quả hồng, nhét vào Thanh Giao trong tay, đây là đỉnh núi tinh linh quả, năng lực bổ khí huyết, mau ăn. Cha mẹ ngươi đâu? Lần trước đến trả nói muốn dẫn ngươi đến hái giá trà. Long Thanh Giao cắn môi, hốc mắt càng đỏ, âm thanh mang theo nghẹn nào, cha mẹ không có ở đây. Long gia gặp khó, là Tần tiền bồi cứu được chúng ta những người này. Chúng ta thực sự không có chỗ đi, nghĩ đến tổ địa tránh đoạn thời gian, sẽ không cho chồng thôn thêm phiền phức. Bên nàng thân nhường ra Tần Hà, cung kính nói, vị này là Tần tiền bối, tu vi cao thâm nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đều không đến được nơi này. Tần Hà đứng tại chỗ, đầu ngón tay ma nguyên có hơi thu lại, ánh mắt đảo qua ba người lúc, bắt được bọn hắn đấy mắt chợt lóe lên kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đã nhận ra cái gì, nhưng không có biểu lộ nửa phần bài xích. Lão giả nhìn về phía Tần Hà, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, nhưng vẫn là chắp tay nói, đa tạ Tần tiền bối biệt thủ. Nếu là Thanh Giao mang tới người, chính là khách nhân. Hắn phất phất tay, chỉ vào thôn xóm phía đông một loạt bỏ trống thấp phòng, những kia phòng là chuyên môn cho ngoại về tộc nhân lưu, lâu dài có người quét dọn, chính là lâu không có ở người, nóc nhà có tranh phải đổi chút ít mới, cửa sổ cũng phải xây một chút. Thiếu cái gì công cụ, vật liệu gỗ, một mực nói với ta, trong thôn người trẻ tuổi nhóm khí lực lớn, hô một tiếng liền đến giúp đỡ. Lão giả dừng một chút, lại nói, trong thôn nước giếng là linh tuyển, uống chi năng tẩm bổ linh lực, sau phòng hầm rau trong tồn lấy qua mùa đồng khoai tây cùng khoai lang, nhà bếp trong có phơi khô củi lửa, các ngươi một mực an tâm ở lại. Nam tử vậy buông xuống quốc, hởi mở cười nói, cơm tối nhanh tốt, đi trước trong phòng nghỉ ngơi, ta nhường hoa tử nhóm đi chọn hai thùng nước suối tới. Tần Hà gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì. Hắn nhìn trong thôn làng an bình cảnh tượng, mạch đống bên cạnh các hán tử thu ấn quyết, đứng dậy duỗi lưng một cái, bắt đầu thu thập tản mát dâm dạng. Lão phụ nhân nắm tiểu nữ hải tay hướng thấp phòng đi, trong tay còn cầm nửa túi mài xong cốc phấn, trên vách đá treo leo bọn nhỏ vậy hạ nham, trong túi cất quả dại, ồn ào mà chạy hướng nhà bếp. Xa xa thấp phòng ống khói trong bay ra khói bếp, bọc lấy nhàn nhạt linh khí, cùng cực quang đan vào một chỗ, loan dùng dùng. Trong tay áo hắc ma phiên có hơi nóng lên, Long Thanh Vân sinh hồn ở bên trong rung động nhẹ nhẹ, không tiếp tục phát ra mảy may tiếng vang, Tần Hà có thể cảm giác được, kia rung động trong không có báo động, nhiều thi phức tạp đấm áp, có lẽ là này tổ địa khói lửa, vậy xúc động vị này chán nản bản thánh. Gia hỏa này niên kỷ, dựa theo thời gian suy tính, còn nhỏ hẳn là ở chỗ này lớn lên. Chương 1393, cực quang yên tĩnh chương 1393, cực quang yên tĩnh cực quang như chạy xuôi lụa màu treo ở bầu trời đêm, tím nhạt cùng xích hồng tia sáng rơi vào Tần Hà đầu vai, lại xua tán đi hơn phân nửa tích tụ lệ khí. Hắn nhìn qua phía dưới xen vào nhau thấp phòng, đầu ngón tay lưu lại động phủ trận pháp hơi lạnh linh lực, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, cuối cùng nới lòng chút ít. Từ biệt họ Long thôn lão lúc, Long gia mọi người bước chân đều thả rất nhẹ. Không nhiều người lời nói, riêng phần mình mang theo đơn giản bọc hành lý đi về phía đông quốc xá. Hắn không có đi góc kia phần náo nhiệt, lần theo vách núi ở giữa nhất đạo ẩn nấp vết nước đi lên. Vết nước cuối cùng là chỗ tự nhiên động phủ, cửa hang bị rủ xuống đằng mạn che lấp, ngẩng đầu liền có thể trông thấy toàn bộ cực quang. Tần Hà tiện tay bố trí tam đạo trận pháp, lại từ thể giấu không gian lấy ra cái ghế nằm chống ra, vừa nằm xuống, nồng đậm mệt mỏi đều bọc lấy buồn ngủ đánh tới. Lần trước như vậy an ổn nằm xuống, đã không nhớ rõ là lúc nào. Trong mộng có chút vụn vặt và ngắn, tựa như là tại Thâm Viên Lôi Đình trong, lại hình như là Đông Thổ thế giới trước tự thần. Viên Tiên Nguyên Sinh Pháp tắc mảnh vỡ tại lòng bàn tay lưu chuyển, hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Chờ hắn mở mắt ra lúc, ngoài động phủ đã xuyên qua màu vàng kim nhạt vi quang, đó là cực quang rút đi về sau, chân trời xót xuống nắng sớm. Vừa đi ra cửa động, chỉ thấy Long Thanh Giao đứng ở đằng mạn bên cạnh, trong tay xách cái giỏ trúc. Thiếu nữ đổi thân vải thô váy áo, váy thêu lên thật nhỏ bức tranh các vì sao, là trong thôn phụ nhân trong đêm giúp nàng may. Lúc trước mặt tái nhợt gò má có màu máu, mắt hạnh trong cất dấu điểm nhạy cẫng, gặp hắn ra đây, liền vội vàng tiến lên hai bước. Tiền bối, ngài cuối cùng hiện ra. Nàng cười lấy đưa tay, trong giỏ trúc bay ra mùi thơm nhàn nhạt, đây là vừa trừng tốt tinh mạch bánh ngọt, dùng nước suối cùng trước mặt, ngài nếm thử. Tần Hà duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang. Ánh mắt quét về phía bên dưới khe núi ốc xá, không khỏi nhướng mày. Trước kia cũ nát nóc nhà toàn đổi mới rồi cỏ tranh, chỉnh tề mà mã thành sân dốc, còn đè ép thông khí thổi mảnh đá. Trên mặt tường khét mới bùn đất, hòa với cắt nát rậm rạp, sờ lên căng đầy bóng loáng. Phòng trước mở ra khối nhỏ đất trống, dùng đá vụn vô giản dị bếp lò, mấy cái bình gốm chỉnh chỉnh tề tề mà xếp tại góc tường. Bắt mắt nhất chính là trước nhà hàng rào, dùng mềm dẻo nhánh dây tập kết, phía trên còn quấn mở ra lam hoa đầm mạn, hiển nhiên là tỉ mỉ quản lý qua. Qua vài ngày nữa, Tần Hà tiếp nhận giỏ trúc, cầm bút lên một khối tinh mạch bánh ngọt, cửa vào là nhàn nhạt trong eo, còn mang theo điểm cực quang linh khí, lâu rồi không ăn xong. Đã 10 ngày, Long Thanh Giao dẫn hắn hướng dưới núi đi, bước chân nhẹ nhàng, ngài vào động phủ đệ 2 ngày, gia gia liền mang theo tộc nhân đến giúp đỡ. Trong thôn Lý Bá sẽ người một, giúp đỡ tu cửa sổ, Trương Thẩm các nàng dạy cho chúng ta rau muối, thẩm rau trong đều chất đầy. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp chút, mọi người đều cảm thấy nơi này rất tốt. Tần Hà bước chân hơi ngừng lại. Hắn đảo không ngờ tới chính mình sẽ ngủ lâu như vậy, nhìn tới này cực quang chi địa an bình, quả thật có thể để người triệt để thả lỏng. Mới vừa đi tới cửa thôn, chỉ thấy Long Minh Viễn cùng bị kia chống tạo một quải trượng họ Long lão giả ngồi xổm ở đá mài bên cạnh, cầm trong tay khối đá xanh mài ma bàn. Hai người tụ cùng một chỗ thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười khẽ. Cách đó không xa, mấy cái con em Long gia chính cùng lấy trong thôn hán tử học đất cày, trong tay một cày tuy có chút ít vụ bể, nhưng cũng có thể lật lên chỉnh tề miếng đất. Tần tiên bối, họ Long lão giả gặp hắn đến, liền đội vàng đứng lên chắp tay, quải trượng hướng trên mặt đất dừng lại, cô thôn lộ bỏ, thờ ơ tiền bối chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Không sao cả, có thiên có mà, chính là chỗ ở. Tần Hà gật đầu thăm hỏi, ánh mắt lướt qua bên cạnh ruộng lúa mạch. Lúc này cực quang mặc dù đã rút đi, mạch tuệ trên vẫn lưu lại nhàn nhạt linh quang, mấy cái phụ nhân chính xoay người thu hoạch, động tác nhanh nhẹn đem mạch tuệ trói thành buộc, đặt ở đặc chế giỏ trúc trong. Bờ ruộng bên trên, mấy đứa bé đuổi theo hồ được chạy, tiếng cười thanh thúy, hù dọa mấy cái rừng ở rơm rạ bên trên chim sẻ ngô. Ta mang tiền bối đi xem linh truyền đi. Long Thanh Giao kéo hắn một cái ống tay áo, chỉ hướng phía sau thôn nhất đạo khe núi, kia nước suối năng lực tẩm bổ linh lực, người trong thôn đều là uống cái này lớn lên. Lần trước ta tới, còn đang ở bên dòng suối nhặt qua thải sắc tảng đá đấy. Tần Hà đi theo nàng hướng phía sau thôn đi, dưới chân đường lát đá bị dẫm đến bóng loáng. Đi ngang qua một gian thấp phòng lúc, truyền đến đứt quãng tiếng đọc sách, là trong thôn tiên sinh đang dạy bọn nhỏ nhận thức chữ, trang sách lật qua lật lại nhẹ vang lên, hòa với ngoài cửa sổ chim hót, đặc biệt an bình. Đi đến khe núi bên cạnh, Tần Hà mới phát hiện này suối nước quả nhiên không tầm thường. Dòng nước thanh tịnh thấy đáy, đáy nước phủ lên thải sắc đá cuội, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước, chiết xạ ra nhỏ vụn còn sáng. Suối nước lưu động lúc, mơ hồ có linh lực theo dòng nước quyết tán, tiếp cận có thể cảm giác được nội hải ma nguyên có hơi rung động, lại cùng kia linh lực sinh ra mấy phần cộng hưởng. Long Thanh Giao ngồi xổm người xuống, vớt lên một bụng nước đưa tới trước mặt hắn, ngài thử một chút, nước này là sống, phao qua thảo dược dược tính đều có thể chứa 3 phần. Tần Hà đầu ngón tay vừa chạm đến mặt nước, đột nhiên lông mày cau lại. Dòng nước trong trừ ra thuần túy linh lực, còn cất giấu một tia cực kỳ nhạt ba động, không phải là linh lực cũng không phải ma khí, giống như là nào đó pháp tắc dư vị, cùng thanh đồng trong hộp nguyên sinh mảnh vỡ mơ hồ hô ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa địa cực sân phòng, đỉnh núi vẫn bao phủ tại mây nhàn nhạt trong sương mù, mơ hồ năng lực nhìn thấy nhất đạo cực nhỏ quang ngân từ đỉnh núi thẳng quán mà xuống, rơi vào thôn xóm chỗ buồn địa trong. Tia quang ngân bên trong pháp tắc ba động, lại cùng cực quang, linh tuyển đồng nguyên. Long Thanh Giao gặp hắn chầm chầm vào ngọn núi xuất thần, hiếu kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là địa cực sơn chủ phòng, lão nhân trong thôn nói, trong núi cất dấu thượng cổ bí mật, nghe nói đỉnh núi tuyết động quanh năm không thay đổi, ngay cả cực quang đều chiếu không thấu đấy. Tần Hà không nói chuyện, chỉ là đem lòng bàn tay thủy nhẹ nhàng vẩy về trong suối. Dòng nước theo đầu ngón tay trượt xuống, tia thi pháp tắc dư bị lại lưu tại lòng bàn tay. Hắn nhìn qua đỉnh núi vân vụ, đáy mắt hiện lên một tia suy tư, trong tay áo hắc ma phiên rung động nhẹ nhẹ, Long Thanh Vân sinh hồn dường như phát ra sóng chấn động bé nhỏ. Chương 1394, lựa chọn lưỡng nan chương 1394, lựa chọn lưỡng nan cực quang thôn thời gian, chậm như nước trong khe núi. Long Thanh Giao xách giỏ trúc đi đến vách núi đằng mạn hạ lúc, luôn có thể trông thấy Tần Hà thân ảnh. Có khi hắn tựa ở ngoài động phủ trên tảng đá, đầu ngón tay vòng quanh lọn cực kỳ nhạt màu bực khí lưu, ánh mắt thả lỏng, không biết đang suy nghĩ gì. Có khi hắn ngồi xổm ở bên dòng suối, cùng truy hồ điệp hải đồng tụ cùng một chỗ, dùng cành cây đùa trong khe đá tiểu con cua, thoải mái cười to. Tần Thiên Bối, hôm nay Trương Thẩm trưng tinh khoai bánh ngọt, còn trộn lẫn sơn tiêu tương. Nàng đem giỏ trúc đưa tới, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay hắn, kia lọn mặc khí đụng phải ánh nắng, lại nổi lên nhỏ vụn kim quang, cực kỳ giống trong bầu trời đêm cực quang ti. Tần Hà tiếp nhận hộp gỗ, cầm bước lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, đuôi lông mày có hơi giơ lên, này tương đủ kỉnh, so Vân Lai thành trong tiểu lâu đúng bị. Hắn ngay lấy bánh ngọt, tầm mắt đảo qua trong thôn phương hướng, tộc nhân của ngươi tại học đất cày. Ừm, Lý Bá nói tinh điền muốn theo cực quang lưu chuyển phương hướng cày, nếu không trưởng không ra tốt lúa mạch. Long Thanh Giao theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mấy cái con em Long gia chính cùng lấy trong thôn hán tử bị cày, động tác không lưu loát lại nghiêm túc, ống quần dính đầy mang theo linh khí bùn đen. Thực sự là một chỗ thần kỳ. Tần Hà đem một điểm cuối cùng bánh ngọt toàn bộ ném vào trong miệng. Mười mấy ngày nay, Tần Hà dần dần thăm dò trong thôn tình huống. Người nơi này đều tu một loại gọi nạp tinh quyết công pháp, không cần ngồi xuống cổ tu, đất cày lúc, mài phân lúc, thậm chí dỗ hải tử lúc ngủ, đều có thể một cách tự nhiên hấp thụ cực quang bên trong tinh thần chi lực. Trong thôn già nhất Long bà, không có tu vi, tái đi 20 tuổi còn có thể lên núi hái trái cây, chính là dựa vào linh khí này tầm bổ. Nhưng này công pháp có một quái chỗ, luyện đến đạo cung cảnh liền rốt cuộc khó tiến bán bộ. Tinh thần chi lực quá nhu, ít cố xung kình, không cách nào phá vỡ thông hướng thần tiểu cảnh quan hải. Tuyệt hơn chính là, rời khỏi đất này cực sơn, tinh thần chi lực mỏng manh giống thủy, luyện thêm công pháp này, cùng tầm thường thổ nạp không khác biệt, muốn tiến giai liền phải tán công trùng tu cái khác pháp môn. ngược lại cũng tự tại. Tần Hà nhìn qua bờ ruộng đã nói người cười nhóm, trong giọng nói có mấy phần cảm khái. Hắn gặp quá nhiều vì cảnh giới quyết đấu sinh tử tu sĩ, giống như vậy đem tu hành tan vào khói lửa bên trong, hay là lần đầu. Long Thanh Giao cắn cắn môi, cuối cùng hỏi ra nhẫn nhịn mấy ngày, tiền bối, ngài thật là ma tu sao? Tần Hà hủy đi bánh ngọt thủ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Trong mắt của hắn rất sâu, như cất giấu toàn bộ thâm uyên, lại không mảy may tộc nhân trong miệng ma hung lệ, ngược lại chiếu đến đỉnh đầu lưu vân, trong suốt cực kỳ. Thần đình nói ta là, ta cũng được, một cái danh hiệu mà thôi, về phần chính ta là cái gì, vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Hắn đem một cái khác khối bánh ngọt nhét vào trong tay nàng, nếm thử, lạnh đều ăn không ngon. Long Thanh Giao cắn bánh ngọt, điểm hương trong bọc lấy nhàn nhạt linh khí. Nàng nhớ ra tối hôm qua gặp được chẳng cảnh, Tần Hà ngồi xổm ở cửa thôn, cho quảng khóc hải đồng lau nước mắt, đầu ngón tay ngưng ra đám màu mực tiểu hoa, trên mặt cánh hoa lại dính đầy điểm tinh lúc, chọc cho hải tử nín khóc mỉm cười. Bộ dáng kia, cùng gia gia nói giết người như ngoé thiên ma nửa phần đều không khớp. Gia gia nói, lão tổ tại ngài cửa trong. Nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút phát căng, chúng ta đều biết, lão tổ vì đột phá, dùng trong tộc con cháu làm tế phẩm. Nhưng hắn trung quy là Long gia tổ tiên. Tần Hà trong tay áo hắc ma phiên có hơi nóng lên, lại không phát ra mảy may tiếng vang. Hắn nhìn qua xa xa điệu cực sân phòng, đỉnh núi vân vụ lại dày đặc chút ít, đạo kia nối liền trời đất quang ngân như ẩn như hiện. Hắn ở đây tỉnh lại. Qua nửa ngày, Tần Hà mới mở miệng, mấy ngày nay cực quang thịnh nhất lúc, hắn vẫn mượn linh giác của ta nhìn xem trong thôn ruộng lúa mạch. Long Thanh Giao ngây ngẩn cả người. Nàng không tưởng tượng ra được cái đó tại tộc nhân trong miệng uy nghiêm đến gần như lãnh khốc lão tổ, sẽ đối với lấy một mảnh ruộng lúa mạch xuất thần. Hai người dọc theo bên dòng suối chậm rãi đi, ánh nắng vòng qua lá cây, trên mặt đất thả xuống loang lổ quang ảnh. Trong thôn truyền đến cái vồ gỗ đánh quần áo tiếng vang, hòa với phụ nhân nói giỡn cùng hài đồng vui đùa ở mỹ, đặc biệt rõ ràng. Gia Gia nói, để cho ta tự chọn, muốn hay không bái ngài làm thầy. Long Thanh Giao dừng bước lại, đầu ngón tay nắm chặt góc áo, hắn nói, Long Gia đã không có tư cách thầy ta làm quyết định. Bái ngài làm thầy, liền thành thần đình địch nhân, cả đời đều muốn trốn trốn tránh tránh. Tần Hà cũng dừng bước lại, nhìn về phía nàng. Thiếu nữ gò má bị ánh nắng phơi ửng đỏ, mắt hạnh trong tràn đầy xoắn xuýt, lại không mảy may sợ sệt. Hắn chợt nhớ tới tại Long Gia phủ đệ lúc, nàng bị đè xuống đất, rõ ràng sợ tới mức phát run, lại gắt gao cắn môi không chịu cầu xin tha thứ. Không nóng nảy. Tần Hà giọng nói bình thản, thôn này bên trong nạp tinh quyết mặc dù không thể phá cảnh, lại năng lực dưỡng tính. Ngươi nếu là nghĩ an ổn sống qua, ở chỗ này đợi cả đời cũng không tệ. Nhược nhục cường thực thế giới, luân chuyển quá nhanh, tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng không sánh bằng nơi này sinh hoạt, chẳng qua là đổ tính cùng không thiết thực cho phép thôi. Con đường tu luyện, hàng tỷ khô cốt khó thành một người, nhưng có lý trí, đều không khó lựa chọn. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên sáng lên một vòng tím nhạt. Là cực quang trước giờ xuất hiện, nhỏ vụn tia sáng từ trong tầng mây rủ xuống, rơi vào suối trên mặt, nổi lên tầng tầng vầng sáng. Nhưng ta muốn mạnh lên. Giọng Long Thanh Giao phá vỡ yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tần Hà, ta nghĩ bảo hộ còn lại tộc nhân, muốn biết lao tổ tại sao muốn làm như vậy, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, không phải trốn ở người khác sau lưng loại đó nhìn xem. Dường như ngài cũng sẽ rời đi nơi này, có đúng hay không? Yên tĩnh càng tất nhiên mê người, nhưng trong lòng nhiệt huyết, cuối cùng khó đè nén, con đường tu luyện, lựa chọn lưỡng nan, chẳng qua là đã đặt quân thì không hối hận thôi. Tần Hà nhíu mày, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt cười. Chương 1395, Nguyên Sinh Pháp Tắc chương 1395, Nguyên Sinh Pháp Tắc đúng vậy à, thế ngoại đảo nguyên tuy tốt, có thể cuối cùng không liên quan đến bản thân. Tần Hà đem không hộp cơm đưa trả lại cho Long Thanh Giao, nhìn chăm chú thiếu nữ, giọng nói chìm xuống, sư đồ danh phận chính là nhà ngươi lão tổ cùng bản tọa ước hẹn, bản tọa hiện tại hỏi ngươi, có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Cần biết bái ta làm thầy, chỗ tốt khó liệu, thế gian đều là địch lại là định số. Đi con đường nào, tuân theo bản tâm thuận tiện. 7 ngày sau đó ta xuất quan, lại nghe ngươi trả lời chắc chắn. Tiếng nói rơi, Tần Hà quay người đi về phía đạo phủ, màu mực tay áo sát qua rủ xuống đằng mạng, mang theo mấy giờ dính đầy sương sớm cánh hoa. Long Thanh Giao nhìn qua bóng lưng của hắn, đáy lòng như bị gió núi thổi qua, loạn không còn hình dáng. Trong thôn khói bếp đã dâng lên, Lý Ba hét lớn người trẻ tuổi nhóm đi gánh nước, âm thanh mơ hồ truyền đến, ngày tháng bình an đang ở trước mắt. Có thể cha mẹ Lâm Trung ánh mắt, tộc nhân quận mình thân ảnh, còn có Tần Hà ngăn tại trước người nàng lúc đạo kia thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên trong đầu đụng thành một đoạn. Mắt thấy Tần Hà bước chân muốn bước vào động phủ lâm ảnh, Long Thanh Giao hít sâu một hơi, thanh âm thanh thúy mang theo thanh âm rung động lại kiên định lạ thường, ta vui lòng. Tần Hà bước chân dừng lại, ánh nắng tại hắn đầu vai thả xuống quần sáng quơ. Đầu hắn cũng không trở về, âm thanh bọc lấy gió núi bay tới, nếu như thế, 7 ngày sau chuẩn bị dừng lại lễ bái sư, 4 món một canh liền có thể. Tần Hà bước vào động phủ trong ngay mắt, liền thu hồi trên mặt cười nhạt. Trong tay áo hắc ma phiên đột nhiên nóng lên, giọng Long Thanh Vân mang theo vài phần đè nén bội vàng truyền ra, tiểu tử, thu đồ sự tình ngươi chớ có tiết lộ phong thanh, thần đình người nếu hiểu rõ, nha đầu này đều không ngày yên ổn nữa. Tần Hà đưa tay bố trí lưỡng đạo cách đâm cấm chế, đi thẳng tới trong động phủ đá xanh bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Đầu ngón tay hắn bắn ra, viên tiêu màu vàng kim nhạt nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ liền từ đan điền bay ra, ở trước mắt xoay chậm chậm, nhỏ vụn hạt ánh sáng như bị gió lay động chấm nhỏ. Không nói trước cái này, Tần Hà ánh mắt rơi vào pháp tắc mảnh vụn bên trên, giọng nói trầm xuống, nói một chút đi, thứ này đến cùng là cái gì địa vị? Nay 10 ngày hắn cũng không phải là không có việc gì, mỗi ngày đều tại cảm thụ mảnh vỡ khí tức. Cố kia pháp tắc ba động rất nhạt, lại như cắm rễ tại hắn thần hồn trong, cùng hắn ma nguyên mơ hồ hô ứng. Mảnh vỡ trong có hỗn độn ảnh tử, so với hỗn độn càng có trật tự, mang theo sơ sinh sinh cơ, lại cất dấu tịch diệt dấu hiệu, rất cổ quái. Hắc Ma Phiên rung động đột nhiên ngừng, giọng Long Thanh Vân lộ ra hiếm thấy thẳng thắn thành khẩn, không biết. Tần Hà nhíu mày, đạo không ngờ tới là cái này đáp án. Đạo này diễn Long Văn Hộp, là ta tại ngươi bây giờ đợi đất này cực sơn đỉnh núi chính tìm thấy, đơn thuần bất ngờ. Giọng Long Thanh Vân mang theo vài phần xa xăm, năm đó ta còn là đạo cung cảnh, vì phá cảnh sông tới chủ phòng, tại tuyết động ở dưới khe băng trong phát hiện nó. Kia khe băng sâu không thấy đáy, hộp thân khảm tại ngàn năm huyền băng trong, tuyết động chung quanh đều mang pháp tắc hàn khí. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, ta tốn 120 năm mới cởi ra hộp cấm chế, nhưng này mảnh vỡ cầm ở trong tay gần 300 năm, hao hết tâm huyết cũng không thể luyện hóa. Nó dường như khối tre không nóng tảng đá, ngươi có thể cảm nhận được nó phát tắc, lại ngay cả một tơ một hào đều dẫn không vào đan điền. Tần Hà đầu ngón tay điểm nhẹ mảnh vỡ, màu vàng kim nhạt hạt ánh sáng dính tại đầu ngón tay của hắn, truyền đến ôn nhuận xúc cảm. Vậy ngươi năm đó đột phá bản thánh, là dựa vào nó? Coi như là. Giọng Long Thanh Vân trong mang theo mấy phần may mắn, mặc dù không thể luyện hóa, có thể lâu dài cầm nó. Ta đối với pháp tắc cảm giác ngược lại là nhạy cảm mấy lần. Sau đó ta bỏ cuộc luyện hóa, ngược lại lĩnh hội nó ba động, ngược lại đi ra chính mình cận pháp chi đạo, gắng gượng xông phá thánh cảnh cánh cửa. Tần Hà trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng có Long Thanh Vân kinh nghiệm, luyện hóa sẽ thuận lý thành trường, hiện tại xem ra còn phải dựa vào chính mình tìm tòi. Hắn hít sâu một hơi, đem tạp niệm đều bài xuất, đầu ngón tay đột nhiên đặt tại pháp tắc mảnh vụ bên trên, trong đan điền ma vân ma bản trong nháy mắt chuyển động lên. Ông. Ma nguyên theo đầu ngón tay tràn vào mảnh vỡ nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn xoay tròn mảnh vỡ đột nhiên bộc phát ra chướng mắt kỳ quang, vô số hạt ánh sáng như tránh thoát chói buộc bảy bóng, hướng phía Tần Hà đan điền dũng mãnh lao tới. Ma kia ma vân ma bản như là gặp phải khắc tinh, vận tốc quay đột nhiên tăng nhanh, ma bản biên giới ma vân sáng lên, phát ra bén nhọn bù bù. Tần Hà chỉ cảm thấy đan điền như bị phỏng, phản phất có đoàn hỏa diễm ở bên trong nguyên tạng. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần nội thị, cảnh tượng trước mắt nhường hắn đồng tử đột nhiên co lại. Viên kia nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ lại trực tiếp trôi dạt đến ma vân ma bản phía dưới, màu vàng kim nhạt hạt ánh sáng cùng ma bản tràn ra màu mực ma nguyên đan vào một chỗ, hình thành nhất đạo kim hắc giao nhỏ của sáng. Trong của sáng, vô số nhỏ xíu hình tượng phi tốc hiện lên, có tinh thần sinh ra lúc lộng lẫy, có sông núi sụp đổ lúc bao la hùng vĩ, có sinh linh thai nghén lúc vi quang, còn có vạn vật tịch diệt lúc hắc ám. Giống sang thế mới bắt đầu vận tượng, tất cả đan điền của hắn trong trình diễn. Đây là, giọng Tần Hà mang theo khó có thể tin kinh ngạc, pháp tác hình thức ban đầu. Nay mảnh vỡ trong cất dấu pháp tác sinh ra quỹ đạo. Tần Hà không kịp đáp lại, chỉ cảm thấy thần hồn như là bị đầu nhập vào lò luyện. Những kia vạn tượng hình tượng cũng không phải là hư ảo. Mỗi một đạo quang, mỗi một hạt bụi bặm đều mang thuần túy nhất lực lượng pháp tắc, theo cổ sáng tràn vào kinh mạch của hắn, cọ rửa thần hồn của hắn. Cảnh tượng này kéo dài đến mấy ngày lâu. Ma vân ma bàn điên cuồng chuyển động, đem những pháp tắc kia lực lượng cùng ma nguyên quấy cùng nhau, nghiền ép, dung hợp, tái tạo. Mà này, lại là mấy ngày. Tần Hà thậm chí đã mất đi đối với thời gian sói mòn cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản hỗn tạp ma nguyên dần dần nhiễm lên màu vàng kim nhạt, trở nên càng thêm lưu luyện, ma bàn biên giới ma văn cũng nhiều mấy phần kim sắc đường vân, nhìn lên tới càng rõ rệt quỷ dị. Làm Tần Hà đầu ngón tay không còn run rẩy lúc, trong đan điển cảnh tượng cuối cùng ổn định lại. Viên kia nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ma bản phía dưới đạo kia kim hắc quang trụ. Cô sáng đỉnh cùng ma bản tương liên, đáy đâm vào đan điển chỗ sâu, như một gốc cắm rễ tại u minh bên trong tinh thần chi thụ. Chương 1396, đột phá bị ngạn chương 1396, đột phá bị ngạn cùng lúc đó, Tần Hà khí hải bên trong, ma vân ma bản vận tốc quay đống nhiên tiêu thăng, mài răng ở giữa nghiền nát không còn là đơn thuần ma nguyên, mà là hòa với nguyên sinh pháp tắc kim hắc khí lưu. Những tia khí lưu theo kinh mạch vọt hướng toàn thân, những nơi đi qua, thành kinh mạch thượng lại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đó là pháp tắc khắc ấn hình thức ban đầu. Ông, trong động phủ đá xanh bồ đoàn đột nhiên nổ tung, đá vụn không có tứ tán bay ra, ngược lại bị một cố vô hình lực trường nắm giữa không trung, chậm rãi hóa thành một biển. Tần Hà không khí quanh thân bắt đầu vặn mèo, nguyên bản ổn định ẩn nặc trận pháp như là bị đâm thủng bong bóng, nổi lên tầng tầng gợn sóng sau triệt để tiêu tán. Kinh người nhất là pháp tắc hiện hóa, màu vàng kim nhạt tia sáng từ hắn trong lỗ chân lông chảy ra, tại làn da mặt ngoài dệt thành bán trong suốt kén. Kén thượng lưu chuyển ba loại hoàn toàn khác biệt đường vân, lôi văn như rồng có sừng chiếm cứ, phong văn dường như mảnh vũ tung bay, không gian văn thì là nhỏ vụn ngân điểm, như rơi tại trên giấy chấm nhỏ. Đây là hắn dung hợp nguyên sinh pháp tắc về sau, đối với lôi, phong, không gian tam đạo pháp tắc dẫn động, mặc dù không tinh khiết, lại mang theo nghiền ép tính tầng cấp bí áp. Trong khe đá huỳnh quang cỏ xỉ rêu đột nhiên bộc phát ra chướng mắt lục quang, theo vách đá trèo lên trên, tại động phủ đỉnh dệt thành to lớn tinh đồ. Tinh đồ trung tâm tình cờ đối với Tần Hà đỉnh đầu, vô số tia sáng từ tinh đồ trong rủ xuống, cùng hắn bên ngoài thân pháp tắc kén tương liên. Ầm ầm. Ngoài động phủ đột nhiên vang lên sấm rền, không phải bầu trời lôi, mà là từ Tần Hà thể nội truyền tới. Trong cơ thể hắn ma nguyên triệt để hoàn thành thủy biến, nguyên bản đen nhánh ma vân nhiễm lên một tầng vàng nhạt, ma bản trung ương kim hắc quang trụ càng là hơn tăng vọt mấy lần, vọt thẳng lỗ rách phủ đỉnh, tại trên vách núi đá xô ra một cái rộng khoảng một trượng lỗ hổng. Cột sáng trùng thiên mấy mắt, cả tòa địa cực sơn đều run rẩy. Cực quang thôn người trước hết nhất phát giác được dị thường. Long Thanh Giao chính ngồi xổm ở bên dòng suối hái tuyển nguyên liệu nấu ăn, trong tay giỏ trúc đột nhiên bịch nện ở trong nước, vì ngày mai chính là 7 ngày ước hẹn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đông trên vách núi đá bắn ra nhất đạo kim hắc giao nhau của sáng, cột sáng đỉnh cùng trong bầu trời đêm cực quang đụng vào nhau, trong nháy mắt oanh tạc đầy trời thải mưa. Tử, xích, kim hạt ánh sáng nện ở ruộng lúa mạch trong, dâu bên trên tinh quang đậm đến như muốn nhỏ xuống tới. Đây là pháp tác cộng hưởng. Long Minh Viễn vừa giúp trong thôn người trẻ tuổi xây xong cày, trong tay cái bộ gỗ đột nhiên vỗ tay. Hắn nhìn qua cột sáng kia, linh lực trong cơ thể không bị khống chế sôi trào, đan điền chỗ sâu pháp tắc ấn ký lại có hơi nóng lên. Đó là cùng tầng cấp pháp tắc mang tới áp chế, dù là đối phương không có tận lực phóng thích uy áp, cũng làm cho hắn vị này bị ngạn cảnh tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh. Lão nhân trong thôn nhóm càng là hơn sắc mặt đại biến. Bọn hắn xếp bằng ở mạch đống bên cạnh tu hành nạp tinh ấn đột nhiên mất khống chế, lòng bàn tay hướng lên trên hai tay bị cưỡng ép đè xuống, nguyên bản hướng chảy mi tâm tinh thần chi lực, lại theo kinh mạch hướng mặt đất trôi, tại dưới chân trong đất bùn vẽ ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Là tân tiền bối. Long Thanh Giao phản ứng, xe lướt rầm rề ống quần hướng bách núi chạy. Nàng chạy quá mau, ngã tại bờ ruộng bên trên, lại không để ý tới vớt ve trên người nê, chỉ là kinh ngạc nhìn qua đạo kia nối liền trời đất của sáng. Của sáng không gian chung quanh đang bập mèo, trong không khí nhấp nhô mắt trần có thể thấy pháp tắc đường vân. Nàng thậm chí năng lực mơ hồ nhìn được vô số thật nhỏ vết nước không gian khép mở, mỗi một lần khép mở cũng có nhỏ vụn cực quang lỗ hổng đi vào, rơi trên mặt đất ngưng tụ thành bán trong suốt băng tinh, lại trong nháy mắt tan rã. Càng xa xôi địa cực sơn chủ phong cũng có tiếng động. Đỉnh núi lâu dài không tiêu tan vân vụ bị cột sáng sông mở một lỗ hổng, lộ ra bên trong bao trùm lấy ngàn năm huyền băng đỉnh núi. Huyền băng bên trên vết dạn trong chảy ra đỏ như máu ánh sáng, cùng cột sáng hô ứng lẫn nhau, cả tòa sơn mạch linh lực đều đang hướng phía Tần Hà phương hướng hội tụ. Trong bầu trời đêm tinh thần đột nhiên tập thể rung động. Nguyên bản tản mát tinh thần như là bị vô hình thủ dẫn dắt, giữa màn trời thượng tạo thành nhất đạo to lớn hình rồng hình dáng. Long thủ đối với địa cực sơn, đôi rồng đảo qua ở ngoài ngàn dặm tầng mây, mỗi một viên tinh thần đều đang lóe lên, tiêu tán tinh thần chi lực không còn là nhỏ vụ điểm sáng, mà là hóa thành từng đạo màu bạc dòng nước, từ phía chân trời chút xuống, hướng phía cực quang thôn phương hướng mà tới. Cực quang thôn linh tuyển đột nhiên sôi trào, nước suối theo suối đạo đi lên tuôn, giữa không trung ngưng tụ thành từng đạo màn nước thượng phản chiếu lấy quý tích của ngôi sao. Ruộng lúa mạch bên trong mạch tuệ bị tinh thần chi lực bao vây, lại mở ra nhỏ vụn đóa hoa màu vàng nóng. Hương hoa trong mang theo nồng đậm pháp tắc khí tức, trong thôn hải đồng hít một hơi, lại trực tiếp đột phá đến luân hải cảnh nhập môn. Lưu Quang đại thế, đây là trong truyền thuyết Lưu Quang đại thế hiện ra a. Họ Long lão giả chống vài trượng, run rẩy đi đến cửa thôn, nhìn trời mạc trên hình rồng tinh thần, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy rung động. Trong sách cổ nói, chỉ có thánh nhân đột phá lúc mới biết dẫn động tinh thần cộng hưởng. Này này, làm sao lại như vậy như thế? Long Minh Viễn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tần Hà vì sao năng lực lấy thần kiểu cảnh nghiền ép bị ngã cảnh, đối phương pháp tắc căn cơ quá mức khủng bố. Nguyên sinh pháp tắc mảnh vỡ lại nhường hắn trực tiếp nhảy vọt qua bị ngạn cảnh sơ kỳ tích lũy, vừa đột phá đều chạm đến pháp tắc tầng sâu bận rộn. Ngay tại cực quang thôn bị tinh thần chi lực cùng cực quang bao vây lúc, mấy ngàn dặm ngoại một chỗ sơn gốc, Lịch Lân Phong chính tựa ở trên cành cây ngồi xếp bằng dưỡng thần. Bộ ngực hắn ngân tuyến cân tiểu ly đường vân còn hiện ra bạch quang nhàn nhạt, đó là mang tội chi thân cảnh cáo. Bên cạnh hai tên thần phạt sứ chính lao sạch lấy trường qua nhọn thánh quang ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Cách đó không xa trong doanh địa, đống lửa đôm đốt rung động, ngân vệ nhóm tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Đột nhiên, Lịch Lân Phong mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nguyên bản đầy sao dày đặc bầu trời, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Không phải mây đen che đậy, mà là tinh thần thân mình quang mang đang yếu bớt, như là bị cái quái gì thế thôn vệ đồng dạng. Càng ma quái chính là, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, đỉnh đầu tinh thần tại rung động, ngay cả trong cơ thể hắn thánh quang đều đi theo hỗn loạn lên. Làm sao vậy? Một tên thần phạt sứ phát giác được sự khác thường của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi sinh ra hoài nghi. Lịch Lân Phong đứng dậy, thánh dược ở sau lưng triển khai nửa thước, kim sắc quang văn theo cánh cốt lan tràn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng 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 mây, nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó tinh thần ảm đạm được lợi hại nhất, mơ hồ có nhất đạo kim hắc giao nhau cổ sáng xông phá tầng mây, mang theo nhường tâm hắn sợ pháp tắc ba động. Như thế thiên địa dị tượng, đây là có người đột phá thánh cấp sao? Một người khác hỏi. Lịch Lân Phong trầm mặc, thiên ma biến mất không còn tâm tích, hắn lúc này vô cùng bận rộn, vô tâm chú ý cái khác. Thánh cấp dị tượng, đó chính là cùng thiên ma không quan hệ. Có thể vừa nghĩ tới thiên ma chỗ kinh khủng, hắn lại không khỏi nhíu mày, quan sát từ xa hồi lâu, lầu bầu một câu, Trung Châu.